đây chính là cái kia 18 khỏa xá lợi, chỉ là ngươi cần giữ chặt tin tức, ngàn vạn lần không nên tiết lộ Phong Thanh, bằng không tin tức để lộ, ngày thứ hai chính là ngươi phơi thây đầu đường thời gian. Giao phu nhân cẩn thận căn dặn. Tô Đông Lai mới nhìn đến Quan Âm Xá Lợi, liền không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn có thể cảm nhận được Quan Âm Xá Lợi cái kia cố đặc biệt từ trường, tản ra nói không hết rộng lớn quần quần từ bi ý, từng đạo khoáng đạt tiếng tụng kinh xuyên thấu qua từ trường, trực tiếp vang vọng tâm thần. Từ nơi sâu xa, một tôn Bạch Y Bồ Tát lập vào hư không, đang ở niệm tụng từ bi chú, không ngừng vì chính mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Phu nhân hành động này sẽ không vì chính mình chọc tới phiền phức a. Tô Đông Lai không có đi tiếp Quan Âm Xá Lợi, mà là hỏi một tiếng. Ngươi có thể có cái này tâm, nhớ tỷ tỷ trong lòng thật cao hứng, chứng minh tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi. Giao phu nhân nghe vậy trên mặt tươi cười. Bất quá là một cái không thể ăn uống, không thể làm tiền tiêu đầu khớp xương mà thôi. Rơi vào hữu dụng người trong tay, tự nhiên là vô giá, có thể rơi ở tại chúng ta trong tay, chỉ là có chút kỳ lạ đầu khớp xương mà thôi. Cùng với lưu ở trong phủ chiêu gây tai họa, còn không bằng đem phiền phức đưa đi. Tô Đông Lai nghe vậy mới đưa tay ra tiếp nhận xá lợi, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia xá lợi cùng Tô Đông Lai bàn tay tiếp xúc, chỗ có dị tượng toàn bộ thu liễm vô tung, hóa thành 18 khỏa bình thường tế nhị dương chi ngọc thạch. Đệ đệ ngược lại là có chút thủ đoạn, quả nhiên cùng cái này xá lợi hữu duyên. Giao phu nhân thấy như vậy một màn, lập tức mắt sáng rực lên. Chỉ là có chuyện ta muốn căn dặn ngươi. Giao phu nhân nhìn Tô Đông Lai. Hồ gia hiện tại bởi vì Quan Âm xá lợi, đã gà bay chó sủa mưa gió muốn tới. Hàng Nhật Đế quốc thượng tướng A Đồn, tự mình làm áp lực, muốn lấy được cái này xá lợi. Hồ gia gánh không được áp lực này lâu lắm, chỉ sợ triều đình nơi nào vừa mở miệng, lao ra liền sẽ đem xá lợi giao ra. Đến lúc đó vạn nhất không đạt được, người có quyết tâm truy tra xuống, tung tích của ngươi là không chạy thoát được đâu. Đến lúc đó, ngươi liền đem xá lợi giao ra đây a, đừng có cùng đại thế đối đầu. Tô Đông Lai vướt ve ngọc thạch, cảm thụ được ngọc thạch bên trên truyền đến đạo đạo quen thuộc mùi thơm ngát, đang nghe bên tai tha thiết căn dặn, không khỏi sắc mặt khẽ động, đem ngọc thạch nhét vào trong tay áo, đà tạ tỷ tỷ. Sau này tỷ tỷ nếu như gặp phải phiền phức, không ngại một phần thư từ đưa đến Thiên Hoa Đại học, hoặc là Thiên Hoa Đại học phía sau số 49 viện tử. Cái này là của ta đi gọi nghe điện thoại dãy số. Tô Đông Lai nắm trong tay ngọc thạch, lúc này lòng tin nắm chắc, vạn mong tỷ tỷ nhớ kỹ, có thể ngàn vạn lần không nên quên. Nếu như sau này Hồ lao ra ép hỏi, ngươi chỉ quản đem tin tức của ta khai ra là được rồi. Không thể chính mình làm khó dễ. Đi, coi như ngươi có lòng, tỷ tỷ liền không lưu ngươi ăn cơm, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Giao phu nhân thúc giục Tô Đông Lai một tiếng. Tô Đông Lai nói tiếng cảm ơn, cũng không nói thêm lời, xoay người đi ra Hồ gia phủ đệ. Người kia là ai? Tô Đông Lai đi rồi không bao lâu, Hồ lao ra từ phía sau trong hành lang đã đi tới. Một cái thân thích mà thôi, cho ít ngân lượng liền xua đuổi. Hồ phu nhân thuận miệng ứng phó. Hồ lao ra mặt ủ mày chau. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Đơn giản là buồn người. Cái kia xá lợi chính là phiền não ngọn nguồn, lao ra gì không giao ra đi. Giao phu nhân nói một câu. Ta đang có cái này dự định, bất quá làm sao giao ra, còn tốt hơn xin suy nghĩ một phen. Giao ra cũng là chú ý biện pháp. Hồ lao ra nói. Giao phu nhân cau mày, không bằng trình diễn cái vừa ăn cướp vừa la làng. Không ổn. Cái nào kẻ trộm có thể từ hồ ra lấy trộm đồ vật. Hồ lao ra lắc đầu. Hồ ra mặc dù sâm nghiêm, nhưng cũng thua kém đại nội. Nhớ năm đó đạo thánh bạch ngọc thang tự đại bên trong thâm cung đều bên trong trộm lấy bảo vật, huống chi là chính là hồ gia. Giao phu nhân lại kinh thường mà nói, đạo thánh bạch ngọc thang là luyện khí sĩ, huống hồ bạch ngọc thang đã ẩn cư giang hồ 20 năm chưa từng hiện thế, ai biết hắn có còn hay không còn sống. Hồ lao ra rung đùi lắc ý, buồn người. Buồn người a, nghiệt tử kia, nhưng là vì ta chọc tốt phiền phải lớn. Có người nói trong cung lão Phật gia, tựa hồ cũng đối với Quan Âm Xá Lợi cảm thấy hứng thú. Tô Đông Lai đi ra hồ phủ, xoay người nhìn hồ phủ cửa lớn, không khỏi yếu ớt thở dài. Thế sự như nước thủy triều người như nước. Một đôi mắt đảo qua hồ gia trước đại môn, ngoài sáng trong tối Tô Đông Lai đảo qua cái kia từng tia ánh mắt, trong lòng rõ ràng biết, tất nhiên là có người trong bóng tối theo dõi. Cũng không quá nhiều để ý tới, chỉ là đi ra đầu đường, đến rồi bán hàng dòng chỗ, bán một đầu dây đỏ, lắc lắc cũng dung hướng về Thiên Hoa Đại học phương hướng đi tới. Có thể hay không đem cái này xá lợi từ sự tình, giá họa đến Lý gia võ quán trên đầu. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra một đạo niệm đầu. Nếu có thể đem việc này thuận lợi giá họa đến Lý gia võ quán trên đầu, cái kia tâm phúc của mình hoàn khả năng liền hoàn toàn diệt trừ. Nghĩ tới đây, Tô Đông Lai bỗng nhiên có kế sách, sau đó trong đầu không ngừng ý nghĩ. Chỉ là việc này còn cần giao phu nhân phối hợp. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, dây thừng theo ngón tay dẫn dắt, đem Quan Âm Xá Lợi linh xảo biên chế tốt, 18 khỏa xá lợi bị một tầng dây đỏ cho sâu chỗ lên, thành một cái quải sức, bị tùy ý treo ở trong áo sơ mi. Việc này còn cần rất cân nhắc một phen. Tô Đông Lai trong lòng âm thầm lấp lóe cái này từng đạo niệm đầu. Ngay tại Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu chuyển động lúc, một bộ thiệp mời đã từ Lý gia võ quán đưa đến hổ gia trong hành lang. Hồ lao ra nghe phía dưới báo cáo, nhìn trong tay thì mời, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc, mời ta thiết mời. Công Tôn Long mời ta làm gì? Có lẽ là vì áp tiêu sinh ý chúng ta hồ ra rất nhiều sinh ý, đều là Lý gia võ quán đang bị giam giữ tiêu. Giao phu nhân đi theo nói một câu. Hồ lao ra gật đầu, nói cho hắn biết, ta sẽ đúng giờ đi yến. Chương 125, nắm tiêu. Tô Đông Lai bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết phiền toái. Áp tiêu. Thiên hạ các đại võ quán, chỉ bằng vào thu đồ đệ chuyển thụ tay nghề, có thể không có cách nào duy trì sinh kế. võ quán còn kiêm chức tiêu cục sinh ý. Các đại võ quán đệ tử từ võ quán học nghệ hoàn tất, liền sẽ tiến nhập võ quán xây dựng trong tiêu cục tìm kiếm sinh kế. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái, nếu như giao phu nhân bằng lòng cùng ta phối hợp, chế tác một nhóm giả xá lợi, sau đó đưa đến Lý gia tiêu cục, mời Lý gia tiêu cục cắt tiêu. Sau đó chính mình trên nửa đường cắt tiêu, đến lúc đó song phương liền có thể liên thủ đem hắc qua khóa tại Lý gia trên đầu. Bằng Hồ gia thế lực, một khi chứng minh xá lợi tử không ở Hồ gia phụ thượng, chỉ sợ không người nào dám đối phó với Hồ gia, đi chọc giận đương triều đại các lão. Tô Đông Lai càng nghĩ càng thấy được ổn thỏa, việc này còn muốn làm phiền giao phu nhân. Tô Đông Lai nghĩ tới đây, bước nhanh đi tới buồng điện thoại trước, kích thích giao phu nhân phụ thượng điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền đến kiểu mị tận xương thanh âm, "Uy, phu nhân, là ta." Tô Đông Lai trả lời một câu, "Ta tìm được gọi Hồ gia thoát ly vòng xoáy biện pháp." "Biện pháp gì?" Bên đầu điện thoại kia giao phu nhân không khỏi tâm thần chấn động. Tô Đông Lai tại bên đầu điện thoại kia một hồi thấp giọng xì xào bàn tán. Giao phu nhân nghe vậy thân thể chấn động run rẩy, lóe lên từ ánh mắt một vệt thần quang, sau đó hít sâu một hơi, "Ngươi có nắm chắc sao? Quay lại ta biết chế tác một cái đồ chơi nhỏ, đưa đến phu nhân phụ thượng, đến lúc đó phu nhân chỉ cần đem cái kia đồ chơi nhỏ để vào trong hộp, việc này liền thỏa." Tô Đông Lai cười nói, "Tốt, ta sẽ mau chóng an bài." Giao phu nhân nói xong lời nói cúp điện thoại, sau đó bước nhanh hướng về Hồ lão gia thư phòng đi tới. "Lão gia?" Hồ phu nhân đẩy ra cửa, thấy được tại trước án kỷ chỉnh lý công văn Hồ lão gia. "Phu nhân có chuyện gì?" Hồ lão gia kinh ngạc nhìn giao phu nhân. "Ta nghĩ tới rồi một cái lệnh Hồ phủ thoát ly vòng xoáy biện pháp." Giao phu nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Hồ lão gia. "Ồ, người có biện pháp?" Hồ lão gia nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên. Giao phu nhân cười đắc ý, sau đó túi đầu xì xào bàn tán. Hồ lão gia nghe vậy trầm ngâm, tọa trên vị trí, ngón tay đập cái bàn, nửa ngày không nói. "Chuyện như vậy, không thể đi lọt nửa điểm phong thanh, hơn nữa muốn nửa đường cấp tiêu, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý gia tiêu cục cũng đều là hảo thủ. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, cái kia Lý gia đem tiêu vật ký thác đến rồi viên các lão trong phủ, đến lúc đó chúng ta có thể cũng không có quả ngon để ăn." Hồ lão gia mày nhăn lại. "Ngươi yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, chúng ta tùy ý tìm một chút đồ vật, dùng cái hộp phong kín lên, ai biết trong hộp là thứ gì. Coi như vạn nhất thật đem đồ vật đưa đến viên các lão phủ thượng, chúng ta còn có thể từ chối là Lý gia tiêu cục trong tối đổi cho nhau vật, đem hắc qua khóa tại Lý gia trên đầu." Giao phu nhân đắc ý nói. "Ngươi nhưng là viên các lão cậu em vợ, hắn lại có thể làm gì được ngươi? Nhiều lắm là răn dạy một tiếng mà thôi. Viên các lão nếu như hỏi, ngươi đã nói lo lắng xá lợi chọc tới tai họa, cho nên muốn đem xá lợi đưa vào thượng kinh, mời hắn đưa cho thái hậu, lấy lòng thái hậu tác dụng. Không quản là xá lợi nửa đường mất tích, vẫn là đưa vào viên các lão trong phủ, chúng ta đều có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Nếu như thực sự qua loa tắc trách bất quá đi, cùng lắm thì đem thật xá lợi giao ra đây là được." Giao phu nhân nói. Hồ lão gia nghe vậy mắt sáng rực lên, "Phu nhân quả nhiên là thông tuệ, là của ta hiền nội trợ." Giao phu nhân nghe vậy cười đắc ý, sau đó ngồi ở Hồ lão gia trong lòng. Hai vợ chồng lại là một hồi đùa giỡn. Tô Đông Lai trở lại nhà cửa, liền bắt đầu chế tác máy xác định vị trí. Kiếp trước coi như Lý Công Phu Nam, chế tác một cái định vị truy tung khí, đối với hắn đến nói cũng không phải là rất khó. Hơn nữa cũng không phải muốn cự ly xa truy tung, chỉ cần có thể tại mấy cây số bên trong truy tung đến tín hiệu, đối với hắn đến nói đã đủ rồi. Hơn nữa lấy cái thời đại này khoa học kỹ thuật, chế tác đơn giản máy xác định vị trí tài liệu, đã đủ rồi. Tô Đông Lai mua một đống lớn thiết bị điện nguyên kiện, bất quá nửa đêm cũng đã đem một cái đơn sơ định vị truy tung khí luyện chế xong. Tô Đông Lai chế luyện truy tung khí là đơn giản nhất vô tuyến truy tung khí. La Ý nói, định vị đầu cuối, không ngừng hướng về bốn phía phóng ra tín hiệu. Mà Tô Đông Lai chỉ cần có một cái máy thu tín hiệu, có thể đo đạc tín hiệu cường độ, khởi nguồn, như vậy đủ rồi. Tô Đông Lai làm xong máy xác định vị trí, lại một lần nữa ngồi xếp bằng trong phòng, yên lặng tu luyện điểm tinh thuật, cảm ứng thiên địa ở giữa từng luồng tinh thần ánh sáng, theo ánh sáng đi cảm ứng hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu. Ngày thứ hai trời mới phát sáng, Tô Đông Lai liền đi xuất viện tử, xa xa nhìn đến lao ra bên trong xe hai cái võ quán đệ tử. Một đôi mắt giống như con thỏ, đỏ thẫm dường như là bảo thạch, nhìn chòng chọc vào nhà mình cửa lớn. Tô Đông Lai cười cười, đi tới đầu đường, tùy ý tìm một nhà hồ ra cửa hàng, đem máy xác định vị trí đặt ở cái kia trong cửa hàng, sau đó cho hồ phu nhân đánh cái điện thoại, sự tình làm xong. Cái kia máy xác định vị trí, bị ta đặt ở nhà ngươi Lâm Hương Thịnh đường phố gạo trại bên trong. Đã biết, đêm nay lão gia nhà ta liền sẽ nắm tiêu, ngươi nhiều chú ý một lần, ngàn vạn lần đừng muốn xảy ra sự cố. Bên đầu điện thoại kia giao phu nhân nói một câu, sau đó cắt đứt điện thoại. Chuyện kế tiếp chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ là được. Tô Đông Lai tọa tại Mỹ Trại đối diện ăn mét cao ngất, không bao lâu liền gặp có người đến đây, lấy đi máy xác định vị trí, sau đó cước bộ vội vã rời đi. Tô Đông Lai cười cười, sự tình làm thành. Sau đó Tô Đông Lai thân thể nhất chuyển, hướng về Thiên Hoa Đại học đi tới. Sách hay là muốn tiếp tục đọc. Giữa ban ngày học tập là địa lý giờ học, Tô Đông Lai không nhìn thấy Trương Xu Nhàn, đến cũng không để bụng, chỉ là thuộc lòng Hoàng đế nội kinh, trong đầu vô số tự phụ không ngừng lưu chuyển. Pháp lực cũng tốt, thần lực cũng được, mặc dù có thể gọi đầu óc người thông tuệ, nhưng lại cũng không có thể gọi người đã gặp qua là không quên được. Tô Đông Lai thời gian đi vào quỹ đạo, bên kia Hồ lão gia cũng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Bên trong tiểu lâu, ghế lô bên trong, mười mấy cái bảo tiêu, các đều là bên hông khen thường, tinh thần phấn chấn đem ghế lô vây quanh. Bên trong bao xương, Hồ lão bản cùng Công Tôn Long nâng ly cả chén, hai người bầu không khí dần dần nhẹ nhàng vui vẻ, mới nghe Công Tôn Long nói, đại trưởng quỹ, tại hạ hôm nay mời ngài tới cái này, là muốn cùng ngài hỏi thăm người.
Người nào?
Hồ trưởng quỹ ăn đùi gà.
Tô Đông Lai.
Công Tôn Long nhìn chằm chằm Hồ trưởng quỹ khuôn mặt, quan sát nhận thật cẩn thận, không biết Hồ lão bản có biết không một cái tên là Tô Đông Lai người.
Hồ trưởng quỹ nghe vậy sửng sốt, hơi làm trầm tư nói, Tô Đông Lai.
Tên này tựa hồ có chút quen hay, ở nơi nào đã nghe qua.
Một lát sau mới vô bắp đùi nói, ta nhớ ra rồi, hai năm trước ta cùng phu nhân đi Long huyện, ngược lại là đụng phải qua một cái tên là Tô Đông Lai người, người này trong lúc vô tình cứu giao phu nhân một mạng, để miễn cho rơi vào Nhị Long Sơn thổ phỉ trong tay. Ta vì cảm tạ hắn, cầm 500 lượng hoàng kim tính làm tạ ơn, hiểu rõ đoạn nhân quả này. Không biết người này có phải hay không ngươi muốn tìm cái kia Tô Đông Lai?
Hồ trưởng quý nói,
chính là hắn.
Công Tôn Long mặt lộ vẻ khó khăn, không nghĩ tới người này cùng trưởng quý lại có như nguồn gốc này, nhưng là khó làm.
Làm sao?
Hai người ngươi có cựu án?
Hồ trưởng quý hỏi một câu.
Là có cựu án,
hơn nữa còn là thâm cựu đại hận.
Công Tôn Long nói,
ha ha ha, ta cùng với hắn nhân quả đã xong, đại tiêu đầu muốn đi báo thủ, tận quản đi là được, cần gì phải chiếu cố được ta.
Hồ trưởng quý cười là Công Tôn Long rót rượu.
Quả thế.
Công Tôn Long mặt mang sắc mặt vui mừng, vậy ta an tâm.
Trưởng quý, ta mời ngươi một chén.
Chuyện uống rượu không nổi, ta còn có một cái cọc buôn bán, muốn cùng đại tiêu đầu đàm luận.
Hồ trưởng quý ngăn chặn chén rượu.
Cái gì buôn bán?
Công Tôn Long kinh ngạc nói.
Ta Hồ gia muốn áp tiêu.
Hồ trưởng quý nói một câu.
Hố lên Lý gia võ quán, hắn có thể không có gì gánh nặng trong lòng.
Áp tiêu.
Công Tôn Long sửng sốt, cái gì tiêu?
Nếu như tầm thường tiêu, chỉ sợ trưởng quý cũng sẽ không đích thân mở miệng cùng ta nói.
Đương nhiên không là bình thường tiêu.
Hồ trưởng quý đối với ngoài cửa nói, cầm vào.
Chỉ thấy ngoài cửa tiến đến một cái lưng thương tiểu nhị, trong tay mang theo một cái hương dương gỗ.
Cái dương chỉ có gối đầu lớn nhỏ, phía trên đều là rậm rạp chẳng chịt từng đạo mực đóng dấu phong tốt.
Cái này đạo tiêu, ta cần một nhà mạnh võ quán lớn thay ta.
Cái này tiêu can hệ trọng đại, vô giá, ta nguyện ý ra 5000 lượng bạc trắng.
Hồ trưởng quý tiếp nhận hộp gỗ, đẩy tới đối diện.
Nhìn cái kia nho nhỏ hộp gỗ, Công Tôn Long lại cũng không có lần đầu tiên lên tay, mà là ngồi ở chỗ kia xa xa quan sát.
Nhìn cái kia phía trên từng đạo mực đóng dấu, còn có một đạo đạo đặc chế phong dương loại sơn lót, không khỏi một hồi tê cả da đầu.
Trong dương là thứ gì?
Công Tôn Long nhìn về phía Hồ trưởng quý, liên tiếp dùng 18 đạo mực đóng dấu, cái này có thể không là bình thường đồ vật.
Một cái để ta Hồ gia đặt mình trong vòng xoáy đồ vật.
Hồ trưởng quý nói một câu.
Công Tôn Long đồng tử co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là xá lợi tử?
Hồ trưởng quý cười không nói.
Đồ vật đưa tới chỗ nào?
Công Tôn Long hỏi một câu.
Đi lên kinh thành, viên các lao phủ đệ.
Hồ trưởng quý nói.
Công Tôn Long nhìn cái kia cái dương, có chút chết lặng, đây chính là xá lợi tử.
Quan Âm đại sĩ xá lợi tử.
Lý gia tiêu cục là trong thiên hạ tiêu cục lớn nhất một trong, không biết có dám tiếp hay không chịu vật này ủy thác.
Hồ trưởng quý nhìn về phía Công Tôn Long.
Đương nhiên dám.
Đừng nói là xá lợi tử, coi như hoàng đế ấn tỷ, chúng ta cũng dám.
Công Tôn Long nhìn về phía cái kia dương gỗ.
Chỉ là cái này loại ám tiêu, 5000 lượng bạc trắng cũng không đủ.
Công Tôn Long nhìn về phía Hồ trưởng quý, 500000 lượng bạc trắng, huynh đệ chúng ta có thể thay ngươi đi một lần.
500000 lượng bạc trắng.
Hồ trưởng quý mày nhăn lại.
Tiêu cục tiêu vật chia làm hai loại,
một loại là minh tiêu, một loại là tối tiêu.
Minh tiêu là tiêu cục kiểm tra thực hư hoàn tất, sau đó dựa theo giá, đánh giá coi là tốt sau đó cho đối phương đưa qua.
Còn nói tối tiêu, đó chính là không hỏi bên trong là thứ gì, trực tiếp đưa qua cho ngươi.
500000 lượng bạc trắng,
đều có thể phái một đội quân hộ tống.
Hồ trưởng quý bất mãn mà nói,
"Hồ trưởng quý, chúng ta người sáng mắt không nói tối lời nói, ngươi thứ này, phiêu lưu thật sự là quá lớn."
Công Tôn Long nói, "500000 lượng tuyệt đối không nhiều.
Vật ấy cũng chỉ có tiêu cục có thể đưa, coi như là quân đội hộ tống, cũng phải bị sơn phỉ cho cấp con đường."
"Ai?"
Hồ trưởng quý yếu ớt thở dài, "500000 lượng liền 500000 lượng, sớm ngày đưa đi, ta cũng sớm ngày an tâm."
Chương 126, côn giết,
ám tiêu.
Công Tôn Long nhìn hộp gỗ, một đôi mắt ngơ ngác xuất thần, ánh mắt âm tình bất định. Hắn suy đoán bên trong là Quan Âm xá lợi, nhưng Hồ lao ra đã không nhất định cũng không hay không nhận, hắn cũng đắn đo khó định.
Nhưng 500000 lượng bạc trắng, đầy đủ Lý gia tiêu cục ăn 4-5 năm, lớn như vậy buôn bán, quyết không thể đẩy ra ngoài.
Làm tiêu sư, vai võ phụ, ăn đúng là cái này một bát cơm.
Huống hồ, coi như trong cái hộp này thật là Quan Âm xá lợi lại có thể thế nào?
Hắn có thừa biện pháp đem hộp đưa đi.
Nhất là bây giờ không có ai biết, Hồ lao ra vậy mà mời mình áp tiêu, mình có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành nhiệm vụ có khả năng lớn hơn.
Liền trong lòng suy nghĩ, tính toán xác suất thành công cùng tổn thất lúc, Hồ lao ra mở miệng, phá vỡ hắn ảo tưởng trong lòng.
Ngươi cũng biết, ta Hồ gia hiện tại đã bị ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, ngươi hôm nay mời ta đi yến, đến tột cùng có thể hay không giấu giếm được cái kia từng đôi mắt, còn rất khó nói.
Hồ lao ra nhìn Công Tôn Long.
Cho nên, ngàn vạn lần đừng muốn binh hành hiểm chiêu, nhất định phải vững vàng bên trong cầu ổn, an an ổn ổn đem tiêu vật cho đưa đi.
Hồ lao ra nhìn Công Tôn Long, không nhưng xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, nhiều lên một ít nhân thủ.
Hồ lao ra yên tâm, coi như hoa hạ số một số hai tiêu cục, ta Lý gia tiêu cục bản lĩnh không thể nghi ngờ, nhất định mỹ mãn đưa cho ngài đến đi lên kinh thành.
Công Tôn Long đối với ngoài cửa nói một câu, người đến, lấy phong đầu, đem cái dương này ngay trước mặt hồ lao ra cho phong lên. Có võ quán đệ tử tiến vào bên trong, bận rộn thiết trí phong đầu, xuất ra từng đạo khóa cụ, đem cái kia cái dương từng đạo tăng thêm bảo hiểm. Lúc này Công Tôn Long mang tới văn chương, ngay trước mặt hồ lao ra bắt đầu viết công văn, nay thu được hồ gia ám tiêu 500.000 lượng bạc trắng. Ám tiêu thất lạc, gấp đôi bồi thường 1 triệu lượng. Bằng cái này ngân phiếu định mức một phần, dùng làm mượn nợ vật. Công Tôn Long viết xong công văn, sau đó ký tên đồng ý, đem công văn đưa cho hồ lao ra, người xem nhìn, nhưng có cả bẫy. Hồ lao ra nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, không sai. Không sai. Ngươi liền theo ta đi lấy ngân phiếu đi. Không cần, chúng ta như vậy đi ra ngoài, quá mức dụ cho người chú ý, ngày mai ta sai người đến ngài phủ thượng. Công Tôn Long vội vã ngăn cản. Không sai, làm việc quả thực chu đáo chặt chẽ. Hồ lao ra gật đầu. Hai người tiếp tục ăn rượu, chỉ là mỗi người ôm tâm sự, không dám ăn nhiều, chỉ là ăn uống vài chén liền vội vã tán đi. Trở lại Lý gia võ quán, Công Tôn Long hai tay vuốt vuốt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, viên này xá lợi hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, muốn đưa đi, không có đơn giản như vậy. Nhất là những người giang hồ kia vật, từng cái dầu trượt giống như quỷ, tất nhiên có thoát không nổi tồn tại. Thiết Đảm. Công Tôn Long nói một câu. Sư phụ. Thiết Đảm từ ngoài cửa đi tới. An bài hai người, số 49 nhà cửa nơi nào trực tiếp động thủ. Lại đi mời Tiêu Cục Vương sư phó tới, lần này áp tiêu, còn cần ta Lý gia Tiêu Cục, võ quán liên hợp động thủ, một sáng một tối trong tối bảo hộ. Công Tôn Long ý niệm trong lòng chuyển động. Không thể phân tán lực lượng, cố ý phái người đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, hiện tại không biết bao nhiêu người giang hồ nhìn chằm chằm, vạn nhất bị người tiêu diệt từng bộ phận, phiền toái hơn, tổn thất lớn hơn. Trái lại tất cả thực lực hội tụ một chỗ, trên trăm khẩu súng bảo hộ bên dưới, bất kỳ cái gì thế lực đều muốn suy nghĩ một phen. Lại đi đại soái phủ cùng Phùng đại soái nói một tiếng, ta Lý gia nguyện ý ra bạc trắng 5 vạn lượng, mượn 500 súng ngựa dùng một lát. Tô Đông Lai tọa tại bên trong trạch viện, trong tay cầm một cái đơn sơ các đồng hồ đo, nhìn các đồng hồ đo bên trên không ngừng dị động đỏ điểm, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười, cho dù ai cũng không nghĩ ra, trên đời vẫn còn có truy tung khí loại vật này. Thế giới này, truy tung khí còn không có hiện thế đây. Tô Đông Lai trong tay là trong thiên hạ đệ nhất khoản truy tung khí. Chính là pin không dùng tốt lắm, hơn nữa tín hiệu quá yếu, thua kém GPS. Tô Đông Lai nhìn trong tay máy xác định vị trí, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười. Không quản hồ gia làm sao vận chuyển cái kia tiêu vật, đều chết chắc rồi. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt. Hắn không sợ người nhiều, càng nhiều người thủ đoạn của hắn càng lợi hại. Càng không sợ người ít, hắn hiện tại chừng hơn 400 thiên ma niệm đầu, còn có quan âm xá lợi trấn áp, người ít bị chết nhanh hơn. Không nóng nảy, trước đọc thuộc lòng, chỉ bằng vào một cái quan âm xá lợi, còn dao động không được Lý gia võ quán căn bản, chỉ có thể nói là cho Lý gia tìm chút phiền phức, vì ta cứu trị Chu Chí Khôn tranh thủ thời gian. Nếu có thể đem Chu Chí Khôn cứu sống, có Chu Chí Khôn thay ta sân ga, tất nhiên sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Hơn nữa Chu Chí Khôn tựa hồ cũng không phải nhìn bề ngoài lên chán trường như vậy. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì, niệm đầu đang bay nhanh chuyển động. Keng, keng, keng. Trong đêm khuya, một hồi cái mõ âm thanh truyền khắp tiên tĩnh ngõ hẻm nói, gõ mõ cầm canh người thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ cao môn đại viện. Đêm đen gió cao, cẩn thận củi lửa. Năm canh rồi không? Tô Đông Lai nghe đi xa âm thanh, nhìn trước người sáng ngời ánh nến, Tô Đông Lai chậm rãi khép lại sách tịch. Ta kỳ thực cũng không quá ưa thích đèn điện, ngược lại là cái này loại ngọn đèn, còn có một loại khó có thể nói hết an tĩnh. Tô Đông Lai đem để ở một bên, nhìn trước người ngọn đèn dầu, từ từ duỗi người. Nhà này đại viện, vậy mà không có lắp đặt đèn điện. Tô Đông Lai rời tới sau, cũng hiểu được phiền phức, liền trực tiếp tục dùng ngọn đèn. Đèn điện quá mức sáng sủa, không thích hợp an thần đả tọa. Ầm. Ngay tại tức sắp tắt ngọn đèn dầu lúc, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài viện truyền đến hai đạo nhỏ nhẹ một hưởng, tựa hồ là có người từ tường bên trên nhảy rơi ở trên mặt đất động tĩnh. Rốt cục động thủ sao? Tô Đông Lai lông mày nhíu lại, nhìn trước người ánh nến, sau đó lại chậm chậm ung dung ngồi xuống. Đốc đốc đốc. Một hồi nhỏ bé cửa xuyên vào khiêu động âm thanh, dường như là trong góc trộm lương thực con chuột. Tô Đông Lai tọa tại ngọn đèn trước, ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, mới nghe cửa phòng lặng lẽ đẩy ra, một đạo nhỏ bé kẹt kẹt âm thanh ở trong bóng tối khuyết tán ra. Hai người các ngươi động tác quá chậm, ta đợi chừng các ngươi một chén trà thời gian. Giống như các ngươi cái này loại đầu trộm đuôi cướp, đều như thế không chuyên nghiệp sao? Nhập thất trộm cướp trước đó, ít nhất cũng phải thả một ít khói mê a. Coi thường ai đó. Tô Đông Lai mở miệng nói một câu. Ra ngoài một hồi vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Trong không khí bầu không khí tựa hồ lâm vào ngưng trệ. Ha ha. Một đạo cười tiếng vang lên, nương theo lấy tiếng bước chân, hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chiếu vào Tô Đông Lai tầm mắt. Hai người đều là thân mặc áo đen, một bộ dạ hành phục, cả người trên mặt mang khăn mặt màu đen. Ngươi ngược lại là nhanh nhẹ, có thể ngươi vì sao không kêu to? Một người trong đó đi tới thư phòng, ngồi ở Tô Đông Lai đối diện. Ta kêu to hữu dụng không? Các ngươi tất nhiên dám đến, chắc là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Tô Đông Lai nhìn hai người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt. Là vô dụng. Bởi vì phụ cận tất cả viện tử, huynh đệ chúng ta nhưng là đã sớm quen thuộc lạc, người bên trái hàng xóm một nhà ba miệng ra ngoại quốc du ngoạn, bên phải là một đôi lão phu thê, trời sinh liền thái điếc. Bên ngoài tuần tra quân sĩ cũng sớm đã bị chúng ta cho đẩy ra. Đêm nay ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nghe được lời này Tô Đông Lai có chút chói tai. Lý gia võ quán. Đơn giản hắn cũng không muốn trên vấn đề này vướng víu, chỉ cần biết đêm nay sẽ không có người tới, vậy liền thành. Viết công văn a. Huynh đệ chúng ta cho ngươi một cái thông khoái. Hắc Y Nhân móc từ trong ngực ra một phần công văn, theo bàn học đẩy tới Tô Đông Lai trước người. Cái này số 49 tòa nhà, đối với ngươi đến nói chỉ là một tòa nhà mà thôi, ngươi lại cần gì phải đem mạng của mình cho dựng lên. Vù vù, tiếng xe gió vang, ngọn lửa bị đè thấp ba thước, ở kia cương phong bên trong lung lay sắp đổ. Tô Đông Lai trong tay không biết nơi nào xuất hiện một cây dài ba thước côn, từ trong bóng tối dường như là một con dao long, hướng về đối diện Hắc Y Nhân đánh đi. Sắp chết phản kháng, uổng công. Nhìn Tô Đông Lai phá không mà đến trường côn, Hắc Y Nhân lóe lên từ ánh mắt vẻ khinh thường, cánh tay trực tiếp đưa ra, hướng về kia phá không mà đến cây gậy cầm đi, nắm giữ kinh lực võ giả, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chính là một cây côn gỗ mà thôi, ta tiện tay liền có thể đem bẻ gãy. A ba. Một đạo kêu thê lương thảm thiết, võ giả cánh tay chỉ nghe răng rắc một đạo âm thanh, trong chốc lát bị đánh thành quỷ dị độ cong, sau đó thiết côn tiếng xé gió vang, thế đi không giảm, trong chốc lát đập vào võ giả ngực. Ầm. Sáng ngang rung động, bùi điểm một cái rơi. Người võ giả kia dường như là phá bao tải bay ra ngoài, đụng ở sau lưng cột đá bên trên, lúc này một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Tô Đông Lai, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người lồng ngực hoàn toàn sụp xuống, mắt thấy không sống nổi. "Ngươi, ngươi!" Người võ giả kia hoàn hảo cánh tay chỉ vào Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy ảo não, "Ngươi vậy mà không nói võ đức, sử dụng thiết côn. Thiết côn là người bình thường có thể làm cho động sao? Bình thường suy côn, người bình thường còn vùng vậy không động, huống chi là cái này trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay thiết côn." Lời nói rơi xuống, lúc đó tắt thở, chết không nhắm mắt. Một bên võ giả cả kinh tê cả da đầu, đột nhiên từ bên hông một vệt, trong tay nhiều hơn một thanh súng phóc, ngăm đen nòng súng chỉ vào Tô Đông Lai. "Thả xuống cây gậy." Võ giả nuốt nước miếng một cái. Tô Đông Lai thả ra trong tay thiết côn, người áo đen kia quay đầu nhìn về phía bị đập chết võ giả, không khỏi bi thương từ đó tới, "Sư huynh." Đáng tiếc lại không có bất kỳ trả lời. "Người muốn chết, là lại chờ chết không tốt sao? Không nên thêm phiền phức." Người võ giả kia súng trong tay chỉ vào Tô Đông Lai, ánh mắt lạnh lùng. "Ngược lại là khí lực thật là lớn. Chút công văn đi." Tô Đông Lai nhìn người võ giả kia liếc mắt, nhìn thấy đối phương quanh thân từ trường đã dao động, lóe lên từ ánh mắt vẻ nuối tiếc, sau đó ngồi ở trước bàn đọc sách, đưa tay ra châm ngòi bấc đèn. "Viết như thế nào?" "Chút gì?" Tô Đông Lai châm ngòi tốt bấc đèn sau đó, hỏi một câu. "Liên viết ngươi đem ngôi nhà này chủ động chuyển nhượng cho Lý gia võ quán." Hắc Y Nhân trả lời một câu. "Viết trước đó, ta có nỗi nghi hoặc, cái kia Công Tôn Long vì sao không phải là phải nhà này nhà cửa không thể?" Tô Đông Lai hỏi một câu. "Ngươi viết không viết?" Hắc Y Nhân không trả lời Tô Đông Lai, mà là sắc mặt lãnh khốc hỏi một câu, "Ngươi có thể đừng ép ta động thủ giàn vật ngươi. Giết ngươi là không có khả năng, nhưng cắt đứt hai chân của ngươi cùng một cái cánh tay, lưu ngươi một cái viết tay công văn, vẫn là không có vấn đề." Chương 127, ảo thuật giết người. Khi một người bị nòng súng chỉ vào, nên đâu? Tốt nhất là cái gì cũng đừng làm, đối phương nói cái gì, ngươi đàng hoàng đi làm cái gì là được. Tô Đông Lai nhìn cái kia cầm thương Hắc Y Nhân, bất đắc dĩ cười khổ, "Các ngươi thật đúng là coi ta, vậy mà trực tiếp vận dụng súng phóc. Ngươi không phải người trong giang hồ sao? Người trong giang hồ cũng động súng." Tô Đông Lai vừa nói lời nói, từ án kỷ bên dưới rút ra một tờ giấy trắng. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Hắc Ý Nhân chào cười một tiếng, "Giang hồ là cái gì? Giang hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể khắc địch chế thắng, chính là hảo thủ đoạn." Tô Đông Lai đem giấy trương dùng cái chặn giấy bày xong, sau đó cầm lấy bên cạnh nước trong, rắc vào trong nghiên mực, cầm lấy cục mực bắt đầu nghiền nát mực nước. Nương theo lấy Tô Đông Lai nghiền nát nghiên mực, một cỗ kỳ diệu thanh âm rung động vang lên, xào xạc thanh âm tựa hồ xen lẫn một cỗ lực lượng kỳ dị. Bên kia giơ súng Hắc Ý Nhân chính đang nhìn Tô Đông Lai mài mực. Đồng nhiên trước mắt hư không một hồi biến hóa, Tô Đông Lai trong nghiên mực mực nước tựa hồ có nào đó loại ma lực kỳ dị, tại trong tích tắc sống lại. Sau đó liền gặp cái kia trong nghiên mực tuân ra phô thiên cái địa mực nước, cái kia mực nước tràn ngập hư không, theo không khí chạy xuôi mà đến, đem quấn quanh ở. Vào giờ khắc này, Hắc Y Nhân phát hiện, mình tựa như là chúng định thân thuật, mặc cho đại não điên cuồng chuyển động, lúc này thân thể lại dường như là pho tượng giống nhau, động cũng không nhúc nhích được. Hắn phát hiện súng trong tay của chính mình nhánh chẳng biết lúc nào tiêu thất, Tô Đông Lai cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia phô thiên cái địa mực nước giống như là một ngụm miệng xúc đặc, dán lại mũi miệng của chính mình, sau đó cái kia mực nước hóa thành phô thiên cái địa mực đậm hồng thủy, đem mang theo trong đó. Hắn không ngừng tại mực nước trong đại dương dãy rủa, sau đó nương theo miêu tả nước dần dần rưới vào miệng mũi ở giữa, ý của hắn thức dần dần lẫn lộn, cả người mất đi ý thức. Bên trong nhà, ngọn đèn dầu bên dưới, Tô Đông Lai như trước đang lặng lặng nghiền nát miêu tả nước, nhìn đứng ở nơi đó, dường như là chết chìm người trong nước liều mạng dãy rủa hắc ý võ sĩ, mà không thay đổi đứng ở nơi đó lặng lặng nghiền nát đặt bút viết mực. Bắn súng. Tô Đông Lai tinh thần từ trường đã xoán cải trong cơ thể từ trường, xoán cải ngũ giác, ảnh hưởng trong cơ thể cảm quan. Hắn là không có chết chìm, nhưng Tô Đông Lai từ trường lừa gạt đối phương tinh thần từ trường, đối phương tinh thần rơi vào chết chìm từ trong tràng, sau đó cả người tinh thần từ trường bị sống sờ sờ chết chìm. Nhìn nổi gân xanh, mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt trắng ra hắc ý võ sĩ, Tô Đông Lai đình chỉ nghiền nát. Đối phương tử trạng, cùng đi ngược dòng người đồng dạng dáng dấp. Tô Đông Lai từ từ đi qua, ngăn người quần áo đen khăn che mặt, chậm rãi đem đối phương trên người màu đen đồng phục võ sĩ xé mở, nhìn đối phương trên người dị trạng, không khỏi đồng tử co rụt lại. Dòng máu của người nọ không đọng lại, nội tạng tụ huyết, kiểm kết mô, nghiêm mô, màng đệm ứ điểm tính xuất huyết. Miệng mũi khang trước có thể thấy được nhiều lượng màu trắng hoặc đạm hồng sắc hình bọt biển. Chim dịch tiến nhập hô hấp đạo sau, kích thích khí quản, nhánh khí quản niêm mô, phân bố đại lượng đường albumin dịch thể, cũng cùng chìm dịch hỗn hợp, đang hô hấp vận động tác dụng bên dưới, hình thành đại lượng thật nhỏ đều bọt màu trắng dáng dịch thể. Nếu như nhánh khí quản niêm mô hoặc lá phổi vách tường tiểu huyết quản vỡ tan xuất huyết cùng bọt biển hỗn hợp sau, thì có màu đỏ nhạt. Nhưng không nghĩ đến, tinh thần chết chìm người, các loại dị tượng sẽ tác dụng với thân thể bên trên. Lại nhìn lồng ngực, có đạm hồng sắc thi ban. Bởi vì nước chảy trùng kích cùng nước áp lực tác dụng, sử dụng thi thể vị trí không dễ cố định, thêm nữa nước lạnh kích thích tác dụng, sử dụng làn da mao tế huyết quản cùng dựng thẳng mao cơ bắp co rút lại, cho nên thi ban xuất hiện chậm chạp. Nhân trong máu dưỡng hợp huyết sắc tố tại nhiệt độ thấp bên dưới không dễ phóng xuất dưỡng cùng trong nước dưỡng còn có thể chút ít rót vào làn da huyết quản, cũng cùng huyết sắc tố kết hợp hình thành dưỡng hợp huyết sắc tố, cho nên thi ban nhiều có màu đỏ nhạt. Nhưng đây là tinh thần chết chìm, thi thể làm sao lại xuất hiện chân thực chết chìm dáng vẻ? Tô Đông Lai trong lòng không hiểu. Tinh thần chiếu rọi hiện thực, vẫn là hiện thực ảnh hưởng tinh thần. Tô Đông Lai trong đầu lộ ra một vẻ suy tư. Hai người này coi như là hảo thủ, quanh năm tập võ, thân thể cường tráng, trên tay càng từng thấy mạng người, coi như là ta, cũng không thể không vận dụng 150 niệm mới chiếu rọi vật chất, càng ngượng nghiền nát tần suất thôi miên tinh khí thần, phương mới đem chém giết. Tô Đông Lai trong lòng có chút rung động. Luyện khí sĩ. Tô Đông Lai trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Nhất là nhập ma luyện khí sĩ, tu vi càng là cường đại, không biết diễn sinh ra bao nhiêu niệm đầu, thật là khó tin. Chắc không được Thượng Quan Long sẽ đối với luyện khí sĩ kiêng dè không thôi, luyện khí sĩ giết người, ngươi ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, càng sẽ không biết mình địch nhân là ai. Tô Đông Lai nhìn trên đất hai cỗ thi thể, sau đó đem kéo xuất viện tử, tại viện tử phê đem cây bên dưới, đào một cái hố to, đem hai cỗ thi thể chôn ở hố to bên dưới. Các ngươi muốn giết ta, đoạt tiền tài của ta, ta đem bọn ngươi đốt phê đem cây, sau này cây sơn trả kết quả, ta đang ăn phê đem quả, không tật xấu à. Tô Đông Lai nhìn hai cỗ thi thể, cũng không nói nhiều, trực tiếp ném vào trong hố lớn, sau đó bắt đầu lấp đất. Lại đem trong phòng vết máu tẩy đi, Tô Đông Lai trên dưới quan sát một phen, nhìn không ra động thủ vết tích sau, mới an tâm khép lại quần áo ngủ. Về phần nói nhà mình trong viện người chết ngủ không được, không tồn tại. Tu vi đến rồi Tô Đông Lai cảnh giới bực này, đã siêu phàm thoát tục, chứng kiến bản chất. Giết người cùng giết gà, giết lợn, không có gì khác nhau. Cũng chỉ là sinh mệnh mà thôi, người chết như đèn diệt, thật đúng là có thể như bên trong như thế, tới trả thù ngươi à. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không dâng lên thái dương. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Lý gia võ quán hiệu suất quá thấp a. Suốt một đêm thời gian trôi qua, liền chút phản ứng cũng không có. Từ trong tay áo móc ra máy xác định vị trí, Tô Đông Lai nhìn máy xác định vị trí bên trên hồng sắc quan điểm, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, xuất phát. Nguyên lai đêm qua Lý gia võ quán cũng không phải là không có động tác, mà là bận bịu áp tiêu sự tình. Tô Đông Lai hơi làm trầm tư, sau khi đánh răng rửa mặt xong cầm lấy ô giấy dầu, đi tới đầu đường mua mấy cái bánh bao, chậm chậm ung dung hướng về thành đi ra ngoài. Tô Đông Lai trong tay máy xác định vị trí tần suất có thể định vị 30 dặm, chỉ là máy xác định vị trí tin không quá kinh dùng, chỉ có thể duy trì 3 ngày. Nói cách khác, Tô Đông Lai nhất định muốn tại trong vòng 3 ngày đậu thủ. Lý ra đi là Bắc Môn, ta đi trước Bắc Môn nơi nào chờ lấy. Tô Đông Lai hơi chút trầm ngâm, sau đó niệm đầu chuyển động, người đã chui vào cuộn cuộn sóng người bên trong. Lý ra võ quán, 300 tiêu sư, 500 trong thành cảnh vệ, lúc này từng cái cơi trên ngựa, ưỡn ngực ngẩng đầu thần khí 10 phần đứng ở nơi đó. Công Tôn Long hai tay chắp sau lưng, vuốt vuốt trong tay hộp sắt, một đôi mắt đảo qua trong sân mọi người, sau đó nhìn kiểm tra trang phục và đạo cụ tiêu cục đại tiêu đầu, Vương Thuận. Lý gia sản nghiệp chia làm hai bộ phận, Công Tôn Long nắm giữ võ quán, Vương Thuận nắm giữ tiêu cục. Vương Tiêu Đầu năm nay 45 tuổi, đi Nam Sông Bắc Nhị hơn 10 năm, trong giang hồ cũng là uy danh hiển hách, chưa bao giờ xuất hiện qua nửa cái xiên. Vương Tiêu Đầu. Công Tôn Long nhìn râu tóc có chút hoa dâm Vương Thuận, lóe lên từ ánh mắt một vẻ ngưng trọng, đều chuẩn bị xong chưa? Lần này chúng ta đánh cho người giao hàng cơ hiệu, ngược lại là có thể làm che giấu. Thừa dịp giang hồ các đại thế lực không có phản ứng kịp trước đó, liền đem hàng đưa đến Thượng Kinh. Vương Thuận nhìn cái kia từng chiếc một xe ngựa, từng cái dương, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hài lòng. Ngươi vật kia, liền giấu ở cái này 30 trong chiếc xe, ai có thể nghĩ tới. Vương Thuận cười đáp ý. Ngươi cũng phải cẩn thận, vật kia nhưng là 500.000 lượng bạc tiêu. Lại tăng thêm cái này 30 xe dược liệu, cũng muốn 10 vạn lượng bạc, có thể ngàn vạn lần đừng muốn xảy ra chuyện không may. Đây chính là Bạch Thảo Đường Bạch gia hàng, bên trong nhưng là có Bạch lão gia cứu mạng dùng 3 chi 500 năm sâm có tuổi. Cùng với hai cây 300 năm hà thủ ô, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm. Coi như là sư phụ, đối với Bạch Thảo Đường Bạch gia cũng là có nhiều nể trọng, không dám đắc tội. Công Tôn Long dặn dò một câu. Trong miệng hắn sư phụ chính là đại nội đệ nhất cao thủ, Tôn Trung Văn. Bạch Thảo Đường Bạch gia, đây chính là thời đại trong cung ngựa y cái này một nhóm dược liệu, có một nửa là Bạch Thảo Đường, còn có một nửa là trong cung bổ nhiệm dược vật. 600 khẩu súng. Trừ phi là quân đội xuất thủ, bằng không cái kia giặc cướp An Hùng tâm báo tử can đảm, chạy tới chúng ta nơi đây cướp hàng. Vương Thuận nở nụ cười một lần. Lần này Thượng Kinh cũng vừa lúc bái kiến sư phụ, thương thảo đại thọ sự tình. Ta sẽ trong bóng tối an bài 50 võ quán bên trong tốt tay, treo sau lưng ngươi đợi, âm thầm theo dõi các ngươi. Công Tôn Long vẫn là có chút không yên lòng. Vương Thuận cũng không có cãi lại, việc này có lợi mà vô hại, hắn cũng có thể an tâm không ít. Đưa đi đoàn xe, nhìn đoàn xe đi xa, Công Tôn Long trở lại bên trong võ quán, nhìn về phía luyện công thiết đảm, khế đất sự tình có từng làm xong. Chính muốn bẩm báo sư phụ, hai người bọn họ vẫn chưa về.
Thiết Đảm dừng động tác lại, vội vã trả lời một câu. Tối hôm qua bao lâu đi? Công Tôn Long mày nhăn lại.
5 canh.
Thiết Đảm nói. Hai cái này vô liêm sỉ, sẽ không phải là lại đi uống rượu có kỹ nữ hầu đi. Sớm muộn gì muốn chết tại nữ nhân cái bụng bên trên. Công Tôn Long khí trong tay Thiết Đảm va chạm một lần, thanh âm rung động võ quán. Ngươi đi tự mình đưa bọn họ tìm trở về. Về phần nói xảy ra chuyện, Công Tôn Long cũng tốt, Thiết Đảm cũng được, không chút suy nghĩ qua. Tô Đông Lai không có luyện võ qua kỹ năng, đây là không lừa được người, hai cái hảo thủ chẳng lẽ còn bắt không xuống Tô Đông Lai. Hai người kia luyện võ cũng thì không cần, thẳng thắn đều hồi lao ra được rồi. Tô Đông Lai một đường đi tới nơi cửa thành, không đến nửa canh giờ, liền thấy xa xa đoàn xe thật dài, cùng với cái kia 500 quân sĩ, còn có võ quán 300 võ sĩ. Có hơi phiền thoái, cái này Quan Âm Xá Lợi, sợ là muốn hao tổn lợi hại. Tô Đông Lai ánh mắt từ bên trên rời, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Quan Âm Xá Lợi là vật tiêu hao, mỗi một lần vận dụng Quan Âm Xá Lợi đều tất nhiên sẽ tiêu hao Quan Âm đại sĩ ở lại Xá Lợi bên trong ấn ký, Xá Lợi bên trong Bác Đại Ý Cảnh. Cũng không biết Thích Ca Mâu Ni Phật cốt Xá Lợi, biết hay không biết so Quan Âm đại sĩ Xá Lợi muốn khá hơn một chút. Tô Đông Lai trong lòng hiện lên một đạo niệm đầu. Mắt thấy đoàn xe đi xa, Tô Đông Lai đem sách tịch nhét vào trong tay áo, sau đó mang theo ô giấy dầu bất động thanh sắc đi theo. Chương 128, nửa đường chặn giết. Hôm nay buổi chiều có mưa, hơn nữa còn là liên miên không dứt mưa phùn. Tô Đông Lai một đường bên trên chậm rãi ung dung treo ở đoàn xe phía sau, cũng không cần hắn mở máy theo dõi, chỉ nhìn trên đất vết tích là có thể biết cái kia đại đội nhân mã là hướng về chạy đi đâu. Đi nửa đường, Tô Đông Lai đói bụng liền đi đại hoang thế giới ăn một ít thức ăn, sau đó hồi đến địa cầu, tiếp tục giám thị lý ra đoàn xe hành tung. Đến rồi buổi chiều, trên bầu trời quả nhiên rơi ra tí tách mưa nhỏ, từng đạo lất phất mưa phùn chảy xuống, Tô Đông Lai nhân cơ hội mở ra ô giấy dầu, hành tẩu tại trong mưa phùn, ngược lại là có thể cảm nhận được Giang Nam phong tình. Một đường bên trên vừa đi vừa nghỉ, ra Nam kinh qua Trường Giang, mọi người bỏ ngựa, trực tiếp đem từng dương vật tư vận chuyển tới đầu thuyền. Tô Đông Lai nhìn Lý Gia thuê bên dưới vài tòa thuyền lớn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cổ quái vui vẻ, tiện tay lấy trộm bên bờ một chiếc thuyền con, hướng về mặt sông mà tới. Tô Đông Lai lực có nghìn cân, treo thuyền tốc độ rất nhanh. Thời đại này mặc dù có du thuyền, nhưng du thuyền là vật phẩm quý trọng, tất cả đều khống chế trong tay triều đình, các đại tiêu cục còn không có hào phóng đến có thể mua hạ xuống chiến thuyền du thuyền cấp độ. Tô Đông Lai một đường đi lên đến mặt sông, theo ra cái kia Giang Nam địa giới, đến rồi Giang Bắc sau đó, mới vừa ngừng lại thuyền con. Chính là chỗ này a. Tô Đông Lai thuyền nhỏ đứng ở mặt sông, mặc cho ở trong nước sông trôi, nơi đây ở vào Giang Nam Giang Bắc chỗ giao giới, thuộc về một cái hai không quản khu vực, hai đại quân phiệt chỗ giao giới, coi như xảy ra chuyện gì, quân thống nha môn cũng không kịp phản ứng, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Tô Đông Lai ngừng lại thuyền con, tọa trên thuyền nhỏ nhìn trong đêm đen lất phất mưa phùn, cái kia mặt sông bên trên nộn nhạo lên tinh tế rung động, cả người trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Giết vẫn là lưu. Tô Đông Lai tọa trên thuyền nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lưỡng lự. Trong tiêu cục, không nhất định tất cả đều là người xấu, chỉ là vì thảo một miếng cơm ăn người trong giang hồ mà thôi. Còn có cái kia 500 quân sĩ, cũng là vô tội, nếu là không có thể chết ở chiến trường, mà là chết tại trong tay chính mình, ngược lại là ta có thể. Ta hiện tại đã thiên ma phản vệ, nếu không thể khắc chế sát niệm, ngăn chặn trong lòng sát ý, giết càng nhiều người, ma niệm diễn sinh liền càng nhanh, đến lúc đó sớm muộn gì một ngày kia sẽ triệt để rơi vào ma đạo. Tô Đông Lai trong lòng rõ ràng biết, mình lúc này rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm. Giết! 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 Trong đầu luôn luôn có một cái ý niệm trong đầu, đang không ngừng mê hoặc lấy chính mình, đi giết cái kia 800 người. Thế nhưng bản tâm của mình rồi lại đang không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể giết. Quyết không thể tùy ý phóng túng dục vọng của mình. Giết người tất nhiên nhiễm nghiệp lực, tất nhiên sẽ vặn vẹo tâm tính của mình, cho thiên ma lớn mạnh cơ hội. Mỗi khi ngươi động một lần sát khí, thiên ma liền sẽ đem cái kia sát khí trở thành chất dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình một lần. Làm ngươi thật sát tính áp chế lý trí, đến lúc đó ngươi cũng liền trở thành một cái chỉ biết giết hại máy móc, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Đề phòng cẩn thận. Mọi người đều biết làm chuyện nào đó không tốt, nhưng ở nào đó loại ngoại tại nhân tố ảnh hưởng bên dưới, không ngừng cải biến chính mình nhận thức, cải biến ý niệm của mình, sử dụng được ý niệm của mình không ngừng phát sinh cải biến, cuối cùng triệt để phát sinh vặn mèo, sau đó trầm luân xuống dưới. Giống như là mọi người vặn xong đồng hồ báo thức muốn 10 giờ ngủ, nhưng là dục vọng trong lòng luôn là không ngừng quấy phá, tự nói với mình 10 giờ 05 phút ngủ tiếp, kết quả đến rồi 10 giờ 05 phút, lại không ngừng tự nói với mình 10 giờ 20 ngủ tiếp. Sau đó từ 10 giờ 20 đến 10 giờ rưỡi, sau đó đến rồi 11 giờ. Từ 11 giờ đến rạng sáng, sau đó trời đã sáng. Ý niệm trong lòng lấp lóe, Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, dục vọng không thể phong túng. Tất cả dục vọng đều là ma niệm, cần lấy đại nghị lực hàng phục. Tô Đông Lai nhen nhóm một ngọn đèn, sau đó ngồi tại mui thuyền bên trong, yên lặng thuộc lòng Hoàng Đế Nội Kinh. Bằng hắn hiện tại trí tuệ, một ngày đọc thuộc lòng chữ vạn cũng không phải là quá khó khăn. Một quyển 120.000 chữ Hoàng Đế Nội Kinh, nửa tháng liền có thể thuộc lòng. Chờ 3 canh giờ, Tô Đông Lai nhìn một chút hoài biểu, thời gian từ 1 giờ sáng đến rồi 3 giờ, mới thấy được xa xa trong bóng tối một đạo ngọn đèn sáng chói hỏa quang hiện hiện. Xuất ra máy xác định vị trí, Tô Đông Lai nhìn thoáng qua, là Lý Gia hạm đội. Nên động thủ. Qua đoạn này địa giới, chỉ sợ Lý Gia tiêu cục gáp giải Quan Âm Xá Lợi tin tức liền không dối gạt được, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, sợ là chỉ có Lao Tiên gia biết. Theo hạm đội càng ngày càng gần, có người trưởng đã thấy được Tô Đông Lai trong đêm tối thuyền đánh cá, trong tay xuất ra một cái loa lớn hô một tiếng,
trước mặt thuyền đánh cá mau tránh ra. Kèn đồng thanh âm rất lớn, mặc qua trùng điệp màn mưa, chẳng những truyền đến Tô Đông Lai lỗ tai, càng là thức tỉnh thuyền bên trên mọi người. Tô Đông Lai ngồi tại bên trong khoang thuyền, nhìn chạy nhanh đến thuyền hàng, cũng không nói gì lời nói, chỉ là từ từ nhắm hai mắt lại. 8000 ma niệm. Bản thân mình 400 ma niệm, tại mượn thiên ma bản nguyên 7600 ma niệm, tổng cộng 3000 ma niệm tâm lực, hóa thành vô hình từ trường, lấy Tô Đông Lai làm trung tâm, hướng về Lý Gia hạm đội bao phủ đi qua. Thuyền hàng bên trên, Vương Tuấn hút lấy thuốc lá rời, trong tay cầm cái tẩu, cả người ngồi trên thuyền lớn, một đôi mắt nhìn hơi lộ ra ánh huỳnh quang gặp mặt, cùng với cái kia tạo nên một lần tăng rung động, trong miệng phun ra nuốt vào ra một điếu thuốc vòng, đem cả cái khuôn mặt bao phủ tại trong mây mù, nhìn lên tới khói mù lờ lờ. Trong đêm tối còn có thuyền nhỏ đi ra. Nghe nói bên ngoài Đại Lạt Ma âm thanh, Vương Thuận Long mi nhíu chặt, đứng lên cầm lấy ô giấy dầu, chống đỡ mở sau đi ra ngoài. Đương ra, phía trước có một cái thuyền nhỏ chặn lối đi. Dẫn đầu người cầm lái nhìn thấy Vương Thuận, liền vội vàng tiến lên bẩm báo một câu. Đối phương không có nhường ra. Vương Thuận đưa qua kính viễn vọng, đối với trong đêm tối thuyền nhỏ chiếu nhìn thoáng qua. Một mực tại trong sông nước chảy bèo trôi. Người cầm lái nói một câu. Đi đường vòng còn kịp sao? Vương Thuận hỏi một câu. Chúng ta chiếc thuyền này còn có thể đi đường vòng, nhưng phía sau cái kia ba thủ thuyền lớn, sợ là phiền toái. Người cầm lái trả lời một câu. Chỉ sợ đối phương là trong trốn giang hồ kẻ xấu, tại trong khoang thuyền đổ đầy thuốc nổ, sau đó cố ý ở chỗ này chờ. Thời khắc mấu chốt đụng vào, chúng ta chiếc thuyền lớn này đều xong. Người cầm lái nói. Phái hai chiếc thuyền nhỏ đi xuống xem một chút. Vương Tuấn nói. Chính nói lời này công phu, trên bầu trời nước mưa bỗng nhiên càng xuống càng lớn, không ngừng trên mặt sông nhộn nhạo lên tầng tầng rung động. Mưa này tới tốt cấp. Người cầm lái bỗng nhiên nói một câu. Xuống mưa đá. Thuyền bên trên không biết là ai hô một tiếng. A. Đông nhiên hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, đứng gác tiêu sư cùng quân sĩ đều là đông nhiên kêu thảm thiết. Băng truy, băng truy, xuống băng truy. Đại gia chạy mau a. Theo âm thanh âm vang lên, cái kia người cầm lái cùng Vương Thuận nhất để quay đầu hướng thuyền nhìn lên đi, sau đó bên tai tiếng xé gió vang, chỉ gặp trên bầu trời nước mưa, chẳng biết lúc nào hóa thành từng đạo trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay băng truy, hạ xuống từ trên trời phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Bong thuyền bên trên thành khẩn âm thanh, chỉ thấy cái kia từng cây một băng truy hạ xuống từ trên trời, cắm vào bong thuyền bên trên, chui vào nửa cái bong thuyền. A. Vương Thuận bên thai truyền đến một đạo kêu thảm thiết, một cổ nhiệt huyết gặp mà đến, người cầm lái toàn bộ thân hình bị băng truy xuyên qua, đến cùng khí tuyệt thân vong, sau đó trong nháy mắt bị đẩy trời băng truy xuyên qua. Cái này, làm sao lại bỗng nhiên rơi ra băng truy? Vương Thuận trong lòng hoảng sợ, đột nhiên thoát ra, một bước đánh vỡ cửa phòng, xông vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tục, rồi lại tại ngắn ngủi ba mươi mấy hô hấp bên trong khôi phục vắng vẻ, chỉ có cái kia phô thiên cái địa băng truy âm thanh, kìm nén tại lòng của mọi người đầu. Đầy trời băng truy hạ xuống mà xuống, đạn đại bác uy lực cũng xa kém xa. Đại tiêu đầu. Nhìn thấy Vương Thuận xuống tới, mọi người đều là xuống tới. Thời tiết này đơn giản là tà môn, yên lành mưa phùn, chúng ta sẽ bỗng nhiên xuống lên băng truy. Lưu Chí không thấy. Lưu Chí không thấy. Tiểu Câu cũng không thấy. Tiểu Câu còn ở bên ngoài. Xong. Xong. Cậu Sáng cũng không một tiếng động. Trần Xuyên, ngươi có ở đó hay không? Một người hán tử cao giọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Trần Xuyên. Trần Xuyên. Đại ca, ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Một giọng nói lúc này truyền đến, đã thấy một cái dáng lùn hán tử lúc này chui ra. Huynh đệ của ta, hoàn hảo ngươi không có việc gì, nếu không ta như thế nào cùng thím bàn giao. Ta đưa ngươi mang ra ngoài, nếu là không có thể đưa ngươi mang về, sau này như thế nào đối mặt thím. Thuyền lần trước lúc một mảnh lộn xộn, mọi người lẫn nhau la lên, lại bắt đầu thống kê danh sách. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Làm sao lại bỗng nhiên rơi xuống băng truy? Làm sao lại bỗng nhiên rơi xuống băng truy? Chỉ nghe nói trên trời xuống mưa đá, có thể không nghe nói trên trời rơi băng truy. Vương Thuận nhìn ngoại giới cái kia phô thiên cái địa băng truy, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ thật là xuống băng truy. Có tiêu sư nói một câu, vừa nói, sửa sang lại trong tay băng vải, cuốn chặt lấy trên cánh tay vết thương. Bực này khí trời, sợ là trăm ngàn năm cũng khó gặp phải, thế mà bị chúng ta cho đội kịp. Có tiêu đầu nói nhỏ nói. Hướng đi thuyền hàng cùng thủ hộ tiêu sau thuyền gửi tín hiệu, hỏi tổn thất tình huống. Vương Thuận nói một câu. Có tiêu sư cầm thơ lên đèn hiệu, đang muốn đi chuẩn bị truyền tín hiệu lại, đẩy ra cửa sổ nhìn về phía ngoại giới cái kia băng truy mịt mờ thế giới, đột nhiên giơ lên đèn tín hiệu dừng lại, một đôi mắt sợ hãi nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Đại tiêu đầu, đại tiêu đầu. Cái kia đánh tín hiệu tiêu sư âm thanh run rẩy, lệnh người run rẩy, dùng mình thanh âm ở trong không khí truyền bá ra. Đại tiêu đầu, đại tiêu đầu. Làm sao vậy? Vương Thuận đã nhận ra không khí không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiêu sư bóng lưng. Tiêu sư run rẩy ngón tay, chỉ hướng cửa sổ bên ngoài, nhìn về phía cái kia mịt mờ nước sông. Nước, 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 nước cái gì? Vương Thuận hỏi một tiếng. Nước, nước, nước. Cái kia tiêu sư run lập cập run rẩy, giọng nói nói lời nói không rõ rệt, cả người đã sợ hãi tới cực điểm. Lúc này bên trong khoang thuyền các vị chuyến từ tay, tiêu sư cũng nghe đồn động tĩnh, đã nhận ra không thích hợp, từng đôi mắt đều là hướng về kia đánh đèn tín hiệu tiêu sư nhìn tới. Nước cái gì? Tiểu tử ngươi ngược lại là nói a, quả là muốn hù dọa chết người. Lại nghe có tiêu sư ở phía sau mặt quát lớn một tiếng, sau đó lấy can đảm, cất bước đi tới cái kia đánh tín hiệu tiêu sư bên người, theo cái kia tiêu sư ánh mắt, hướng về cửa sổ bên ngoài đã quên đi. Trong tích tắc, Tiêu Sư ngây ngẩn cả người. Chương 129, ảo cảnh. Hoa lạp lạp tiếng nước, giống như là chiều dâng âm thanh, không ngừng đụng phải Tiêu Nham. Nhưng lúc này nơi nào có nước biển, nơi nào có Tiêu Nham. Thanh âm kia ban đầu lúc lúc nhỏ bé lọt vào tai, mới khó khăn lắm dường như róc rách suối nước, có thể mười mấy hơi thở sau này, dường như là sóng to gió lớn, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều đang không ngừng lay động. Nước, nước, nước. Hai người Tiêu Sư lúc này đứng ở đầu thuyền, nhìn trong đêm tối mặt sông, động tác thần kỳ nhất trí, lúc này từng đôi run rẩy tay, chỉ hướng đầu thuyền. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Thuận trong lòng máy động, cất bước đi ra phía trước, sau đó theo cái kia hai người Tiêu Sư ánh mắt, nhìn về phía thâm thúy đêm tối, sau đó không khỏi trong lòng giận mình, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin vẻ hoảng sợ, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Bình tĩnh nước sông, lúc này cuốn lên đạo đạo đợt sóng, hóa thành trùng trùng điệp điệp ba trượng đầu sóng, không ngừng tại đánh vào buồng nhỏ trên tàu. Nước sông nước mặt trên dần dần thăng, thế nhưng đội thuyền nhưng không có theo nước mặt mà trôi, đội thuyền vẫn là bảo trì tại nguyên lai vị trí, giống như là chịu tải quá nặng, cũng hoặc là lọt cuối cùng thuyền, lúc này chính nhanh chóng bị nước sông thôn phệ, nước sông nước mặt tăng lên không ngừng, không được bao lâu liền sẽ bao phủ đầu thuyền. A3. Thấy như vậy một màn, thuyền bên trên mọi người đều là hoảng hồn, từng đôi mắt trong tràn đầy sợ hãi. Thuyền loạn. Chạy mau a. Hét thảm một tiếng, trong khoang thuyền mọi người hỏng, không ngừng tranh đoạt áo cứu sinh, tranh đoạt thuyền nhỏ. Ầm. Nhưng vào lúc này, đầu sóng cuốn lên, trình độ mặt rốt cục trào lên đầu thuyền, hạo hạo đãng đãng đầu sóng cuốn tới, tùy ý tại trong khoang thuyền xuyên toa, phá hư trong khoang thuyền tất cả. Ngoài khoang thuyền, mưa phùn mưa lất phất. Tô Đông Lai mở ô ra, đứng ở đầu thuyền, một đôi mắt nhìn gào thét ba thủ thuyền lớn. Từng đạo bóng người trên thuyền khóc giống gào thét. Cái kia từng đạo bóng người trên thuyền ngã trái ngã phải, giống như là bị sóng nước cuốn sạch giống nhau, cũng hoặc là như là uống rượu say người, không ngừng trên thuyền giãy giụa. Trong hỗn loạn đám người loạn thành nhất đoàn, có bởi vì cướp đoạt một cái phao cấp cứu mà đánh lớn xuất thủ, còn có người vì một con thuyền nhỏ mà rút đao khiêu chiến. Người nhiều hơn lại như là rơi bánh trèo, đùng đùng tự đại thuyền bên trên rơi xuống, trên mặt sông nộn nhạo lên tầng tầng rung động, liều mạng giãy giụa cùng kêu cứu. Tô Đông Lai quanh thân khí cơ phồng lên, tâm lực hóa thành đạo đạo từ trường, sở hữu nước mưa tới gần quanh thân ba thước, đều là xâm nhập không được chút nào. Lúc này Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra từng đạo hừng quang, nhất là cái kia sung huyết đáy mắt, phối hợp từ trường lực lượng, gọi Tô Đông Lai một đôi mắt dường như là đỏ thắm bóng đèn. Giết, giết, giết. Từng đạo thanh âm, như giống như là ác ngộng tại Tô Đông Lai vang lên bên tai. Cái kia từng đạo ma niệm, hóa thành trọng trọng điệp điệp nói mê, tại bên tai không ngừng mê hoặc lấy, như muốn kéo vào vô tận thâm thúy hắc ám, mê hoặc lấy tâm thần của hắn, mê thất lấy bản tính của hắn. Không thể giết, không thể giết. Những người này cũng tất cả đều tội ác tày trời người, cũng không phải tử tội. Tô Đông Lai trong đầu một luồng thanh minh không ngừng đối kháng ma niệm mê hoặc. Các ngươi mơ tưởng mê hoặc ta. Cái kia 500 quân sĩ, phẩm tính không biết như thế nào, nhưng là bảo vệ quốc gia người, bọn họ chỉ là dựa theo chỉ lệnh hành sự, bọn họ là vô tội. Bọn họ quyết không thể chết, quyết không thể giết. Tô Đông Lai trong đầu một luồng thanh minh không ngừng đọc thầm đại bi chú dùng để đối kháng cái kia 8000 ma niệm. Đừng nói là 3000 ma niệm, Tô Đông Lai có thể sử dụng 200 ma niệm cũng đã là cực hạn. Trong ngày thường nhà mình cái kia 400 niệm đầu, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí trấn áp, như đạp băng mỏng không dám tùy tiện xuất thủ. Lúc này vận dụng 8000 ma niệm, vẫn là nhờ có Quan Âm Xá Lợi sức mạnh. Mịt mờ mưa phùn bao phủ mặt sông, Tô Đông Lai không có chú ý tới, một chiếc xe ngựa lặng lặng đứng ở màn mưa bên trong. Phu xe che dù, trong tay nắm lấy dây cương, lặng lặng đứng tại trước xe ngựa. Lao ra, cái kia ba thủ thuyền lớn bên trên động tĩnh tựa hồ có cái gì không đúng a? Đừng không phải có người sớm nghe được tiếng gió trước ở chúng ta trước mặt động thủ. Phu xe một đôi mắt nhìn về phía xa xa mặt sông, đáng tiếc trong không khí mưa phùn mưa lất phất, chỉ nghe từng đạo kêu thảm thiết truyền đến, nhưng không thấy thương pháo thanh vang. Làm sao nhìn làm sao đều có vẻ quỷ dị. Xe ngựa xe cộ xốc lên, lộ ra một trương nam tử trung niên mặt. Trên xe ngựa nam tử một bộ bạch y, mày kiếm mắt phượng, mũi chính môi mỏng. Cái cằm ở giữa thẳng đứng một đạo rõ ràng khe rãnh, chính là trong truyền thuyết mỹ nhân Kên. Nam nhân này ánh mắt trong suốt thanh thuần được không chứa một tia tạp niệm, tu khí, ôn nhu được tựa hồ có thể bao dung tất cả, tựa như xuân dương bên dưới dạng lấy vi ba trong suốt nước hồ, lệnh người nhịn không được ngâm trong đó. Chỉ là cái này một đôi con ngươi trong suốt bên trong, lúc này lại lộ ra một vẻ khó có thể nói hết nghiêm trọng. Luyện khí sĩ. Ba chữ này dường như là nặng ngàn cân, từng chữ từng câu từ trong miệng phun ra. Thanh âm ôn nhu, tựa hồ có thể mê ngược lại hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Luyện khí sĩ. Nắm lấy dây cương phu xe một cái giật mình, một đôi mắt dùng sức trừng lớn, nhìn về phía mênh mông mặt sông. Ở đâu? Cái kia luyện khí sĩ ở đâu? Ngươi còn muốn nhìn thấy hắn? Ta muốn là ngươi, liền có nhiều rất xa. Trung niên nam tử yếu ớt thở dài. Xem ra chúng ta lần này buôn bán xem như là thất bại, ta đạo thánh bạch ngọc thang danh tiếng muốn hỏng. Lao ra, ngài cũng là luyện khí sĩ, hắn chính là luyện khí sĩ. Ngài sợ hãn. Phu xe không cam lòng. Người với người là có khác biệt, luyện khí sĩ cùng luyện khí sĩ càng là có khác biệt, đơn giản là thiên địa khác nhau một trời một vực. Như vậy khổng lồ tâm lực đã đủ để xưng là một tòa ảo cảnh lĩnh vực. Nhân vật bậc này, gần như phàm tục trong mắt người thần linh, coi như trong chốn giang hồ cũng không nhiều gặp. Bạch Ngọc Thang nói, ta và so với hắn lên, kém quá xa. Không nghĩ tới hồ gia hàng, lại bị luyện khí sĩ theo dõi. Cỗ này khí cơ xem ra giống như là Trung Nam Sơn truyền thừa, chẳng lẽ là Trung Nam Sơn còn cất giấu đại tông sư? Bạch Ngọc Thang ngồi ở trong xe ngựa trầm tư. Ra, ngươi tất nhiên không phải đối thủ, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Phu xe bị Bạch Ngọc Thang nói có chút sợ. Đừng có sợ, tới cũng không phải chỉ có ta một cái, Thiếu Lâm tự Phương Thịnh, Cực Tây Đại Tuyết Sơn Kinh Luân Hòa Thượng đều đã tới, coi như là người kia muốn là giết người diệt khẩu, cũng muốn suy nghĩ một phen. Bạch Ngọc Thang nói một câu, cái này Quan Âm Xá Lợi xuất thế, thật là gió nổi mây phun, quần hùng thiên hạ tụ tập mà ảnh tử. Từ cái kia hồ ra tin tức truyền ra, đến bây giờ cũng vừa mới nửa ngày, cũng đã có người đuổi theo. Chỉ là Xá Lợi trước mặt, không biết được Phương Thịnh Hòa Thượng cùng Kinh Luân Hòa Thượng có hay không dũng khí xuất thủ. Bạch Ngọc Thang cười cười, tốt nhất bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ta nhân cơ hội tốt từ đó thủ lợi. Ngay tại Bạch Ngọc Thang xa giá cách đó không xa bên bờ sông, một con thuyền ô đồng thuyền đỉnh dựa vào, lúc này một cái thai to mặt lớn, hơn 50 tuổi hòa thượng, sầu mi khổ kiểm nhìn cái kia mặt sông. Cảm thụ được bao phủ mặt sông vài dặm khổng lồ tâm lực, Phương Thịnh Hòa Thượng sầu mi khổ kiểm, phiền thoái. Cũng không biết từ nơi nào tới biến thái, lại có như vậy khổng lồ tâm lực, ta đi lên chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Cái này Quan Âm Xá Lợi là ta Phật môn bảo vật, chỉ đối với ta Phật môn hữu dụng, các người đám này giang hồ nhân sĩ cướp lấy thì có ích lợi gì? Phương Thịnh tức giận chửi ầm lên, không còn có bộ kia từ bi ung dung. Phương Thịnh đại sư, không bằng người ta liên thủ, cùng người kia đi bên trên một hiệp như thế nào? Giang Nam lại có như vậy cao thủ, nếu không thể gặp nhau, là tại là rất là tiếc nuối. Trong đêm tối vang lên một đạo âm thanh trong trẻo, một cái hơn 40 tuổi hòa thượng, lúc này hoa động thuyền con, từ mặt sông bơi tới. Đối phương mặc dù tâm lực khổng lồ, nhưng người ta đều tu có Phật hiệu, tự thân càng luyện có võ đạo kinh lực, tự bảo vệ mình vẫn là vô ngại. Đối phương muốn lay động ngươi tinh thần của ta, đem chúng ta kéo vào ảo cảnh, có thể không dễ dàng như vậy. Coi như là kéo vào ảo cảnh, bằng ngươi ta bây giờ bản lĩnh, phá cảnh mà ra vẫn là không có vấn đề. Ồ. Phương Thịnh nghe vậy sắc mặt do dự. Nhìn đối phương tâm lực ma niệm ngất trời, cái kia mặt sông gần như hóa thành tu la tràng, tất nhiên là đạo môn thủ đoạn không thể nghi ngờ. Chúng ta Phật môn nội bộ tranh chấp tạm thời thả xuống, tới trước gặp một lần cái này đạo môn cao thủ, như thế nào? Kinh Luân Hòa Thượng trong thanh âm lộ ra một vẻ chiến ý. Phương Thịnh hơi chút do dự, sau đó gật đầu, bảo vật trước mặt, nếu không thể đi bên trên một hiệp, thật sự là rất là tiếc nuối, sau này nhất định hóa thành tâm ma. La Cực, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Người này trải qua một phen đại chiến, đem 800 người kéo vào ảo cảnh, nhất là trong đó còn có 500 người nhưng là quân sĩ. Cái này 500 quân sĩ mặc dù không có đi lên chiến trường, nhưng cũng có mấy phần sát khí, muốn kéo vào ảo cảnh cũng phải cần tốn hao mạnh mẽ hơn người bình thường gấp mấy lần khí lực. Kinh Luân Hòa Thượng nói, đối phương trải qua một phen đại chiến, nhất định đã dầu hết đèn tắt, chúng ta dưỡng tinh xúc thuế, có lòng tính vô tâm, an có không thắng đạo lý. Bỏ đá xuống giếng, thừa dịp người gặp nguy sẽ có hay không có chút không tốt. Thiếu Lâm tự tăng nhân Phương Thịnh có chút do dự. Vì Phật bảo, vì ta Phật môn nghìn thu đại nghiệp. Kinh Luân Hòa Thượng thản nhiên nói câu, bực này thân vật, nên mời vào Xá Lợi trong tháp cung phục lên, chịu đựng ta Phật môn vô số đệ tử cùng bái tầm bổ. Phương Thịnh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng là không có phản bác. Đợi người này xử lý cái kia ba chiếc lớn người trên thuyền, chúng ta lại đi tiếp một phen vị này đồng đạo. Phương Thịnh nói xong lời nói, đứng ở đầu thuyền bắt đầu yên lặng niệm tụng kinh văn, khôi phục trong cơ thể sao động tâm trạng. Nhập ma vậy. Bảo vật trước mặt, hai cái trong ngày thường rất có tu vi đại hòa thượng, lúc này vậy mà cũng lâm vào ma trướng. Trong xe ngựa Bạch Ngọc Thang đống nhiên mở miệng, yếu ớt thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, đại hòa thượng phiền phức lớn hơn rồi. Tâm ma đã lên, tham niệm xảy ra, lại nghĩ tới tắt cái này tâm ma chi hỏa, sợ là khó lại càng khó hơn. Nói xong lời nói Bạch Ngọc Thang hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi. Phu xe sử sốt, đi ngay. Không xem náo nhiệt. Hai cái này hòa thượng đều nhập ma, đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì, ai có thể biết. Bạch Ngọc Thang tức giận nói, ta chỉ hy vọng không nên bị dính líu vào. Đại Tuyết Sơn cũng tốt, Thiếu Lâm tự cũng được, có thể đều không phải là dễ chơi. Nước đục này không lội cũng được. Lời nói rơi xuống, xe ngựa đi xa, màn mưa bên dưới mặt sông, chỉ lưu lại một thiếu niên cùng hai tên hòa thượng. Chương 130, hai tên hòa thượng. Lại nói xa xa thuyền lớn bên trên. Tô Đông Lai đứng trên thuyền nhỏ, một đôi mắt nhìn ba chiếc lớn người trên thuyền ảnh, ở dưới mưa phùn như là rơi như sủi cảo, phô thiên cái địa rơi rụng bên dưới, trong nước sông dâng lên đạo đạo sóng lớn, lóe lên từ ánh mắt một vệ Phật tính. Không thể giết, không thể giết. Những cái kia quân sĩ tội không đáng chết. Giết, giết, giết. Những cái kia đều là Lý gia võ quán người, về sau đều là cựu nhân của ngươi, ngươi hôm nay không giết bọn hắn, về sau bọn họ sẽ tới giết ngươi. Không thể giết. Những cái kia tiêu sư, cũng bất quá là tại võ quán học nghệ sau đó, thảo một miếng cơm ăn mà thôi. Bọn họ sao mà vô tội? Không giết. Lòng dạ đàn bà, lẽ nào chờ lấy đối phương tới giết ngươi sao? Chờ sau này đối phương nòng súng ngăn ở lồng ngực của ngươi, ngươi cơ hội hối hận cũng không có. Bọn họ chỉ là Lý gia tiêu cục đi làm tiêu sư, mà không phải Lý gia võ quán thứ liều mạng. Ngươi tuyệt không thể giết. Lòng dạ từ bi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cái gì chó má từ bi, mạng ta do ta không phải do trời. Tô Đông Lai trong đầu ma niệm cùng lương chi không ngừng giao phong, hóa thành hai loại tư tưởng tại trong đầu không ngừng tràn ngập. Lúc này Tô Đông Lai đã lâm vào hiểm cảnh, nếu là bị ma niệm tả hữu, thật giết cái kia 800 người, liền sẽ để ma niệm ngăn chặn lương chi. Giết chết 800 người, lấy 800 người tính mạng là chất dinh dưỡng, Tô Đông Lai 400 ma niệm không biết muốn tăng trưởng tới bao nhiêu. Đến lúc đó Tô Đông Lai sợ là khoảng cách nhập ma không xa. Cũng hoặc là nói, làm Tô Đông Lai thật đau nhức hạ sát thủ một khắc này, hắn cũng đã nhập ma. Ma đạo chính là, ta là chính xác, mà toàn bộ thế giới là sai lầm. Hơi không cẩn thận, nghĩ sai thì hỏng hết, liền sẽ mãi mãi cũng rơi vào ma đạo, không được giải thoát. Dựa theo Tô Đông Lai lý giải, ma đạo là cái gì? Ma đạo giống như là ngươi làm đề trắc nghiệm, ngươi cảm thấy a bờ cờ giờ đều chính xác, lúc kia ngươi đã mất đi sức phán đoán, đã mất đi năng lực suy tính. Có thể hay không chọn chúng lựa chọn chính xác đề, còn muốn toàn bằng ngươi ngày thường tri thức tích lũy. Mà cái gọi là tri thức tích lũy, dùng đang luyện khí sĩ thế giới, đó chính là đạo hạnh. Có thể gọi ngươi lợi dụng chính mình trong ngày thường nện cơ sở, nện tâm cảnh, tại thiên ma cùng Phật tính ở giữa, làm ra lựa chọn chính xác. Thiên ma mê hoặc, cùng chính xác gần như dùng giả đánh cháo, gần như khó tin, không phải là có nền đạo hạnh cơ sở, căn bản là vô pháp phân rõ. Mặc dù Quan Âm Xá Lợi đem ta từ thiên ma mê hoặc bên trong kéo ra ngoài, nhưng ta ma niệm vẫn là tăng trưởng 50 đạo. Tô Đông Lai cảm ứng trong cơ thể niệm đầu biến hóa, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này không có thời gian ngẫm nghĩ, Tô Đông Lai đang muốn thu quanh thân từ trường, đi thu thành quả thắng lợi, đột nhiên chỉ nghe xa xa một đạo Phật hiệu truyền đến, đâm thủng mịt mờ đêm mưa, xẹt qua mặt sông, rơi vào rồi Tô Đông Lai trong tai. A Di Đà Phật, Bần tăng thiếu Lâm tự phương thịnh, không biết phương nào đạo hữu ở chỗ này vọng tạo sát nghiệt. Thanh âm rộng lớn cuồn cuộn, tràn đầy nghiêm nghị chính khí. Người của thiếu Lâm tự. Tô Đông Lai nghe nói thanh âm, men theo mưa phùn nhìn lại, chỉ thấy lất phất mưa phùn bên trong, chỉ có hai đạo ngọn đèn dầu đang đến gần, lập tức trong lòng niệm động, quanh thân từ trường toàn bộ thu đi rồi. Trong lòng niệm lên, Tô Đông Lai tay áo nhào lên, diệt thuyền bên trên ngọn đến, một đôi mắt nhìn dần dần đến gần thuyền con, ngọn đèn dầu hai viên đầu chọc vô cùng dễ thấy. Hòa thượng Kinh Luân, gặp qua đạo hữu. Bần tăng phương thịnh, không biết là người phương nào ở chỗ này vọng tạo sát nghiệt. Đại hòa thượng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy quang minh lẫm liệt. Từ thánh triều thành lập sau đó, hoàng thái cực liền cùng giang hồ minh ước, luyện khí sĩ không có thể tùy ý trong giang hồ hiện lộ bản lĩnh, không thể trong giang hồ tùy ý đả thương người, càng có thể không như vậy trắng trợn hiển thánh. Tô Đông Lai ngồi trên thuyền, nhìn dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng, nhưng không có mở miệng nói lời nói. Cái kia Phương Thịnh gặp Tô Đông Lai không nói, trong lòng hơi chút tiến ổn, hắn tất nhiên là trước đó thi triển thủ đoạn, đã tiêu hao hết tâm lực. Bất quá đối mặt với một cái có thể bao phủ vài dặm, trực tiếp đắp nặng ảo cảnh cao thủ, nhưng cũng không dám đại ý. Ta gặp đạo hưu khí cơ, tựa hồ là Trung Nam Sơn nhất mạch. Đạo hưu vẫn là nhanh chóng thối lui à, đừng có lại trong trốn giang hồ tạo xuống sát nghiệt, miễn cho chọc tới thánh triều cùng luyện khí sĩ tái khởi phân tranh. Còn trên thuyền Quan Âm Xá Lợi, chính là ta Phật môn chí bảo, đạo hưu vẫn là nhanh chóng rời đi, vật ấy không phải các ngươi người giang hồ có thể tham luyến. Tô Đông Lai nghe vậy không nói, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia Phương Thịnh hòa thượng cùng Kinh Luân hòa thượng, trong lòng âm thầm nói, mặt ngoài đã nói chính nghĩa lâm nhiên, thực tế bên trên còn không phải là vì cái kia Xá Lợi mà đến. Nguyên lai cũng là đánh cái kia Xá Lợi chú ý. Tô Đông Lai trong đầu niệm đầu chuyển động, chẳng nhân cơ hội tác thành cho hắn, trực tiếp đem nổi móc trên người này. Để cái này Phương Thịnh thay mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tô Đông Lai trong lòng nhận định, hai tay cắm ở trong tay áo, cũng không nói nhiều lời thừa, bàn tay cầm lấy thuyền bè, hoa động thuyền nhỏ đi xa. Nhìn thấy Tô Đông Lai thuyền bè đi xa, Phương Thịnh mới vừa theo bản năng xoa xoa nhà mình sau lưng mồ hôi lạnh, may mắn, ta thiếu Lâm còn có mấy phần uy danh, gọi người này sợ ném chuột vỡ đồ thối lui, bằng không sự tình phiền phức lớn hơn rồi. Người này có bản lĩnh có thể bố trí xuống vài giằm ảo cảnh, thật độc thủ. Coi như tâm lực hao hết, ta cũng vạn vạn không là đối thủ. Trước đây tại sao không có nghe nói Trung Nam Sơn nhất mạch vẫn còn có như vậy cao nhân? Trước đây nghe nói Trung Nam Sơn có Ngũ Lão, chỉ là từ Trung Nam Sơn sụp đổ sau đó, Trung Nam Ngũ Lão liền không biết tung tích, không biết người này là Ngũ Lão bên trong cái nào một người. Kinh Luân nói một câu, lúc này trong lòng có nghi hoặc không ngừng lấp lóe. Bất quá người này mượn cơ hội rút đi, ngược lại là bảo ngươi ta bất nhiều phiền toái. Chúng ta nhanh đi cái kia thuyền lớn bên trên, đem bảo vật cho lật ra tới. Quan Âm đại sĩ Xá Lợi, làm sao có thể lưu lại nơi này các người phạm tục trong tay. Kinh Luân hòa thượng nói lời nói, hoa lấy thuyền hướng về kia thuyền lớn đi đi. Trên thuyền có hơn 30 dương lớn, muốn siêu tầm lên sao mà phiền phức. Tô Đông Lai hoa lấy thuyền con, đến rồi bên bờ, xuất ra máy xác định vị trí, chống ô giấy dầu đứng tại đại thụ bên dưới, một đôi mắt nhìn phía xa thuyền lớn bên trên dị động ngọn đèn dầu, trong lòng âm thầm suy tư. Vị tiểu huynh đệ này, trước đó gặp ngươi từ cái này trong sông tới, không biết cái kia trong sông chuyện gì xảy ra, các hạ có thể hay không báo cho biết. Ngay tại Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe lúc, năm bước bên ngoài đại thụ bên dưới truyền đến một đạo âm thanh, tại yên tĩnh này đêm mưa ngược lại là sợ đến thân người thân run một cái. Ai? Tô Đông Lai mặt lộ vẻ đề phòng, trong tay áo chạy xuống ra một cây súng ổ xoay bị cầm trong tay. Đừng kinh hoàng hơn, ta cũng bất quá là một viên người xem náo nhiệt mà thôi. Người tới cười trốn cây bên dưới, trong tay một thanh màu đen ô giấy dầu lấy ra, lộ ra một điểm hơi yếu ngọn đèn dầu. Tại hạ Bạch Ngọc Thang. Bạch Y Nhân cười híp mắt nói, đạo thánh Bạch Ngọc Thang. Tô Đông Lai đồng tử co rụt lại, không khỏi kinh hô thành tiếng. Xem ra tại hạ ngược lại là có chút danh tiếng, vậy mà có thể vào tiểu huynh đệ trong hai. Bạch Ngọc Thang cười. Tô Đông Lai nhìn ngọn đèn dầu bên dưới Bạch Ngọc Thang, không khỏi sửng sốt. Đây là một cái như thế nào nam nhân? Khó có thể nói hết. Đây là một cái có thể làm tất cả nữ nhân đều trở nên si mê nam nhân, trên người có một loại khó có thể nói hết khí chất. Cho tới năm tuổi hài đồng, từ 60 lão phụ đều sẽ vì đó si mê. Hắn trên người có một loại ôn nhuận, hoàn mỹ khí chất. Hắn ngũ quan gần như hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết nào. Tuế Nguyệt mang tới Kinh Luân, chẳng những không thể ma diệt dung mạo của hắn, ngược lại gọi hắn nhiều hơn một sợi đi qua tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Trên đời tại sao có thể có như thế nam nhân hoàn mỹ? Hắn gọi cõi đời này nam nhân sống thế nào? Tô Đông Lai trong đầu vậy mà sinh ra toái toái niệm. Tiểu huynh đệ, Bạch Ngọc Thang nhẹ nhàng hô hoán, đem Tô Đông Lai từ trầm tư kéo về thực tế. Hắn có thể tuyệt không dám coi khinh Tô Đông Lai chút nào. Tô Đông Lai đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát Tô Đông Lai. Ừm, thiếu niên này khí chất, làn da cùng ta không kém cạnh, chỉ là dung mạo kém ta một bậc. Cái này làn da cũng quá tốt rồi. Có ta lúc còn trẻ phong phạm. Bất quá đối phương đêm hôm khuya khoắt từ trong nước sông bò lên bờ, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn biết, trước đó có người ở trên sông động thủ, nhưng là phong tỏa vài dặm mặt sông, mà đối phương vậy mà có thể không bị ảnh hưởng bò lên bờ, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bạch Ngọc Thang trong lòng lóe ra một đạo niệm đầu. Giờ này khắc này có thể xuất hiện ở nơi đây, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Cái kia hai tên hòa thượng đang ở trên thuyền thăm dò Quan Âm Xá Lợi. Tô Đông Lai cười cười. Ồ, Bạch Ngọc Thang sửng sốt, cái kia cướp thuyền cao thủ đâu? Lẽ nào không có ngăn cản sao? Tô Đông Lai nghe vậy cười không nói. Ai, gió nổi lên. Bạch Ngọc Thang yếu ớt thở dài, tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, tại hạ chỉ là trong lòng hiếu kỳ kết quả, cho nên lưu ở nơi đây xem cuộc vui mà thôi. Ngươi nói cái kia hai tên hòa thượng tìm được Xá Lợi sau có thể hay không trực tiếp đánh tới, sau đó gọi chúng ta nhặt tiện nghi. Nghe lời nói của Bạch Ngọc Thang, Tô Đông Lai sửng sốt. Chương 131, gà bay trứng vỡ đại hòa thượng. Bạch Ngọc Thang đại danh, hắn như thế nào chưa chừng nghe nói. Đạo thánh Bạch Ngọc Thang đã từng đi trước Đại Nội Thâm Cung lấy trộm qua bảo vật, liền liền Đại Nội Thâm Cung cũng không làm gì được hắn. Có lẽ sẽ đánh tới đi. Tô Đông Lai có chút chột dạ. Xá Lợi là giả, đánh tới tới là giả, thẹn quá thành giận là thật. Tiểu huynh đệ là luyện khí sĩ. Bạch Ngọc Thang nhìn về phía Tô Đông Lai, ý niệm trong lòng lấp lóe, chẳng lẽ trước đó trên mặt sông thi triển thủ đoạn chính là hắn trưởng bối? Bằng không tuyệt đối không thể sẽ có thoát khỏi may mắn đạo lý. Hiểu một ít thủ đoạn. Tô Đông Lai nói, các hạ cũng là luyện khí sĩ. Bạch Ngọc Thang lắc đầu, không coi là luyện khí sĩ, chỉ có thể nói là hiểu một ít pháp môn, đổi nghề giữa chừng mà thôi. Bây giờ mưa nhỏ hơi rét, chúng ta không bằng đi tìm địa phương uống một chén, như thế nào? Bạch Ngọc Thang nhìn về phía Tô Đông Lai. Tô Đông Lai nghe vậy nở nụ cười, cũng tốt. Tiểu huynh đệ đi theo ta. Bạch Ngọc Thang nói lời nói, đem Tô Đông Lai dẫn vào ngoài mấy trăm thước bên trong xe ngựa, sau đó song phương tọa trong xe ngựa, chỉ nghe trong xe Bạch Ngọc Thang nói một câu, về Kim Lăng. Sau đó xe ngựa ung dung hướng về Kim Lăng chạy đi. Thuyền lớn bên trên, Phương Thịnh Hòa Thượng cùng Kinh Luân Hòa Thượng không ngừng đập ra cái kia từng cái dương gỗ, lục tung tìm kiếm trong dương gỗ dược liệu, phen này tìm kiếm sau đó, nhưng là sắc trời đã dần dần tỏa ánh sáng. Chỉ là tại trong thuyền gỗ hai người ai cũng chưa từng chú ý tới, mặt sông bên trên một đầu con thuyền nhỏ, chẳng biết lúc nào đã bao vây ba chiếc thuyền lớn. Lúc trước phụ trách ở phía sau mặt chiếu ứng 100 nhân mã, lúc này đã cầm trường thương đem buồng nhỏ trên tàu tầng tầng vây lại. Tìm đã tới chưa? Trong khoang thuyền hai người lật khắp 30 con cái dương, sau đó quay đầu đụng vào nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Không có. Kinh Luân Hòa Thượng lắc đầu, chẳng lẽ cái kia bảo vật chưa từng giấu kín trên thuyền? Cũng hoặc là nói, Lý Gia Tiêu cục đùa là ám tiêu, đem cái kia Quan Âm Xá Lợi trong tối cho giấu kín lên. Tìm một chút. Ta không cam lòng. Kinh Luân Hòa Thượng tức giận cắn răng, Lý Gia có cái gì lá gan, vậy mà cũng dám chơi tối tiêu. Đây chính là 500.000 lượng tiêu ngân. Mấu chốt nhất là, đối phương vận dụng 800 người hộ tống, quyết không thể sử dụng ám tiêu. Vật kia món nhất định còn giấu trên thuyền, chúng ta tại cẩn thận tìm xem. Lớn như vậy thuyền, người ta tìm được tới phải tìm đến lúc nào? Phương Thịnh nhìn về phía trên đất từng cố một đã hôn mê bóng người, có muốn hay không đánh thức một cái, sau đó ép hỏi một phen. Đừng, không cần phức tạp. Chính chúng ta tìm đi. Hai người đang muốn xoay người tiếp tục tìm kiếm, chợt nghe nói ngoài khoang thuyền truyền đến từng đạo loa lớn âm thanh, trên thuyền tặc nhân nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống cự. Bọn ta đã báo quan phủ tới người đã trên đường, các ngươi nhanh chóng đầu hàng đi. Ta chính là Kim Lăng Lý Gia Lý Điển, nơi đây đã bị ta vây quanh, ngươi đợi có thể thả ngược lại 800 hộ vệ, cũng là người có bản lãnh thật sự. Ta Lý Gia liền nguyện ý cùng người có bản lãnh thật sự kết giao bằng hữu. Chỉ cần nhị vị thả xuống tiêu vật, ta Lý Gia nhất định đem nhị vị tôn sùng là thượng khách, cho nhị vị vàng dòng bạc trắng, xem như là đáp tạ. Nghe nói loa lớn hô lời nói, hai người đều là nhất tề mở cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn phía ngoài sông ngòi. Phương Thịnh nhướng mày, ngươi ta một phen tìm kiếm, vậy mà trôi qua ba canh giờ, trời đã sáng rồi. Nhìn phía xa cái kia từng chiếc thuyền nhỏ, còn có trên thuyền nhỏ từng thanh trường thương, hai người không khỏi một hồi tê cả da đầu. Làm sao bây giờ? Có thể hay không đưa bọn họ kéo vào hảo cảnh? Kinh Luân nhìn về phía Phương Thịnh. Cách được quá xa. Phương Thịnh lắc đầu. Ngươi nói, chúng ta nếu như mở cửa ra đi ra ngoài, nói chúng ta là nửa đường gặp phải Lý Gia hạm đội ngộ hại, đến đây kiểm tra thực hư tình huống, bọn họ có tin hay không? Kinh Luân Hòa Thượng hỏi một câu. Ngươi thấy cho bọn họ có tin hay không? Phương Thịnh tức giận nói, ngươi ta nếu là dám thò đầu ra, sau một khắc liền muốn biến thành mục tiêu sống. Thuyền lớn là không thể ở lại, chúng ta phải đi nhanh lên. Kinh động Kim Lăng thủy sư, chúng ta phiền toái hơn. Kinh Luân thở dài một hơi. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể nhặt được một cái tiện nghi, ai có thể biết vậy mà bỏ lỡ thời cơ, cũng không biết đối phương đem Xá Lợi tử giấu ở nơi nào. Hai người nói cái này lời nói, nhìn bên ngoài cái kia một cây súng trường, hơi chút trầm ngâm sau đối mặt liếc mắt, sau đó đột nhiên đánh vỡ giấy cửa sổ, hướng về ngoài khoang thuyền ngã rơi xuống. Không đợi xa xa súng đội phản ứng kịp, chỉ thấy hai người một hồi lăn lộn, mấy cái lên xuống đã rơi vào trong nước sông.
Đuổi theo cho ta.
Bọn họ lặn xuống nước, tất nhiên muốn lấy hơi, quyết không thể để bọn họ chạy. Dẫn đầu đầu lĩnh hô một tiếng, mọi người nắm lấy súng, không ngừng dò xét gặp mặt, nhìn thấy có người thò đầu ra sau đó, chính là một hồi dồn dập đấu súng âm thanh. Chỉ là viên đạn tiến nhập mãnh liệt nước sông, còn có thể có mấy phần uy năng.
Thấy rõ sao?
Đối phương là lai lịch thế nào?
Lý Điền đứng ở đầu thuyền, nhìn nhảy thuyền hai bóng người, hỏi một tiếng.
Đương ra, tựa hồ là hai tên hòa thượng.
Có người trả lời một câu.
Hòa thượng.
Lý Điền cầm trường thương, không ngừng xa xa đối với nước trao quyền cho cấp dưới thương, hai tên hòa thượng có thể đuổi ngược lại 800 hộ vệ.
Người này có lẽ nói trong truyền thuyết luyện khí sĩ, để mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể đuổi quá mau, tránh cho chúng bẫy.
Cái kia theo đội thuyền tới gần, hai tên hòa thượng thi triển ảo thuật, nhất thời làm đội thuyền đại loạn, quay đến Lý gia hộ vệ đội không được an bình, trong tay trường thương không ngừng hướng về người trong nhà đánh.
Ảo thuật.
Cẩn thận.
Đây là ảo thuật.
Mọi người cự ly xa nổ súng.
Mọi người cự ly xa nổ súng.
Lý gia người của Tiêu cục người dẫn đầu là cái có kiến thức người từng trải, đệ nhất thời gian liền đã nhận ra không thích hợp, mọi người cự ly xa nổ súng, rất xa chéo hắn, quyết không thể tới gần.
Đại ca, đây chính là luyện khí sĩ, bằng không chúng ta tạm thời trước tiên lui đi thôi.
Có trợ thủ khuyên câu.
Luyện khí sĩ lại có thể thế nào?
Như trước không chống nổi súng trường đại pháo.
Hán tử dẫn đầu Lý Điền cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta cự ly xa nổ súng treo hắn, coi như luyện khí sĩ cũng chỉ có giơ cổ chờ chém phần.
Huống hồ, đối phương hại 800 người, còn có mấy phần dư lực.
Đây chính là giá trị 500.000 lượng tiêu vật, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta chính là muốn đền cái đáy hướng lên trời, tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề.
Không quản hai cái này hòa thượng cái gì lai lịch, đều quyết không thể bỏ qua.
Bên trong khoang thuyền,
ngay tại hai tên hòa thượng nhảy cửa sổ trốn sau khi đi, hơn 30 hô hấp sau, bên ngoài tiếng súng không ngừng vang lên, nằm dưới đất Vương Thuận vậy mà bỗng nhiên xoay người ngồi dậy.
Luyện khí sĩ?
Không nghĩ tới dĩ nhiên là luyện khí sĩ xuất thủ.
Hắn là cái từng thấy máu người từng trải, đối với ảo thuật sức chống cự, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, đã sớm tại một canh giờ trước thức tỉnh.
Bất quá suy nghĩ đến đối phương là luyện khí sĩ, chính mình tuyệt sẽ không là đối thủ, cho nên luôn luôn nằm trên đất bên trên giả chết.
Chờ đến hai người đi xa, mới vừa xoay người ngồi dậy, nhìn bị lật được một mảnh hỗn độn buồng nhỏ trên tàu, một đôi mặt âm trầm tới cực điểm, vội vã bước nhanh đi tới cái kia phía dưới cùng cái dương trước, sau đó nhìn cái kia bị lật được tán loạn cái dương, trong ánh mắt lộ ra hoang mang.
Xong,
xong.
Xá lợi tử quả nhiên bị mất.
Cái kia chưa đựng xá lợi tử cái dương, sớm đã bị lật được cuối cùng hướng lên trời, nơi nào còn có xá lợi tử giáng dấp.
Triệu lượng tiêu ngân a.
Ta Lý gia Tiêu cục mặc dù có tiền, nhưng bỏ cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề.
Hơn nữa chuyến tiêu này là ta phụ trách đáp giải, chỗ có trách nhiệm ta đứng núi chịu sào.
Vương Thuận cắn hàm răng, vẻ sát cơ tại trong hốc mắt vần quanh.
Không ổn,
không ổn,
đại sự không ổn,
đại sự không ổn a.
Lần này tiêu vật thất lạc, ta khó từ tội lỗi.
Cái này xá lợi tử chính là bị Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn trộm đi.
Nhất định là bị Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn trộm đi.
Chỉ có đem nổi khóa tại Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn trên thân, ta Lý gia Tiêu cục mới có thể mượn viên các lão thế, cưỡng bức Thiếu Lâm cùng Đại Tuyết Sơn, đem tất cả nổi đều khóa tại Thiếu Lâm cùng Đại Tuyết Sơn trên thân.
Mà ta cũng có thể miễn trừ trách phạt, nhất định Thiếu Lâm cùng Đại Tuyết Sơn đều là trong trốn võ lâm lẫn nhau đương đương tồn tại, ta không địch lại uy, bị mất tiêu vật ngược lại cũng có thể giải thích đi qua.
Vương Thuận hít sâu một hơi, từ giờ trở đi, cái kia xá lợi chính là Thiếu Lâm Phương Thịnh, cùng Đại Tuyết Sơn kinh luân đoạt đi.
Chư vị, đừng có để cái kia hai cái tặc nhân chạy.
Hai người này một cái Thiếu Lâm tự Phương Thịnh, một cái Đại Tuyết Sơn kinh luân, bọn họ đoạt quan âm xá lợi, đã trốn.
Vương Thuận ghé vào trước cửa sổ, đối với ngoài cửa Lý gia hộ vệ hô một tiếng.
Nhưng là Vương Tiêu Đầu,
chính đang chỉ huy đầu lĩnh ngẩng đầu hỏi một câu.
Đầu lĩnh Lý Điền là cái hơn 30 tuổi hán tử, dáng người hùng tráng mặt như xích cây táo.
Lý Điền, nhanh đem cái kia hai tên hòa thượng đặt về.
Cái kia hai tên hòa thượng, một cái Đại Tuyết Sơn Kinh Luân hòa thượng, còn có một cái là Thiếu Lâm tự Phương Thịnh, hai người này đều là tinh thông luyện khí thuật, hai người này lấy thủ đoạn họa loạn đội thuyền, làm lật ra chúng ta 800 hộ vệ, cướp lấy quan âm xá lợi, quyết không thể để chạy.
Quan âm xá lợi mất tích.
Lý Điền nghe vậy sửng sốt.
Đúng cực, bị cái kia hai tên hòa thượng cho đánh cắp.
Vương Thuận không cần suy nghĩ, trực tiếp đem hắc qua khấu trừ đi.
Đuổi theo cho ta.
Lý Điền hô một tiếng.
Bất luận Kinh Luân hòa thượng cũng tốt, vẫn là Phương Thịnh hòa thượng cũng được, đều tuyệt sẽ không nghĩ tới không có ngất đi Vương Thuận, vậy mà nhìn thấu hai người hành tích, bằng không cũng sẽ không trực tiếp nhảy sông đào tẩu.
Nhìn đuổi theo chạy tới hộ vệ đội, Vương Thuận đứng tại bên trong lầu, nhìn cái kia bừa bãi cái hòm thuốc, sắc mặt âm trầm xuống.
Quái,
cái kia xá lợi tử không phải là bị hai tên hòa thượng lấy đi, cái kia vì sao không thấy tung tích?
Chẳng lẽ nói, trước đây Tôn Tiêu Đầu còn phái tối tiêu hay sao?
Bọn ta trên ngoài sáng hấp dẫn lực chú ý.
Không nên a, đây chính là quan âm xá lợi, 500.000 lượng bạc tiêu vật, hắn coi như là lớn mật đến đâu tử, cũng tuyệt không dám đi tối tiêu.
Vương Thuận đảo qua cái kia 30 cái dương dược liệu.
Thế nhưng quan âm xá lợi đâu?
Quan âm xá lợi lại đi nơi nào?
Quan âm xá lợi tại sao không thấy tung tích?
Không có tối tiêu, lại không có người thứ hai tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, xá lợi tử cũng không phải hai tên hòa thượng lấy đi, cái kia xá lợi tử đi nơi nào?
Không quản xá lợi tử đi nơi nào, ta đều phải chết chết cắn, cái kia xá lợi tử chính là hai tên hòa thượng đánh cắp.
đánh chết cũng là hai tên hòa thượng đánh cắp xá lợi. Vương Thuận cắn hàm răng, không có lựa chọn khác. Ta hiện tại là thật không có lựa chọn khác. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 132, kết bạn Bạch Ngọc Thang. Hoặc là đem Hắc Qua khóa tại Thiếu Lâm cùng Đại Tuyết Sơn trên đầu, hoặc là chính là hắn chết. Mất tích xá lợi tử như vậy quý trọng hàng, Lý gia bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Chết đạo hữu không chết bần đạo, nên lựa chọn như thế nào, còn dùng do dự sao? Xe ngựa bên trên, Bạch Ngọc Thang uống rượu, nghe mảnh bên ngoài mưa phùn róc rách, lóe lên từ ánh mắt một vệt lười biếng, sau đó ngón tay nhẹ nhàng đánh xe ngựa cái bệ, chỉ thấy cờ lê xốc lên, lộ ra một cái cơ quan. Trong cơ quan là hai cái cặp. Hai cái này cái dương là lần này Lý gia hàng chân quý nhất đồ vật. Một cái dương trong chứa là Phật cốt xá lợi, còn có một cái dương bên trong đựng là bên trên trăm năm dược liệu. Bạch Ngọc Thang nhìn Tô Đông Lai, vật ấy tiểu huynh đệ đợi ta đưa cho lệnh sư đi. Tô Đông Lai sửng sốt, nếu là Lý gia áp tiêu vật, tại sao sẽ ở trong tay người? Bạch Ngọc Thang cười cười, thánh trộm danh hảo cũng không phải là trò đùa. Như thế nào lấy đi? Bạch Ngọc Thang cũng không nói gì, hắn cũng sẽ không nói. Tô Đông Lai mở ra trong đó một cái dương, bên trong dùng đồ tế nhuyễn hoàng sắc tơ lụa rắc, nhưng là ba cây trăm năm lão dược. Có một gốc cây sâm có tuổi, còn có một gốc cây hà thủ ô, một viên không biết bao nhiêu năm hoàng tinh. Dược liệu phẩm tướng hoàn hảo, nhưng là có tiền mà không mua được vật. Tại mở ra một cái khác phong đầy mực đóng dấu cái dương, trong dương là 18 khỏa màu trắng ngọc thạch, cùng Tô Đông Lai lấy đi Quan Âm đại sĩ xá lợi, như đúc giống nhau, gần như có thể dùng giả đánh cháo. Chỉ là lại thiếu cái kia loại huyền diệu vật luật. Lúc đầu Tô Đông Lai đều nghĩ xong, trực tiếp vu oan giá họa cho cái kia Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn hòa thượng, ai có thể biết bảo vật này vậy mà quanh đi quẩn lại trở về trong tay của hắn. Cái này hồi tốt rồi, cái kia hai tên hòa thượng hết đường chối cãi, đơn giản là người cơm ăn hoàng liên, có miệng nói không nên lời. Sau cùng một điểm kẽ hở, cũng trừ khử vô tung. Tô Đông Lai nhìn Bạch Ngọc Thang, Bạch Ngọc Thang đang uống rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ lất phất mưa phùn, chân quý như vậy bảo vật, các hạ nói đưa sẽ đưa, lại không biết có gì tố cầu. Bạch Ngọc Thang thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, năm đó ta vốn là một cái đầu đường trẻ ăn mày, về sau may mắn gia nhập trộm môn, được trộm môn truyền thừa, bắt đầu luyện tập trộm cắp kỹ xảo, luyện tập kinh lực. Về sau trong lúc vô tình ăn trộm một quyển bí tịch, chính là cái kia luyện khí thuật bí tịch. Nói đến đây, Bạch Ngọc Thang thu hồi ánh mắt, ta lúc đó đối với luyện khí sĩ thế giới hướng tới đã lâu, được bí tịch sau cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Nói đến đây, Bạch Ngọc Thang cười khổ, luyện khí thuật thế giới cùng võ đạo nhiều có sự khác biệt. Võ đạo xa rời thực tế, chuyên tâm khổ luyện, có lẽ có thể xuất hiện một phen thành quả, nhưng luyện khí thuật nếu không. Luyện khí thuật có rất nhiều mật ngữ, không hạ xuống kinh quyển bên trên, trong đó cũng có các loại quan thiếu, chính là miệng mồm tương truyền. Ta không biết sâu cạn, trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong đó. Ban đầu lúc còn không cảm thấy, đợi cho sau này tâm ma phát tác, lại cũng không kịp. Bạch Ngọc Thang nói, ta lấy trộm hai món đáo vật này, lúc đầu nghĩ rời đi luôn, mượn Quan Âm xá lợi, trấn áp tâm ma của ta, có thể về sau ngẫm lại, xá lợi cuối cùng cũng có hao tổn xong một ngày. Trước đó trong sông cái kia vị tiền bối xuất thủ, uy năng kinh thiên động địa, tại hạ bội phục trong lòng, cho nên nguyện ý dâng lên cái này nhị bảo, khẩn xin tiền bối chỉ điểm ta một lần. Tô Đông Lai nhìn Bạch Ngọc Thang, không khỏi trong lòng có chút bừng tỉnh, chắc không được Bạch Ngọc Thang xuất thủ chưa từng bại tích, có luyện khí thuật phụ tá, lại tăng thêm trộm môn thủ pháp, còn có không tầm thường tu vi võ đạo, ai có thể tóm đến được hắn. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tô Đông Lai cầm lấy bảo vật trong tay, trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu chuyển động. Chỉ cần tiểu huynh đệ chịu vì ta bắt cầu môi giới, sau này ngươi chính là ta thân huynh đệ chuyện của ngươi, cũng chính là ta Bạch Ngọc Thang sự tình. Bạch Ngọc Thang nhìn Tô Đông Lai, ánh mắt thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Trấn áp tâm ma, sao mà khó khăn. Tô Đông Lai đem cái hộp che lên, việc này cũng không cần làm phiền cái kia vị tiền bối, ta chỗ này ngược lại là có nhất thiên tâm pháp, có thể giúp ngươi trấn áp ma niệm, chỉ là có thể thành hay không, còn muốn nhìn ngươi ngộ tính của mình. Bạch Ngọc Thang nghe vậy lại hỉ, còn mời tiểu huynh đệ chỉ giáo. Tô Đông Lai cũng không dài dòng, trong miệng niệm tụng chân ngôn, nhất thiên Quan Âm đại sĩ kinh văn đã truyền xuống dưới. Tô Đông Lai được Quan Âm đại sĩ truyền thừa, có đại từ đại bi chú nhất thiên, chính là Quan Âm đại sĩ đặt chân căn bản, Bồ Tát quả vị vị trí. Còn có Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cùng với luyện khí pháp môn vô số bản. Đúng vậy, Quan Âm đại sĩ luyện khí pháp môn, không phải một quyển, cũng không phải hai quyển, mà là vô số bản. Liên liên tu luyện tâm tính, trấn áp tâm viên ý mã pháp môn, cũng là có không biết bao nhiêu bản. Bất quá Quan Âm Bồ Tát từ bi chú là căn bản chú, mà còn lại đạo gia pháp môn, Phật gia pháp môn đều là Quan Thế Âm Bồ Tát tham khảo Phật, đạo hai nhà tham khảo pháp quyết. Tô Đông Lai trong miệng niệm tụng chân ngôn, truyền thụ Bạch Ngọc Thang chính là một mạnh Phật môn tâm kinh, chính là nhất thiên tiểu thừa Phật pháp, chuyên môn dùng để luyện tâm, áp chế tâm ma, luyện ma pháp quyết. Bạch Ngọc Thang cũng không phải là người bình thường, Tô Đông Lai một mạnh pháp quyết 3000 chữ, Bạch Ngọc Thang chỉ nghe hai lần, cũng đã rơi vào định cảnh, vững vàng nhớ kỹ. Tô Đông Lai đem cái hộp kia dùng bao quần áo gói xong, nhìn Bạch Ngọc Thang liếc mắt, rơi vào định cảnh bắt đầu khôi phục tiêu hao tinh khí thần, trấn áp nhà mình ma niệm. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đến rồi buổi trưa, đường nhỏ một cái huyện thành, Bạch Ngọc Thang từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, khí thế của cả người không khỏi một bên, quanh thân vậy mà nhiều hơn một từng tia khó có thể nói hết thiện ý. Bạch Ngọc Thang thiên tư cao, tuyệt đối tại Tô Đông Lai bên trên. Cái này ra hỏa bằng vào một quyển bí tịch, không có sư phụ chỉ đạo, một người xa rời thực tế vậy mà tu hành đến bây giờ như vậy cảnh giới, thật sự là cao không có biên. Huynh đệ cái này nhất thiên kinh văn, nhưng là giúp ta đại mang. Về sau huynh đệ phàm là có sai khiến, chỉ quản đi gọi nghe điện thoại mã số của ta,
cũng hoặc là trong giang hồ tản tin tức. Ta trộm môn đệ tử trải rộng thiên hạ, chỉ cần huynh đệ ngươi tản tin tức, ta tất nhiên có thể biết được.
Bạch Ngọc Thang ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Đông Lai,
chỉ là chưa thỉnh giáo huynh đệ tục danh.
Tại hạ Tô Đông Lai.
Tô Đông Lai lên tay thi lễ.
Ta lớn tuổi ngươi 20 tuổi, nắm lớn xưng hô ngươi một tiếng lão đệ, về sau lão đệ trong giang hồ gặp phải vi huynh có thể xuất thủ phiền phức, cứ tới tìm ta là được.
Nói xong lời nói, Bạch Ngọc Thang viết hạ xuống đi bí ẩn dãy số, đưa cho Tô Đông Lai, đây là ta lão gia điện thoại cùng máy nhắn tin, sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, quyết không thể tiết lộ.
Chúng ta hôm nay đến đó lại muốn phân biệt, tiếp tục đi tới đích, sẽ chỉ vì lão đệ mang đến phiền phức.
Bạch Ngọc Thang cười nhìn lấy Tô Đông Lai.
Sau này giang hồ đường xa, hữu duyên tạm biệt.
Tô Đông Lai cũng không dài dòng, cầm lấy hai cái hộp, thẳng thắn hướng về xe bên dưới đi tới.
Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, người phu xe không cam lòng nói, lão gia, ngài đối với hắn quá khách khí.
Ngài là nhân vật nào?
Hắn là nhân vật nào?
Ha ha ha, ngươi không biết.
Cho nên ta là thánh trộm, mà ngươi chỉ là một cái võ phu.
Bạch Ngọc Thang yếu ớt thở dài, đi tìm cái hoang sơn giã linh bế quan đi.
Tâm ma của ta lại không áp chế, lần sau lấy trộm có thể thì không phải là đại nội thâm cung bảo vật, mà là hoàng thượng đầu người, cũng hoặc là cái này vạn giảm sơn hà.
Bạch Ngọc Thang đi xa, Tô Đông Lai trực tiếp tiến nhập trong cửa hàng, muốn một con gà nướng, sau đó vừa ăn vừa đi ra khỏi thành.
Trên đường đem hồ ra cái dương triệt để đốt, đem cái kia ngọc thạch cho tùy ý ném vào bên trong hồ, sau đó đem dược liệu cẩn thận từng ly từng tí gói xong, mua một chiếc thuyền con, hướng về Kim Lăng mà đi.
Một đường bên trên, liền gặp Kim Lăng thủy lộ có thủy quân dò xét, còn có các lộ bang phái phong tỏa yếu đạo, tìm tất cả người khả nghi.
Tô Đông Lai ăn mặc tiểu thư sinh, làm du khách răng dấp, xa xa vòng qua quẩn thẻ, ngày thứ ba liền trở về Kim Lăng.
Một đường bên trên trở lại nhà mình nhà cũ, đã thấy nhà cũ bên trong như trước bình an, sau đó mới cầm lấy điện thoại, bấm đối diện tín hiệu.
Uy.
Đối diện truyền đến giao phu nhân tiên kiều bá mị thanh âm, tựa hồ có thể câu người trong lòng giận lên.
Phu nhân, sự tình làm xong.
Cái kia Lý gia đem xá lợi tử vứt bỏ, cái này 1 triệu lượng bạc đền định rồi.
Tiếp hạ xuống phu nhân có thể đi phái đi người đòi nợ.
Tô Đông Lai nói một câu.
Quả nhiên.
Đầu kia phu nhân vẫn có chút không dám tin tưởng, ta có thể vì sao chưa chừng nghe nói bất kỳ động tĩnh nào.
Cái kia Lý gia tiêu cục cũng là một mảnh yên tĩnh, không thấy bất cứ gì thường nào.
Ha ha ha, Lý gia tiêu cục tự nhiên là có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu, đương nhiên sẽ không đại trường kỳ cổ nói đem tiêu vật vứt bỏ.
Tiểu đệ hôm nay cho tỷ tỷ gọi điện thoại, là muốn nói cho tỷ tỷ, sự tình làm xong.
Tô Đông Lai trả lời một câu.
Bên kia giao phu nhân cắt đứt điện thoại, lóe lên từ ánh mắt một vệt trầm tư, làm xong.
Có phải thật vậy hay không?
Như thật là làm xong.
Chẳng phải là muốn phát đại tài rồi?
Dùng mấy viên vô dụng xá lợi, chống rông buôn bán lời 500.000 lượng bạc, đó cũng không phải là số lượng nhỏ.
Giao phu nhân ý niệm trong lòng không ngừng lấp lóe.
Lý gia võ quán.
Đại giáo đầu Công Tôn Long hai tay vướt vướt, nhìn trong viện đứng Trung Bình Tấn, không ngừng luyện tập thung công thiết đảm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng.
Đại giáo đầu, không tốt.
Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập vang, truyền vào Công Tôn Long trong tai.
Chuyện gì như vậy hoảng hốt?
Công Tôn Long nhướng mày, trong tay thiết đảm không khỏi dừng lại.
Vừa mới Vương Thuận Tiêu đầu điện báo lời nói là cái kia xá lợi cùng với đại nội thâm cung muốn lao dược, bị Thiếu Lâm tự tăng nhân Phương Thịnh cùng với Đại Tuyết Sơn hòa thượng Kinh Luân cho liên thủ đánh cắp.
500 quân sĩ, 300 tiêu cục hảo thủ, tử thương vô số kể.
Có người tại trong nước sông còn không có tìm được tung tích.
Còn có người thi thể bị người phát hiện trường vô cùng thê thảm.
Võ quán đệ tử nói một câu.
Hai người tăng nhân cướp sạch 800 người thuyền hàng.
Ngươi chẳng lẽ là đang cùng ta nói đùa?
Công Tôn Long thanh âm dần dần trở nên băng lãnh.
Bọn họ chẳng lẽ là thần tiên hay sao?
Không phải thần tiên, là luyện khí sĩ.
Võ quán đệ tử nói.
Không có khả năng.
Công Tôn Long lắc đầu, ta lại không phải chưa nhìn thấy qua luyện khí sĩ.
Luyện khí sĩ mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đây chính là 800 khẩu súng.
Hơn nữa luyện khí sĩ không có khả năng có thủ đoạn như vậy.
Coi như là những cái kia nhập ma ra hỏa.
Nhập ma ra hỏa, ngược lại có thể.
Chỉ là luyện khí sĩ không đều ở đây rừng sâu núi thẳm đánh bóng tâm tính sao?
Làm sao nơi nào nhảy ra hai người tăng nhân?
Lão nhau ăn một pháo lẻ lút.
Chương 133, thổi sát cái kia một hồ xuân thủy.
Nương theo lấy nhân gian nổi lên sắc kiếp, luyện khí sĩ từng cái đều trốn rừng sâu núi thẳm, miễn cho phạm vào giận si nộ, ái hận tình cừu bên trong, động vô danh chi niệm rơi vào ma đạo, từ đâu tới kẻ ngu si, vậy mà liền quân nhân đều dám động tay.
Công Tôn Long có chút đau đầu.
Bọn người kia, không trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong khổ tu, chạy đến hồng trần bên trong chọc nhân quả gì?
Sư phụ, hiện tại mấu chốt là nên làm cái gì bây giờ?
Tiểu đệ tử bất đắc dĩ nói, là trực tiếp đi cùng hồ gia nói xá lợi tử mất tích, vẫn là kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp đem xá lợi tử đoạt về.
Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn cũng đều là danh môn chính phái, lần này ta Lý gia tiêu cục hao tổn trên 100 cái nhân mạng, việc này bất luận như thế nào đều muốn cùng Thiếu Lâm tự lấy một cái công đạo.
Loại chuyện này là không gạt được, chẳng những muốn thông báo hồ gia, còn muốn thông báo viên các lão cùng phùng đại soái.
Công Tôn Long hít sâu một hơi.
Thiếu Lâm tự luyện khí sĩ xuống núi, chúng ta cũng chỉ có thể không tuân theo quy củ, mời quan phủ người xuất thủ.
Luyện khí sĩ lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản không được đại pháo.
Lửa đạn xuống dưới, coi như Phật Đà La Hán cũng muốn binh giải chuyển thế.
Nói đến đây, Công Tôn Long lại hỏi câu, xác nhận là Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn làm sao?
Không sai.
Việc này là Vương Thuận Đại Tiêu đầu tận mắt nhìn thấy, là Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn tăng nhân làm ra, việc này tuyệt không sai lầm. Cái kia đệ tử nói một câu. Thiết Đảm.
Công Tôn Long hô câu.
Sư phụ.
Thiết Đảm liền vội nói câu, bước nhanh về phía trước đối với Công Tôn Long thi lễ một cái.
Ngươi đi phái một bộ phận nhân thủ, đem Quan Âm Xá Lợi bị cướp đi tin tức, dâm gian tại giang hồ.
Các đại quân thiệt, người Tây Dương, thánh triều đại nhân vật, không đều là nhìn chằm chằm viên này Phật Xá Lợi sao? Gọi chính bọn hắn đi Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn cướp đoạt.
Công Tôn Long trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Thiếu Lâm tự nghìn năm cổ tháp, có thể hay không chống đỡ được các đại thế lực áp lực.
Chuẩn bị xe, ta muốn đi Hồ phủ, tự mình đi gặp mặt Hồ lao ra.
Cuộc trao đổi này chúng ta tất nhiên đập, liền muốn thích đáng đem xử trí, miễn cho hỏng ta Lý gia võ quán chiêu bài.
Công Tôn Long trong tay Thiết Đảm bắt đầu chuyển động.
Lý gia nơi nào nên giải thích như thế nào?
Thiết Đảm nghe vậy chần chờ một lần.
Đừng quên, bất luận là võ quán cũng tốt, tiêu cục cũng được, cũng chỉ là Lý gia sản nghiệp mà thôi.
Chờ ta xử lý thỏa đáng, lại đi tự mình gặp mặt gia chủ.
Công Tôn Long nuốt vuốt Thiết Đảm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng.
Bất quá là một kiện xá lợi tử mà thôi, Lý gia kháng hạ xuống.
Chỉ là Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn động tác như thế, rõ ràng là chưa từng đem chúng ta cho không coi vào đâu, đây là tại đánh Lý gia khuôn mặt mặt, Lý gia quyết không thể từ bỏ ý đồ.
Nói lời nói công phu, Công Tôn Long đã đi ra cửa lớn.
500.000 lượng bạc mà thôi, Lý gia thường nổi.
Công Tôn Long một đường đi tới Hồ gia, trong lòng đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu, sau đó có tôi tớ chuyển lên tiếp mời.
Không bao lâu chợt nghe môn nội quản sự đi tới, Công Tôn quản sự, xin mời đi theo ta.
Công Tôn Long chỉ là Lý gia một cái quản sự, mà Hồ lao gia nhưng là có thể cùng Lý gia gia chủ bình đẳng tồn tại, không ra nên tiếp Công Tôn Long, nhưng cũng nói được.
Gặp qua Hồ lao gia,
một đường tới đến phòng khách, Công Tôn Long trong tay Thiết Đảm giống như là hai cái tinh linh, thuận cổ tay trượt vào trong tay áo, sau đó Công Tôn Long lên tay thi lễ.
Tôn quản sự không ở bên trong võ quán dạy bảo đệ tử, làm sao có thời gian tới chỗ của ta?
Hồ lao gia kinh ngạc nói,
giống như là hắn căn bản cũng không biết Quan Âm đại sĩ Xá Lợi bị đánh cắp giống nhau.
Hôm nay tới đây là vì gia chủ bồi tội.
Công Tôn Long cười khổ, vậy mà hơi vén lên áo bào, quỳ rạp xuống đất Hồ lao gia trước người.
Còn xin Hồ lao gia thứ tội, chúng ta võ quán chiêu bài đập.
Ngươi có ý gì?
Hồ lao gia động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Công Tôn Long.
Công Tôn Long cười khổ, chúng ta một đường áp tiêu, ai có thể biết ra Kim Lăng địa giới, lại có luyện khí sĩ nhúng tay, chúng ta áp tiêu vận, vậy mà
lại bị hai tên hòa thượng cho cướp đi.
300 chuyến thằng nhóc tay, tử thương thảm trọng, cái kia 500 quân sĩ cũng tử thương đến không hết.
Chúng ta đập chiêu bài, còn xin Hồ lao gia thứ tội, chúng ta nguyện ý toàn bộ bồi thường, tuyệt sẽ không đùn đẩy trách nhiệm.
Ầm.
Hồ lao gia sắc mặt tái nhợt, lúc này đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, ngươi nói cái gì?
Ngươi có biết không, chính mình đang nói cái gì?
Công Tôn Long chỉ cảm thấy cuống họng khàn khàn, đối mặt với Hồ lao gia uy thế, chỉ có thể bồi tội, Hồ gia, ta tiêu cục cùng võ quán nguyện ý theo giá bồi thường.
Bồi thường?
Đây chính là Quan Âm Xá Lợi, là dùng tiền có thể mua có được sao?
Hồ lao gia tức giận, trong tay chén trà rơi vỡ nát.
Trong cung đại nhân vật, còn có Tây Phương Hằng Nhật Đế quốc, đều là đang ngó chừng món bảo vật này, ngươi lại cùng ta nói bị người cướp đi, ngươi nói ta có tin hay không?
Coi như là ta tin, ngươi cảm thấy những cái kia người nước ngoài sẽ tin sao?
Ngươi để ta như thế nào đi cùng người nước ngoài giải thích?
Hồ lao gia chỉ vào Công Tôn Long đầu góc chửi ầm lên.
Công Tôn Long nghe vậy mặt mang bất đắc dĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, việc này tại hạ.
Tại hạ
nguyện ý trước bồi thường 1 triệu lượng bạc trắng, sau đó tại dẫn dắt cao thủ, đang Lâm Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn, đem cái kia Xá Lợi tử đuổi theo đòi lại.
Việc này nhất định phải cho Hồ gia một cái hài lòng bàn giao.
Tốt nhất là dạng này, bằng không đừng trách ta đập ngươi võ quán, tháo dỡ chiêu bài của ngươi.
Hồ lao gia cười lạnh một tiếng.
Cái kia Công Tôn Long xin cáo lui, đi ra Hồ phủ, sắc mặt âm trầm nói, gọi điện thoại.
Gọi ngươi.
Tô Đông Lai về đến nhà, hảo hảo mà buồn ngủ một chút sau đó chạy tới trường học ăn uống thả cửa hơi dừng sau, trong lòng mới bắt đầu suy tư về sự tình từ nay về sau.
Hiện tại Lý gia sức đầu mẹ chán, Xá Lợi tử sự tình có đến bận rộn, trước mắt là bất chấp ta, ít nhất có thể vì ta tranh thủ thời gian mấy tháng.
Tô Đông Lai tâm tọa tại trong lớp học, nhìn tại trước tấm bảng đen nói lịch sử chương trình học Trương Xu Nhàn, ánh mắt có chút xuất thần.
Hay là muốn trước đem cái kia Chu Chí Khôn cứu tốt, đến lúc đó ta cũng có thể có nhiều hơn thủ đoạn bay lượn.
Tô Đông Lai trong lòng hiện lên niệm đầu.
Ngàn vạn lần không nên nhìn thấy Chu Chí Khôn kết cục như thế, liền cho rằng võ đạo thật không có một chút tác dụng, như là Chu Chí Khôn loại này võ giả, muốn ám sát, ai có thể chống đỡ được?
Coi như ngươi có thể chống đỡ được, người nhà ngươi đâu?
Bằng hữu thân thích đâu?
Loại này võ giả chỉ cần không thể đem đối phương cho phá hỏng, ngăn chặn đối phương đường lui, dùng bắn loạn đánh chết, ngươi sẽ trở lấy bị trả thù đi.
Nếu không thánh triều cần gì phải mời võ đạo tông sư tọa trấn đại nội thâm cung?
Cũng là bởi vì có hầu hết thời gian, võ đạo so súng ống dễ dùng hơn.
Tô Đông Lai thuộc lòng hoàng đế nội kinh, một bài giảng ung dung đi qua, Tô Đông Lai mới tan học, liền gặp Trương Xu Nhàn cầm lấy túi sách cùng chén giữ ấm, xa xa đối với Tô Đông Lai vẫy vẫy tay.
Ta nói tiểu tử ngươi cùng Trương lão sư quan hệ không tệ a.
Bên cạnh Thượng Quan Long lời nói có điểm chua xót, ngươi chừng nào thì cùng Trương lão sư quan hệ quen như vậy?
Từ Thượng Quan Hoàng đi cái kia y dược lớp đưa tin, Thượng Quan Long cả người liền triệt để bay lên tự mình, lại cũng không có người quản thúc, cả người triệt để tự do tự tại, trong lớp tất cả quyền quý con cháu đều bị hắn biết một lần.
không hổ là bị thượng quan gia chuẩn bị tương lai đưa vào chính đàn nhân vật, luận đến thủ đoạn giao thiệp, người này đúng là lợi hại, trong lớp bất luận nam nữ đều là cùng với xưng huynh gọi đệ. Không thèm để ý thượng quan Long, lúc này thượng quan Long mặc dù không phải chính khách, nhưng cũng có chính khách cơ bản rèn luyện hàng ngày. Chính khách lời nói là quyết không thể tin tưởng. Tô Đông Lai luôn luôn không có thăm dò cái này tiểu bản tử nội tình, lừa nhắc cùng hắn lao lực, nếu không phải là xem ở hắn có một cái em gái đẹp phần bên trên, hắn mới không thèm để ý người kia. Ngươi nói một chút ngươi, luận gia thế, luận tướng mạo, luận nhân phẩm, ngươi nơi đó cùng bên trên ta. Ngươi gia thế không có ta tốt, càng không có ta có tiền, vì sao tất cả nữ sinh xinh đẹp đều cùng ngươi liên quan không cạn? Thượng quan Long ở bên cạnh nhíu nhíu thao thao làm phiền lấy. Tô Đông Lai cầm sách vỡ, một đường đi ra phòng học, theo Trương Xu Nhàn đi tới một chỗ ít người trong góc, ngồi ở rào chắn cách lên đại thụ bên dưới. Ngươi muốn tư liệu, ta đã phục chế một phần. Đây là lần trước giáo sư đào móc lao tử phân mộ, truy tìm lao tử manh mối sau đó, chỉnh lý mà thành tư liệu. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, từ trong bao móc ra một cái túi da bỏ tử. Phần tài liệu này thuộc về tuyệt mật, sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, không thể tiết lộ ra ngoài. Đây chính là giáo sư khi còn sống tâm huyết. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, tiếp nhận giấy dai, đem cái bọc nhét vào nách bên dưới, đối với ngươi sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì a. Chỉ cần không bị người phát hiện, lại sẽ có ảnh hưởng gì. Trương Xu Nhàn hé miệng cười, ngươi bây giờ không có sao chứ? Lý Gia Võ quán gần nhất lâm vào đại phiền toái bên trong, gần nhất không chừng thời gian tìm làm phiền ngươi. Ta đang nỗ lực nghĩ biện pháp bái sư học nghệ. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười, nhìn cái kia trương người còn yêu kiều hơn hoa khuôn mặt, đột nhiên có chút tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Tựa hồ là nhận thấy được Tô Đông Lai hô hấp biến hóa, Trương Xu Nhàn đột nhiên đứng lên, hơi lộ ra hốt hoảng nói, ngươi nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Chính ngươi kiểm tra thật kỹ tư liệu, ta có thể giúp ngươi làm, chỉ có những thứ này. Nói xong lời nói nện bước mảnh khảnh tiến độ xoay người rời đi. Nhìn Trương Xu Nhàn bóng lưng, Tô Đông Lai cười khổ một tiếng, ma niệm a. Ma niệm. Về đến nhà, Tô Đông Lai lấy ra tư liệu, sau đó tinh tế phẩm đọc cân nhắc. Lao tử ra hàm cấp quan, đến tột cùng đi nơi nào, là tất cả mọi người tò mò sự tình. Càng nhiều người cảm thấy lao tử táng thân tại mịt mờ cắt vàng trong cát, nhưng ta cảm thấy lao tử thân là tu sĩ, tuyệt sẽ không tự tìm đường chết. Tư liệu đi lên nói, Trịnh giáo sư tìm đọc địa tịch, phỏng đoán lao tử là đi Côn Lôn sơn mạch. Tô Đông Lai nhìn tư liệu, cả người rơi vào trầm tư. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là nửa tháng, một quyển Hoàng Đế Nội Kinh Tô Đông Lai đọc thuộc lòng hoàn tất. Ban đêm, Tô Đông Lai trực tiếp tiến nhập Đại Hoang thế giới, lúc này Đại Hoang bầu trời sáng sủa, đại nhật ánh sáng khắp vậy toàn bộ Đại Hoang. Tô Đông Lai cảm thụ được trong cơ thể này sinh thần lực, còn có cái kia liên tục không ngừng sinh ra pháp lực, một loại khó có thể nói hết thư sướng, tại trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động. Quả nhiên, vẫn là Đại Hoang thế giới, thích hợp hơn nhân loại sinh tồn. Tô Đông Lai hít sâu một hơi, Đại Hoang thế giới không khí đều tựa hồ là ngọt. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 134, truyền đạo Hoàng Đế Nội Kinh. Ngoại quốc ánh trăng là tròn, Đại Hoang không khí là ngọt. Tô Đông Lai hoạt động gần cốt một chút, thần lực làm dịu bên dưới, trong cơ thể mệt mỏi giết hết. Đẩy ra cửa phòng, liền gặp một cái chịu lấy tổ ong đầu, đầu bù mặt dơ bẩn bóng người, đang ngồi ở đại điện quảng trường trước, trong miệng toé toé niệm không biết đảo cổ cái gì, bên người trưng bày các loại hoa hoa thảo thảo chai chai lọ lọ. Tại trước người của nó ra cái này một ngụm bát tô bên trong nồng nặc chén thuốc khí tức trong không khí tràn ngập, toàn bộ tử trúc huyện đều là khó người thảo dự vị. Nghe nói tiếng cửa mở vang, cái kia tổ ong đầu dơ lên đầu góc, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kích động, nhảy lên một lần bò dậy, hướng về Tô Đông Lai chạy tới, trực tiếp té nhào vào Tô Đông Lai dưới chân. Sư phụ, ngài đều bế quan một tháng, ngài có thể rốt cục bỏ ra được. Tô Đông Lai nhướng mày, cảm thụ được nhảy vào miệng mũi mùi hôi thối nói, nắm mũi, thân ngươi bên trên cô này mùi vị. Đi rửa mặt một phen, lại đến nói chuyện với ta. Ta lần này bế quan, ngược lại là chỉnh lý ra một chút ngày thường cảm ngộ, hôm nay đang muốn truyền thụ cho ngươi. Ngươi trước tạm đi tắm lau, sau đó lại đến nói chuyện với ta. Hàng nghe vậy vui mừng quá đỗi, cả kinh thân thể run rẩy, quả thế. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Sư phụ sau đó, đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Hàng nói xong lời nói ngạc nhiên khoa tay múa chân, vui chơi đồng dạng bính bính khiêu khiêu hướng về dưới núi chạy đi. Chỉ nghe thác nước một tiếng phù phù vang, sau đó chính là từng đạo xưa cũ đại hoang hát vang tại quần sơn ở giữa tràn ngập ra. Nhìn phía xa bóp mũi dấu ở một bên Tam Sơn cùng Hồ Bác, Tô Đông Lai nói, đi chuẩn bị thêm một ít mục giản, ta có tác dụng lớn. Đại lao ra, ngài có thể hay không cùng cái người điên này nói một chút, không cần trong núi nấu những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngài không biết, chúng ta trong núi tinh linh, chim mông, cũng đều là bị mùi thuốc này cho hung chạy. Những ngày gần đây săn thú đều hết sức chắc trở, huynh đệ chúng ta hiện đang săn thú, phải chạy đến hơn 10 dặm bên ngoài, mỗi ngày ngủ đều phải chạy đến rất xa. Hồ Bát tiến tới góp mặt tố khổ. Trung thảo dược vốn chính là chủng loại, thú loại khắc tinh, bởi vì có trung thảo dược nấu cùng một chỗ, chính là có thể độc dược đòi mạng. Mà có trung thảo dược hòa chung một chỗ, càng là một ít chủng loại, loài chim khắc tinh. Nhất là đại hoang giống loài phong phú, mà hàm lại không thông cây cỏ chi đạo, trong ngày ở trong núi qua quýt đu nhừ, không biết phối trí ra bao nhiêu có độc vật, càng không biết phối trí ra bao nhiêu chim muông khắc tinh, cả kinh trong núi chim tước, tẩu thú cũng là tránh xa xa. Tô Đông Lai nghe vậy nhàn nhạt nhìn cái này lão hồ ly liếc mắt, thằng ngãi này cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, đừng có nhiều lời, ta tử có sắp xếp, các ngươi bên dưới đi làm việc đi. Hai con yêu thú bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trong núi đốn tuổi, chuẩn bị một giản. Bên kia Hàm rửa mặt trải đầu hoàn tất, y phục chỉnh tề, đi tới Tô Đông Lai trước người, đối với Tô Đông Lai cung kính thi lễ. Đệ tử gặp qua lão sư. Ngươi đi theo ta, hôm nay ta tới truyền thụ ngươi đại đạo. Tô Đông Lai cầm lấy một giản, lại đem lên đao khắc, nhưng theo sau Hàm tiến nhập bên trong nhà, đóng cửa tốt đại điện cửa sổ, tại hơi lộ ra mở tối đại điện bên trong, đốt dầu thắp. Cái này mật quyển, pháp bất truyền lục nhĩ, không phải là lập xuống lời thề lớn người, không thể khinh truyền. Không phải là ta Thái Âm bộ là người, không thể khinh truyền. Phàm truyền khẩu quyết người, cần lập xuống lời thề, dựng gian tế, bẩm báo tổ sư, ghi lại tại danh sách bên trong. Hàm nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cung kính, đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn, sau này không dám có chút vi phạm. Ta có chân kinh hai quyển, một quyển nói Hoàng Đế nội kinh, một quyển nói Bản Thảo cương mục. Hôm nay truyền ngươi, nhìn ngươi sau này có thể hiểu được trong đó âm dương chi biến, hiểu ra đạo lý trong đó. Tô Đông Lai nhìn Hàm, cầm lấy một bên mục giản, lại đem lên đao khắc, chỉ thấy vụn gỗ bay tán loạn, bắt đầu khắc tự thể. Tích tại Hoàng Đế, sinh nhi thần linh, yếu mà có thể lời, ấu mà tuất thể, dài mà đôn nhẹ cảm, thành mà lên trời. Là hỏi tại thiên sư nói. Hơn nghe thấy người thời thượng cổ đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp, lúc này người năm 50 mà phát động làm đều là suy người. Thời đại gì cũng, người đem mất đi cũng. Kỳ bá đối với nói, người thời thượng cổ biết người pháp tại âm dương, cùng tại thuật số, ăn uống có tiết, bắt đầu cuộc sống hàng ngày có thưởng, không vọng làm lao, có thể hình cùng thần câu, cạn sạch cuối cùng tuổi thọ, độ trăm tuổi là đi. Lúc này người bằng không thì cũng lấy rượu là tường, lấy làm bậy thường, say lấy vào phòng, lấy muốn kết tinh, lấy tiêu tan kỳ chân, không biết cầm đầy, thỉnh thoảng ngự thần, vụ nhanh tâm, nghịch tại sinh vui, bắt đầu cuộc sống hàng ngày không tiết, cho nên 50 mà suy. Phu bên trên cổ thánh nhân giáo bên dưới cũng đều là vị trí, hư tả gió thổi qua khe hở, tránh có lúc điểm đàm hư vô, chân khí tử, tinh thần bên trong thủ, bệnh an cho tới bây giờ. Tô Đông Lai đao khắc bên dưới vụn gỗ bay tán loạn, từng đạo tự thể nhanh chóng xuất hiện trên mục giản. Bây giờ Tô Đông Lai có một thanh tử thần lực, càng có hậu thổ thần lực gia trì, mục giản không thể so với cái kia bùn cát, đậu hũ cứng rắn bao nhiêu. Chỉ thấy Tô Đông Lai trong tay đao khắc rồng bay phượng múa, từng đạo chữ viết xuất hiện ở trong mắt Hàm. Sư phụ, Hoàng Đế chẳng lẽ là trước đây Si Vu trận chiến Hoàng Đế? Bá Kỳ là ai? Chưa chừng nghe nói Hoàng Đế bên người có một người gọi là Bá Kỳ Thiên Sư. Hàm nhìn Tô Đông Lai khắc tự thể, nhịn không được hỏi một câu. Cốc Đàng Hoàng nhìn là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tô Đông Lai tức giận khiển trách một tiếng. Chỗ của hắn biết Hoàng Đế bên người có hay không một cái gọi Bá Kỳ Thiên Sư. Hàm chịu đến răn dạy, không dám tại hỏi nhiều, chỉ có thể ủy khuất nhìn Tô Đông Lai, sau đó lặng lặng nhìn Tô Đông Lai khắc tự thể, cả người như nhặt được trí bảo, ánh mắt không dám chút nào di động. Chỉ thấy cái kia từng đạo tự thể, dường như là lai hữu tính như hồ điệp xuất hiện, một quyển quyển mục giản tại Tô Đông Lai trước người chồng chất mà lên, cái kia Hàm đang cầm mục giản, lúc này nhìn như si mê như say xưa. Hai người một cái không phân ngày đêm điêu khắc, một cái làm ngày cày đêm quan sát, một quyển Hoàng Đế nội kinh, Tô Đông Lai ước chừng khắc 8 ngày, mới đem 130,000 chữ Hoàng Đế nội kinh khắc hoàn tất. Mà mục giản ước chừng chất đống một đỉnh núi nhỏ, sợ không phải có hơn 1000 quyển. Nhìn đống kia đọc lại thành núi mục giản, Tô Đông Lai trong lòng ngẩn ngơ, cái này Hoàng Đế nội kinh một khi xuất thế, cuối cùng cây cỏ chi đạo lý, vạn vật sinh khắc, một khi rơi vào trong tay người xấu, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa. Hoàng Đế nội kinh không đơn giản có thể cứu người chữa bệnh, cũng có thể phối trí thần kỳ độc chi vật, dùng để hại thiên hạ thương sinh. Cái kia bệnh táo chi khí, có thể loạn bên trong cơ thể âm dương ngũ hành, mượn thiên địa bốn mùa cho mình sử dụng, hóa thành ta phong, độc hại vạn vật. Ta lấy ma chủ danh nghĩa nguyên rủa, phàm quan sát cái này chân kinh người, không vì giỏi về thiên địa, cứu trị chúng sinh, tất chúng thiên ma nguyên rủa, gặp thiên ma đoạt xá phản phệ mà chết. Tô Đông Lai nhìn cái kia một đống kinh quyển, trong ánh mắt một đóa màu đen liên hoa đang không ngừng xoay chuyển. Hoàng Đế nội kinh có thể không đơn thuần là Hoàng Đế nội kinh, còn có dẫn đạo thuật, mượn thiên địa chi khí cho mình sử dụng, đã là luyện khí thuật hình thức ban đầu. Càng có thể khống chế thiên địa ở giữa bệnh khí, hóa thành hai kiếp, uy năng độc hại thiên địa chúng sinh. Nương theo lấy Tô Đông Lai nguyền rủa, trong chỗ u minh từng đạo quỷ dị cười tiếng vang lên, một cái kia cái mộc giản bên trên tự thể tựa hồ là sống lại, bị một cô kỳ diệu khí cơ bám vào bên trên. Nhìn thấy Hàm Lâm vào suy tư, đốn ngộ bên trong, Tô Đông Lai cũng không nói nhiều, tiếp tục cầm lấy đao khắc, sau đó khắc bản thảo cương mục. Bản thảo cương mục có thể nói là góp nhặt hoa hạ tất cả thảo dược chủng loại, hắn đem bản thảo cương mục khắc hạ xuống, không là nghĩ đến truyền thụ Hàm, mà gọi là Hàm tại bản thảo cương mục trong phạm vi, phối trí ra có thể nối lại gân cốt, huyết mạch sống lại thần dược. Vạn nhất thật có thể thành đây. Tô Đông Lai khắc bản thảo cương mục tốc độ dần dần chậm lại, bởi vì bản thảo cương mục không đơn giản liên quan đến văn tự, còn có cỏ cây hình vẽ. Hàm thiên phú ngoài Tô Đông Lai dự liệu. Ở tại học hành cực khổ Hoàng Đế nội kinh ngày thứ 3, trong đó một cỗ không hiểu khí cơ lưu chuyển, thiên địa ở giữa một cỗ lực lượng vô hình bị hấp thu đi, một cô vi diệu pháp lực tại trong cơ thể sinh ra. Hàm vậy mà vô sự tự thông hiểu được Hoàng Đế nội kinh bên trên luyện khí thuật. Hàm bản thân liền có thần lực, càng khổ khổ nghiên cứu đại hoang y thuật không biết bao nhiêu năm, bây giờ được Tô Đông Lai chỉ dẫn, cái này Hoàng Đế nội kinh điểm hóa, nhập môn bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Hàm trong cơ thể khí cơ chuyển động, đem trong trầm tư Tô Đông Lai thức tỉnh. Nhìn nhắm mắt khổ tu Hàm, Tô Đông Lai khẽ miệng nước ra, trên đời vị thứ 3 luyện khí sĩ, hơn nữa còn là lấy y thuật nhập đạo. Thường hy tu hành, muốn phế đi trong cơ thể huyết mạch, lại không biết hắn thì như thế nào. Tô Đông Lai ngừng lại khắc, một đôi mắt nhìn Hàm, nghiêm túc quan sát lấy hàm khí tức trong người. Lúc này hàm khí tức trong người bình ổn, không có bất kỳ ba động, nhìn lên tới ngược lại là hoàn hảo vô cùng. Quả nhiên, trừ kim đan đại đạo ở ngoài, còn lại luyện khí thuật cũng không ảnh hưởng trong cơ thể huyết mạch. Tô Đông Lai trong lòng có chút bừng tỉnh, trong đầu thánh nhân trí tuệ linh quang lấp lóe, kim đan đại đạo chính là lấy trộm nhật nguyệt tạo hóa, thiên địa chi linh mấu chốt. Kim đan đại đạo chính là lấy trộm thiên địa tạo hóa đại đạo, thần linh huyết mạch chính là thiên địa ở giữa lớn nhất tạo hóa. Thường Hy trước đó nói, thần linh huyết mạch cùng kim đan đại đạo không kiêm dung, kỳ thực nói cũng không chính xác. Nói đúng ra, là thần linh huyết mạch tạo hóa, bị kim đan đại đạo cho lấy trộm, thôn vệ, thậm chí còn cuối cùng trong cơ thể chỗ có thần linh huyết mạch bị cắn nuốt, hóa thành tiên thể. Mà luyện khí thuật thì không phải vậy. Tô Đông Lai trong lòng bừng tỉnh, trong đầu có một chút điểm linh quang đang lóe lên, chỉ cảm thấy nhà mình trí tuệ vận chuyển vô cùng, kim đan đại đạo đúng là quá mức cực đoan. Chỉ thích hợp với mạt pháp thế giới. Mạt pháp thế giới thiên địa linh khí không còn, chỉ có lấy trộm thiên địa vạn vật tạo hóa, mới có thể bù đắp thiếu sót linh khí, mới có thể nhất phi xung tiêu thành tiểu thiên tiên đại đạo. Mà luyện khí thuật nếu không, luyện khí thuật luyện hóa là thiên địa ở giữa pháp tắc chi lực, bởi vì lúc đó thiên địa hoàn cảnh đưa đến, thiên địa ở giữa linh khí đầy đủ, mới vừa rồi không có nhiều như vậy tai hại. Tô Đông Lai lúc này có chút hối hận, sớm biết như vậy, nên chuyển cho nàng luyện khí thuật. Bất quá kim đan đại đạo là hắn từ lao tử đạo đức kinh bên trong chính mình lĩnh ngộ, xem như là thừa kế thánh nhân đại đạo, thánh nhân đạo thống. Sau này có thánh vị trấn áp khí số, xứng đáng phúc trạch vô cùng. Là phúc hay họa, khó nói vô cùng. Tô Đông Lai lộ ra một vẻ suy tư, trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu lấp lóe liên tục. Chương 135, nghịch thiên đại thần thông. Thánh vị đại biểu cho quyền bính, tu sĩ có thể từ thiên đạo chỗ lấy được quyền bính. Thường Hy sau này tu vi làm sâu sắc, liền có thể thông qua thánh vị, thu hoạch thiên đạo quyền bính gia trì. Thánh nhân là trực tiếp thao túng thiên đạo quyền bính, mà thánh nhân đệ tử là thông qua thánh nhân, thu được thiên đạo quyền bính. Mặc dù có chút chênh lệch, nhưng đối với thánh vị bên dưới tu sĩ đến nói, khác biệt tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Tô Đông Lai tiếp tục vùi đầu khắc bản thảo cương mục, một quyển bản thảo cương mục khắc hoàn tất sau, đã là lại nửa tháng trôi qua. Khắc hoàn tất, Tô Đông Lai đi ra khỏi phòng, nhìn bị Hồ Bát cùng Tam Sơn dọn dẹp xong biệt tử, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thỏa mãn. Hoạt động một phen gần cốt, nhìn vẫn ở chỗ cũ đốn ngộ khổ tu hàm, Tô Đông Lai không có quấy rầy, mà là cầm lấy một giản cho để lại một đạo tin tức, đang muốn phản hồi Lam Tinh, nhưng là đống nhiên động tác dừng lại, Tô Đông Lai đã nhận ra trong đầu một đạo tin tức. Khai sáng y đạo, được thiên đạo công đức 10.000. Sau này y đạo truyền bá ra, phàm là có người dùng y đạo cứu mạng trước người, liền có thể được một phần thiên đạo công đức. Đây là Tô Đông Lai mắt sáng rực lên. Chỉ cần y đạo truyền bá ra, sau này có đại hoang chúng sinh bị cái này y thuật cứu, chính mình liền có thể thu được một phần công đức. Hơn nữa còn là thiên đạo công đức. Tô Đông Lai trái tim nhỏ bành bành kinh hoàng. 10.000 công đức nhiều hay không? 10.000 thiên đạo công đức nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chí ít cũng là một có phúc nguyên hạng người. Thế nhưng cùng y đạo đến tiếp sau so với tới, nhưng là kém quá xa. Nếu như đem y đạo truyền bá ra ngoài, đại hoang triệu ước chúng sinh, nếu như mỗi người đều hiểu một ít y thuật, trong ngày thường dùng y thuật tới cứu trị thương hoạn, thật là lớn bao nhiêu công đức. Tô Đông Lai trái tim bành bành kinh hoàng. Mấu chốt nhất là, đem y thuật phát triển ra đi, chính mình tại trong đại hoang lực ảnh hưởng lại nên lớn bao nhiêu. Có thiên đạo công đức, chính mình liền có thể sớm điều động thánh nhân quyền bính, nói cách khác chỉ cần mình có công đức mang theo, mình chính là vô địch thiên hạ. Tô Đông Lai không nóng nảy trở về, chính mình muốn tại đại hoang bên trong đem sự tình an bài thỏa đáng, sau đó tại hồi Lam Tinh phát triển thế lực. Đại hoang thế giới mới là chính mình đại bản doanh. Y thuật như vậy, cái kia kim đan đại đạo đâu? Có phải hay không cái này trong đại hoang kim đan đại đạo hưng thịnh hay không, cùng ta thánh đạo quyền bính cũng có quan hệ. Tô Đông Lai trong lòng lộ ra một vẻ suy tư. Nếu như kim đan đại đạo có thể được thiên hạ chính thống, luyện khí thuật được thiên hạ chính thống, cái kia ngược lại là tốt, thiên hạ khí số đều là hội tụ trên thân thể của mình, có phải hay không cũng có thể tương trợ chính mình chấp trưởng thánh uy đâu. Tô Đông Lai niệm đầu cùng tiên tiên bất diệt linh quang tiếp xúc, sau đó bất diệt linh quang bên trong một đạo tin tức chạy trở về, dưới vào Tô Đông Lai trong đầu, có thể tiêu hao khí số, có thể điều động thánh đạo quyền bính. Chỉ là tiêu hao khí số di chứng quá lớn, khí số sẽ hết cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Bất luận là khí số, vẫn là thiên đạo công đức, chỉ cần là thiên đạo thừa nhận, liền có thể khiêu động thánh đạo quyền bính. Thiên đạo giống như là ngân hàng, cái tiêu khí số cũng tốt, đạo đức công cộng cũng được, đều là in ấn một loại tiền tệ. Chỉ cần thiên đạo còn tồn tại, những thứ này khí số, công đức đã bị thừa nhận, liền có thể tại bên trong ngân hàng hối đoái hoàng kim, đi thị trường bên trên đổi đồ vật. Động đóa, ta muốn truyền đạo, ta muốn truyền đạo. Tô Đông Lai mắt sáng rực lên. Kim Đan đại đạo muốn truyền đạo, ý thuật cũng muốn đi truyền đạo. Kim Đan đại đạo muốn truyền đạo thiên hạ, cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao những cái kia được thái cổ thần linh huyết mạch hạng người, một thân thần thông lực lượng mạnh hơn Kim Đan đại đạo quá nhiều, sao lại tùy tiện thay đổi lề lối? Muốn truyền thụ Kim Đan đại đạo, còn muốn từ truyền thụ những cái kia huyết mạch mỏng manh, thần thông uy năng nông cạn tiểu chủng tộc. Tô Đông Lai mở động đầu óc, nhưng tiểu chủng tộc trên thân lại có mấy phần khí số. Trong thiên hạ này khí số đều hội tụ tại đại chủng tộc trên thân. Cùng Kim Đan đại đạo khác biệt, ngược lại là cái này ý đạo có thể thích hợp với đại hoàng và tộc. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra từng đạo niệm đầu, hơn nữa cái này y thuật cũng là Thái Âm bộ lạc quật khởi một cái trọng yếu lợi thế. Ta lấy Thái Âm bộ lạc làm căn cơ, hướng về thiên hạ các đại bộ lạc thẩm thấu, đến lúc đó mỗi cái bộ lạc chủng tộc đều là muốn học tập ý đạo, đều là muốn đến đây bái ta. Đến lúc đó ta danh vọng tại đại hoang sẽ không gì sánh kịp. Tô Đông Lai trong đầu nghĩ các loại mỹ hảo, nhất thời gian lại có chút ngây dại. Đại hoang hoàn cảnh sao mà ác liệt? Mỗi thời mỗi khắc đều có báo thủ, mỗi thời mỗi khắc đều có tranh đấu, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều có người tại vẫn lạc. Nếu như ý thuật truyền đi, có cái kia công đức. Nhưng mà này còn không phải nhân đạo công đức, mà là thiên đạo công đức. Tô Đông Lai tại cung điện ngoại luyện khí, tu luyện trong cơ thể thần lực, tìm hiểu trong cơ thể thần lực biến hóa, muốn lĩnh ngộ càng nhiều hơn thổ hệ thần thông, trong đầu lóe ra từng đạo linh quang, không ngừng tiến hành lợi dụng thôi diễn. Sư phụ, lại qua nửa tháng, mới gặp Hàm Xuất Quan, sắc mặt trịnh trọng nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt toát ra một vẻ thần thái khác thường, lúc này Hàm nhiều hơn một loại không giải thích được biến hóa. Tô Đông Lai đã nhận ra Hàm khí cơ, ngươi lần này bế quan, tất nhiên là lớn có sở hạch. Đệ tử được sư phụ truyền thừa, may mắn lĩnh ngộ một vô thượng pháp môn, có thể hấp thu trong thiên hạ sở hữu bệnh khí nhập thể, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho tới sinh linh bệnh táo, từ thiên địa bệnh táo, đều là có thể luyện hóa. Đối địch lúc, chỉ cần đem bệnh này bếp đánh vào đối phương trong cơ thể, quả gọi đối phương vạn kiếp bất phục. Hàm trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cái gì? Tô Đông Lai sửng sốt, hấp thu ổ bệnh của người khác, đem ổ bệnh của người khác hấp thu được thân thể của mình bên trên. Ngươi đây là cái gì tà môn pháp thuật? Người khác nếu như mắc phải tuyệt chứng, ngươi đem bệnh nan y thu nạp tới, không phải là ngươi mắc phải tuyệt chứng. Đến lúc đó không phải ngươi muốn thay đối phương tử vong. Đúng vậy. Bất quá, tâm pháp này huyền diệu khó lường, trong đó các loại tai hại, đệ tử sớm đã có cân nhắc, đồng thời mượn trong minh minh linh cơ hóa giải, lão sư lại nghe ta một đường tới. Hàm ánh mắt sáng quắc. Lão sư, cái này thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, bệnh táo cũng như vậy. Đệ tử cắn nuốt một loại bệnh táo, trong cơ thể mắc bệnh nan y, nhưng chỉ cần tại thôn vệ mặt khác một loại có thể cùng cân bằng, hoặc là có thể khắc chế bệnh táo, là có thể lẫn nhau cân bằng, đem bệnh táo hóa thành kỳ dụng, không bị bệnh bếp độc hại. Hàm trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nói thí dụ như thiên địa bệnh táo, như núi lửa phun trào, hủy diệt vạn vật, cái này thiên địa chi hỏa độc bệnh táo. Đệ tử thu nạp hỏa độc bệnh táo, liền trị được bình phục thiên địa, thu được thiên địa công đức. Nhưng hỏa độc ra thân, đệ tử chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Nhưng chỉ cần đệ tử tại cắn nuốt thiên địa ở giữa nước bệnh táo, đem thiên địa ở giữa nước đầu độc làm kỳ dụng, liền có thể thủy hỏa tương khắc. Nếu có chấn động, thiên sơn là út, chính là đại địa độc, đệ tử chỉ cần cắn nuốt đại địa độc, liền có ở trung hòa thiên địa thủy hỏa. Càng sâu người, nếu có tu sĩ thiên nhân ngũ suy bông xuống, cái này cũng là bệnh táo. Đệ tử cắn nuốt thiên nhân ngũ suy lực lượng, đối phương liền có ở một lần nữa sống quá một mạng. Mà đệ tử nắm giữ thiên nhân ngũ suy bệnh táo, khắp thiên hạ ai lại là đệ tử đối thủ? Hàm trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trời mới biết, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Cái này loại pháp môn như vậy tai hại, tất nhiên có thiếu sót chí mạng. Tô Đông Lai nói một câu. Không sai, đúng là có chỗ thiếu hụt. Cắn nuốt thiên địa ở giữa bệnh táo càng nhiều, trong cơ thể bệnh táo cũng liền càng phức tạp, càng thêm khó có thể trấn áp. Nếu như một khi không trấn áp được, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng nếu có thể hóa giải lần lượt bệnh táo phản vệ, liền có thể vĩnh viễn sống sót, làm thật có thể nói là trường xuân bất lao, giữ thiên đồng thọ. Hàm ánh mắt của nhiệt. Tu sĩ đại nạn chính là thiên nhân ngũ suy. Nhưng đối với ý đạo đến nói, thiên nhân ngũ suy cũng là bệnh táo, chỉ cần có thể tìm được khắc chế ngũ suy thiên địa bệnh táo, đệ tử liền có thể trở thành trên đời chân chính có thể trường sinh cựu thị đệ nhất nhân. Hàm trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt. Tô Đông Lai trong đầu linh quang lấp lóe, vô số niệm đầu chuyển động, sau một hồi mới nói, còn đây là đi nhầm đường pháp môn, luyện hóa bệnh táo càng nhiều, thực lực của ngươi cũng liền càng cường đại. Nhưng càng cường đại, ngươi liền cách tử vong càng gần, dường như là đi tại dây cáp tầm bên trên, một bước vô ý chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Trường sinh đại đạo, sao mà khó khăn? Nhìn khắp thái cổ chư thần, hàng tỷ thần ma, trừ hậu thổ ở ngoài, ai có thể tìm tới vĩnh sinh bất tử biện pháp? Hàm ánh mắt trong tràn đầy cuồng nhiệt, nhưng đệ tử pháp môn đã có vĩnh sinh bất tử hy vọng. Chỉ cần đệ tử có thể không ngừng hóa giải bệnh táo phản vệ, đối kháng thiên địa rơi xuống bệnh táo, đệ tử liền có thể không ngừng mà sống sót. Thậm chí còn thiên địa rơi xuống bệnh táo đều không làm gì được đệ tử liền trường sinh bất lão. Tô Đông Lai nhìn Hàm, chợt nhớ tới kiếp trước bên trong một nhân vật, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Tây Du ký bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế sống 1750.000 kiếp, mỗi một kiếp 109,000600 năm. Mà mỗi một lần kiếp số, dựa theo Hàm lý giải, có thể xưng là bệnh táo. Thiên nhân ngũ suy, có thể xem là ngoại lai tà phong xâm nhập, có thể xem là một trận bệnh táo, chỉ thế thôi. Chỉ cần là bệnh, là có thể trị. Tô Đông Lai gánh vác hai tay, lóe lên từ ánh mắt một vệt chấn động. Ngươi làm thật quyết định rồi. Tô Đông Lai sắc mặt nghiêm trọng, chỉ sợ ngươi không đợi sống lâu như thế, cũng đã chết ở bệnh táo phản vệ bên dưới. Đệ tử đần độn sống 300 năm, hôm nay rốt cục tìm đến thuộc về mình đại đạo, còn xin Thế Tôn thành toàn. Hàm quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cung kính. Đệ tử tìm hiểu cái này pháp, chưa từng đặt tên, còn xin sư Tôn ban tặng một cái tên. Ừm, ngươi tất nhiên tự lựa chọn con đường này, vi sư cũng không tốt hơn nhiều can thiệp. Còn nói tên, Tô Đông Lai hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, đã như vậy, không bằng gọi là Cao Thượng Ngọc Hoàng trừ hai giải nan tâm ấn kinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Đông Lai trong đầu một đạo linh quang lấp lóe, thốt ra, rượu, rượu, rượu. Lão sư mỗi tiếng nói cử động đều có đại đạo. Tên này chữ có hai loại ý tứ, loại thứ nhất là trừ người khác tai ương, giải người khác khó khăn. Thứ hai loại giải chính mình tai ương, giải chính mình khó khăn. Hàng ngựa đầu cười to, ánh mắt kích động. đệ tử sau này tất nhiên thay chúng sinh bài ưu giải nạn, đem chúng sinh thai ương kiếp, chúng sinh bệnh táo, toàn bộ gia chỉ ở thân mình. Đến lúc đó, ngươi sợ là công đức vô lượng, bằng vào cái này rộng lượng công đức, cho dù có thiên đại thai kiếp, cũng sẽ có một chút hy vọng sống, thậm chí còn gặp nạn thành tượng. Tô Đông Lai cảm khái một tiếng. Chương 136, Mã Dần Sơ. Tô Đông Lai cảm giác mình cái tiện nghi này đồ đệ như bức lớn, không là bình thường như bức. Về sau hoặc là trở thành vô thượng cường giả chấn động đại hoang, hoặc là chết vô cùng thê thảm, tại ốm đau giàn vật bên trong chết đi. Tu luyện công pháp này, tu vi càng cao, đau nhức khổ càng lớn, khoảng cách tử vong cũng liền càng tiếp cận. Cái này pháp môn vô cùng hung hiểm, ta nhưng cũng không biết nên không nên truyền thụ cho ngươi. Tô Đông Lai nhìn hàm, lại có thở dài một hơi. Lại không biết là hại ngươi, vẫn là thành toàn ngươi. Sớm ai nghe thấy đạo triều tối có thể chết, đệ tử chết cũng không thế vậy. Hàm trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt. Hắn là một cái có đại nghị lực, đại phúc duyên, đại tạo hóa người. Ngươi bây giờ tất nhiên tìm hiểu ra pháp quyết, ta đã có hai chuyện muốn căn dặn ngươi. Tô Đông Lai nói. Còn xin sư tôn phân phó. Hàm liền vội cung kính mà nói. Đệ nhất, ở chỗ này bản thảo cương mục thảo dược môn học bên trong, thôi diễn ra có thể làm người chết sống lại, nối lại gân cốt, kinh mạch, khôi phục nguyên khí trong cơ thể phương thuốc. Tô Đông Lai chỉ vào bên trong nhà một đống bản thảo cương mục thư tịch. Hàm trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng biết tại sao Tô Đông Lai đem hạn chế khống chế ở kia bản thảo cương mục bên trong, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, chỉ cho là nhà mình sư tôn để lại cho mình khảo nghiệm. Thứ hai, y đạo tất nhiên xuất thế, sẽ rất hưng thịnh tại thiên hạ. Đợi ngươi đem trung y hiểu rõ, cần chọn lấy hạng người lương thiện, nguyện phát đại hoành nguyện, giải cứu chúng sinh thai khổ người, truyền đạo xuống dưới, hành y cứu thế giải thiên hạ thương sinh thai ương ách. Tô Đông Lai nói một câu. Đệ tử tuân lệnh. Hàm rất cung kính trả lời một câu. Đi thôi. Tô Đông Lai đối với Hàm ý vị thâm trường nói, sau này đi ra đại đạo, có thể tất cả đều ký thác tại trên người ngươi. Hàm phất ống tay áo một cái, đem bên trong nhà cuốn sách cuốn lên, sau đó từ biệt Tô Đông Lai, hướng về nhà mình gian nhà đi tới. Nhìn Hàm đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ chờ đợi, ta có thể hay không thuận lợi giải quyết sau lưng phiền phức, có thể tất cả đều muốn nhờ vào ngươi. Bất quá, Tô Đông Lai nhìn trong tay khẩu quyết, lộ ra một vẻ như có vẻ suy nghĩ. Đây là Hàm tìm hiểu ra diệu pháp cao thượng Ngọc Hoàng trừ thai giải nan tâm ấn kinh. Khẩu quyết này ý tứ là hấp thu thiên địa ở giữa bệnh táo chi khí, ngược lại là cùng Tô Đông Lai có chút ý tưởng có chút chỗ giống nhau. Hắn nghĩ có thể hay không hấp thu cái này phương thế giới một ít thiên tài địa bảo tinh khí, sau đó dùng thanh trọc chi khí chữ, sau đó trở lại thế giới kia, rót vào trong cái kia chu trí khôn trong cơ thể, tương trợ chu trí khôn trực tiếp tẩy tủy phản bao, sau đó từ căn nguyên bên trên giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như việc này có thể thành, sau này chính mình tại hai giới, coi như là nhiều một chút thủ đoạn, rất nhiều thứ có thể lấy khí cơ phương thức vận chuyển. Bệnh táo chi khí cùng cái kia thiên địa vạn vật tinh khí. Quá trình này liên quan đến đem vật chất phân giải, chiết xuất, chính là bắt toàn một trong thủ đoạn. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ ngưng trọng, sự tình đến bước này, nhưng là lại bị kẹt lại, vẫn là cắm ở bắt toàn thủ đoạn bên trên. Phân giải, phục hồi như cũ, là bắt toàn thần thông diễn sinh ra một chút da lông vật dụng. Ta hiện ở trong người có thiên đạo công đức, có thể hay không lợi dụng thiên đạo công đức, mượn thánh vị lực lượng, thôi diễn ra bắt toàn tạo hóa thủ đoạn. Tô Đông Lai có chút tim đập thình thịch. Nếu có thể đem cái thế giới này linh dược, lấy bắt toàn thủ đoạn vận chuyển tới địa cầu, chính mình sẽ còn thiếu khuyết kiếm tiền phương pháp sao? Chỉ là thiên đạo công đức gì kỳ chân quý, không phải là có công với thiên địa không thể thu hoạch. Thánh vị quyền bính, nhưng là có thể ở thời khắc mấu chốt nghịch chuyển càn khôn thủ đoạn. Hơn nữa, hoạt toàn tạo hóa liên quan đến chống rông tạo vật, ở giữa co và không hỗn độn thủ đoạn, chỉ sợ ta cái này 10.000 công đức ném vào, ngay cả một bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Tô Đông Lai bỏ đi cái ý niệm này, hay là đi địa cầu tìm kiếm truyền thừa, nếu là có thể tìm được những cái kia thái cổ truyền thừa, tìm được phân giải vạn vật thủ đoạn, cần gì phải đi tiêu hao công đức chi lực. Tô Đông Lai nói xong lời nói xoay người đi vào bên trong nhà. Càng xa xăm, Tam Sơn Đại Vương cùng Hồ Bát ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xa xa nhìn chằm chằm Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, lóe lên từ ánh mắt vẻ hồ nghi. Ngươi có phát hiện không, tiểu tử này có phải hay không có chút cổ quái? Tam Sơn Đại Vương hỏi một câu. Hồ Bát gật đầu, cái kia Hàm nhưng là Thái Âm bộ lạc có danh tiếng uy, vậy mà đối với tiểu tử lễ độ cung kính, đơn giản là khó tin. Tiểu tử này trên thân khẳng định có đại bí mật, chỉ là lại không biết bí mật này then chốt ở nơi nào. Một lớn một nhỏ hai cái yêu tinh nói nhỏ, trong lòng nghĩ ngợi chuyện cổ quái. Lại nói Tô Đông Lai thân hình lóe lên, đã trở lại địa cầu, đi tới bên ngoài viện đại thụ bên dưới, đem cái kia quan âm xá lợi từ trên cây lấy xuống, cầm trong tay quan sát sau một hồi mới khẽ thở một hơi. Mỗi một lần thi triển ảo thuật đều cần quan âm xá lợi tới chấn áp ma niệm. Trước mắt mặc dù nhìn không ra quan âm xá lợi biến hóa, nhưng ta biết mỗi một lần chấn áp thiên ma đều phải tiêu hao xá lợi lực lượng. Tô Đông Lai đem quan âm xá lợi bỏ vào trong ngực, sau đó cầm lấy điện thoại, hơi làm trầm tư sau kích thích dây số. Uy, ngài vị nào? Bên đầu điện thoại kia truyền đến chân thiện nhân thanh âm. Ta Tô Đông Lai, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Bên đầu điện thoại kia chân thiện nhân con mắt nhất thời sáng lên, liền vội cùng kính mà nói. Cổ mộ đào móc như thế nào? Tô Đông Lai hỏi một câu. Cái này. Đối diện chân thiện nhân có chút đáp ứng. Ừm. Tô Đông Lai kéo dài âm. Các huynh đệ đang ở quân thống nha môn đây. Chân thiện nhân nói. Tại quân thống nha môn. Tô Đông Lai trong lòng không hiểu, tại quân thống nha môn làm cái gì? Có một vị tiên sinh, tự xưng là ngài bản thân, mời huynh đệ chúng ta tới làm khách. Chân Thiện Nhân nói, huynh đệ chúng ta ở trong núi làm mấy tháng thổ chuột, cho nên nhịn không được, sẽ tùy đi vào tiêu sái một phen.
Nói đến đây, Chân Thiện Nhân khen một tiếng, chủ nhân, ngài thật đúng là lợi hại, liền liền Trường An quân thống nha môn đều có người của ngài.
Gần nhất trong thành Trường An có một vị lấy tay có thể nóng đại tiên sinh, chính là Khương tiên sinh trước mặt của cưng, người quản lý Trường An địa giới tất cả dân sinh công việc, chính là Trường An địa giới nhân vật thực quyền.
Ngài có quan hệ này, làm sao không nói sớm?
Tô Đông Lai nghe vậy nhướng mày, ta biết rồi, ngươi chỉ quản đảo mộ là được.
Nói xong lời nói, Tô Đông Lai cắt đứt điện thoại, đứng tại máy điện thoại trước trầm ngâm không nói, đôi bàn tay đập giá đỡ, Mã Dần Sơ thật là vô cùng bất nhập, phải cứ cùng ta dính líu lên quan hệ.
Ta mới hơi không chú ý, bên kia cũng đã bị theo dõi.
Tô Đông Lai trong lòng ngầm trầm, sau đó cầm lấy điện thoại ba động dãy số, bên kia truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, ngươi tốt, ta là quân thống nha môn dân chính bộ Mã Dần Sơ.
Sư huynh.
Tô Đông Lai nói một câu.
Sư đệ. Ngươi có thể chịu gọi điện thoại cho ta, liên tiếp mấy tháng không có tin tức, vi huynh rất lo lắng.
Mã Dần Sơ thanh âm tại bên đầu điện thoại kia vang lên.
Tô Đông Lai nghe vậy nhướng mày, thanh âm có chút nghiêm túc, sư huynh,
ta biết ngươi muốn nói cái gì đó.
Bên đầu điện thoại kia Mã Dần Sơ không để bụng, sư đệ à, ngươi ta chính là đồng môn sư đệ, ngươi cần gì phải khách khí như vậy?
Ngươi muốn đào móc trong núi cổ mộ, trực tiếp tìm ta là được, ta một tiếng lệnh hạ, mấy vạn dân binh đi giúp ngươi đào móc cổ mộ, gì khổ lao phiền ngươi chiêu binh mãi mã.
Sư huynh, ngươi là người của triều đình, ta là người trong giang hồ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại cần gì phải kéo ta xuống nước?
Tô Đông Lai bất đắc dĩ nói một câu.
Ta chỉ là sợ chính mình một ngày kia mặt trời lặn phía tây, có người có thể thời khắc mấu chốt kéo ta một cái.
Mã Dần Sơ thanh âm có chút trầm thấp, sư đệ, ngươi cần gì phải cự người ngoài ngàn dặm?
Ta chỉ là hy vọng một ngày kia gặp rủi ro, ngươi có thể cứu ta một mạng, chỉ thế thôi.
Thân ở công môn tốt tu hành, công trong môn nhân quả từ ta gánh chịu hạ xuống, tất cả vật tư ngươi chiếu hưởng, chẳng lẽ không được sao?
Khương đại soái chính là trong thiên hạ 10 đại quân phiệt một trong, có ủng hộ của hắn, nghĩ muốn cái gì tài nguyên không có,
lại thích qua ngươi đơn đả độc đấu.
Mã Dần Sơ thanh âm thành khẩn.
Bây giờ thiên hạ đại biến, chính gặp nghìn năm không có thay đổi cục, chính là thế hệ ta cơ hội. Ta vào hồng trần đỡ sân rồng.
Như thành công, Trung Nam Sơn nhất mạch lúc đó rầm rộ.
Như thất bại, chết ta một người, không tốt sao?
Tô Đông Lai nghe vậy không nói.
Một lúc sau mới nói, lại cho ta suy nghĩ một chút.
Sư đệ, ngươi đừng có tuân thủ lão đạo sĩ cái kia một bộ già giáo điều, lão đạo sĩ cái kia một bộ đã quá hạn.
Liên liên Trung Nam ngũ lão đều xuống núi, tám lớn phân mạch đều xuống núi bắc giàu sang, ngươi cần gì phải bảo thủ không chịu thay đổi?
Ta nói câu thật lời nói, liền ngươi thu nhận cái kia hơn 200 lương dịu không tốt người trong giang hồ, có thể thành chuyện gì?
Mã Dần Sơ nói một câu.
Tô Đông Lai cầm điện thoại, đứng tại chỗ hồi lâu không nói.
Qua thật lâu sau mới nói, ta muốn đại lượng sách cổ.
Đại lượng liên quan tới cổ đại tu hành, luyện khí, thần thông thuật sách cổ.
Mã Dần Sơ nói lời nói khó không có đạo lý.
Tất nhiên thân ở hồng trần, lại có thể không dính vào nhân quả.
Nếu là hắn có nhân mạch, chính là một cái lý gia võ quán, há lại dám phái sát thủ tới ám sát hắn?
Tốt,
ta cái này phái người đi an bài.
Mã Dần Sơ nói, hiện ở thời đại này thay đổi, thời đại mạt pháp muốn thu thập thời cổ luyện khí thuật, kỳ thực cũng không khó.
Liên liên Trung Nam Sơn các lớn chi mạch, không phải cũng là đem năm đó sách cổ đều bán đi sao?
Rất nhiều chuyện, đối với người ta sư huynh đệ đến nói, là chuyện rất khó, nhưng đối với Khương đại soái đến nói, bất quá là chuyện một câu nói mà thôi.
Mã Dần Sơ cười cười, ngươi đợi ta tin tức tốt.
Nói xong lời nói, Mã Dần Sơ ở kia đầu cúp điện thoại.
Quan Âm đại sĩ mặc dù lưu xuống thần thông truyền thừa, nhưng không có liên quan tới bắt toàn thủ đoạn, chỉ hy vọng đạo môn có thể cho ta kinh hỉ.
Tô Đông Lai hít một hơi.
Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ta cùng với cái kia Lý gia võ quán sự tình, vẫn chưa hết kết.
Chờ Lý gia võ quán đem tiêu ngân sự tình làm thỏa đáng, tiếp hạ xuống chờ ta đúng là lại một vòng đả kích.
Hơn nữa ta nghĩ muốn thu được Thích Ca Mâu Ni xá lợi, muốn chạy tới Thiên Trúc, còn muốn mượn quan phủ lực lượng.
Về sau đả kích cái kia Lý gia tập đoàn, đều cần quan phủ xuất lực.
Tô Đông Lai trong đầu vô số niệm đầu lấp lóe.
Võ lực mới là một người đặt chân ở thế giới căn bản.
Ta về sau coi như là nghiên cứu ra khai sáng thế giới đồ vật, cũng phải có thủ đoạn bảo vệ mới được.
Tô Đông Lai tinh thần không ngừng sinh động, thời đại khác nhau.
Chương 137, phá banh thiếu lâm tự.
Tô Đông Lai lúc này đứng ở cuộc sống phân nhánh miệng, đứng ở nhân sinh con đường phân nhánh miệng, một đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ phi điểu, phê đem cây dáng dấp cảnh lá rậm rạp.
Là thời đại thay đổi, thời đại trở nên khác biệt.
Lẩm bẩm một tiếng, Tô Đông Lai rơi vào trầm tư, hắn cùng với Mã Dần Sơ nhân quả, là muốn chặt đứt là có thể chặt đứt sao?
Mã Dần Sơ là lão đạo sĩ con trai độc nhất, sau này như Mã Dần Sơ gặp kiếp số, hắn lại có thể thật thấy chết không cứu.
Lật xem trong tay tư liệu, Tô Đông Lai ánh mắt đảo qua kinh quyển, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, lão tử đúng là rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, ra Hàm Cốc Quan sau, đến tột cùng đi nơi nào, ai cũng không biết.
Dựa theo Quách Tùng Lâm tìm đọc tư liệu ghi chép, lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, mục tiêu là trong truyền thuyết Côn Luân tổ mạch.
Lão tử tu vi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh?
Tử khí Đông Lai 3000 dặm.
Mênh mông tâm lực chiếu rọi hư không, bao trùm 3000 dặm tinh không, tâm lực đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, coi như không có pháp lực mang theo, ý niệm tinh thần cũng có thể can thiệp hư không.
Hàm Cốc Quan tới Côn Luân sơn mạch, trước đây đại tần chỉ có hai con đường.
Tô Đông Lai lấy ra một bộ địa đồ, nằm út sấp trên cái bản quan sát tỉ mỉ, một lúc sau mới như có điều suy nghĩ, việc này cần phải đi giao cho Chân Thiện Nhân đi làm.
Đồng thời,
Thiên Trúc nơi nào cũng muốn sớm làm chuẩn bị, Phật tổ xá lợi ngay tại Thiên Trúc, muốn trộm lấy ra cũng không dễ dàng. Tô Đông Lai trong lòng nhậm lên, cầm lấy điện thoại, lại một lần nữa kích thích dãy số.
"Uy."
Tô Đông Lai nói một câu, "Ta tìm Chân Thiện Nhân."
"Chủ nhân, ngài tìm ta có gì phân phó?"
Chân Thiện Nhân thanh âm từ bên đầu điện thoại kia vang lên. "Ngươi dẫn dắt một ít nhân thủ, tiến nhập Thiên Trúc sau đó, thay ta hỏi thăm Phật tổ xá lợi cùng Phật giả bản chép tay tung tích."
Tô Đông Lai nói một câu.
"Thiên Trúc?"
Chân Thiện Nhân sử sốt, "Chủ nhân, hiện tại Thiên Trúc nhưng là rất loạn, ngươi chạy đi tìm một tên hòa thượng xá lợi tử cùng kinh thư làm cái gì?"
"Đi làm là được. Tìm được Phật tổ kinh thư cùng xá lợi manh mối, sau này không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý."
Tô Đông Lai nói một câu.
Chân Thiện Nhân nghe vậy hơi chút im lặng, sau đó mới nói, "Cái kia trong núi đào móc cổ mộ công tác đâu?
Giao cho Lưu Hán cùng nhị tụ."
Tô Đông Lai phân phó câu.
Chân Thiện Nhân nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ là cúp điện thoại.
Tại thành Trường An thấy được Tô Đông Lai năng lượng núi băng một góc, hắn đối với Tô Đông Lai trong lòng đã tràn đầy kính nể.
"Thiên Trúc."
Chân Thiện Nhân rơi vào trầm tư, mấu chốt nhất là muốn có tiền, còn muốn tìm một cái đối với Thiên Trúc người quen. Trước đây từ Hoa Hạ đại địa đi trước hải ngoại tránh nạn nhưng là có không ít, cái kia Thiên Trúc địa phương cũng không có thiếu người Hoa.
Đô cổ sự tình, lúc này thừa dịp thiên hạ đại loạn, cũng có thể phát một phen phát tài.
Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, sớm chữ đồ cổ, nói với ta tới cũng là một kiện phòng ngừa chu đáo chuyện lớn.
Tô Đông Lai trong phòng bước đi thong thả.
Chẳng qua là cho Trường An bên kia quan hệ, lại cũng không thả trên ngoài sáng, bằng không sau này vạn nhất thật Khương đại soái tạo phản, ta cũng muốn bị liên lụy.
Ngay tại Tô Đông Lai suy nghĩ chuyện tương lai, lúc này Thiếu Lâm tự lại xảy ra biến hóa.
Bên trong Thiếu Lâm tự,
Đại Hòa thượng Phương Thịnh, lúc này cước bộ vội vã từ ngoài cửa đi tới, một đường mặc qua đại viện, thẳng thắn đi tới hậu viện thiện phòng.
Gặp qua sư minh.
Phương Thịnh nhìn thấy tại bên trong thiện phòng đã tọa tu luyện Phương Trượng, liền vội vàng khom người thi lễ một cái.
Thất bại.
Phương Trượng không có mở mắt ra.
Cái này căn bản là Hồ gia bảy cái trọng, cái kia thuyền lớn bên trên căn bản cũng không có xá lợi.
Cũng hoặc là Lý gia tiêu cục trong tối thay xà đổi cột, cái kia xá lợi từ căn bản áp đúng là ám tiêu, thuyền lớn bất quá là giả vờ thanh thế hấp dẫn người mà thôi.
Chúng ta đều trở thành cái kia Lý gia cùng Hồ gia có nổi hiệp.
Phương Thịnh tức giận nói.
Coi như là lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng tức giận hai mắt bốc hỏa.
Ai?
Phương Trượng yếu ớt thở dài, mở mắt, ngươi đem hôm đó sự tình cùng ta nói tường tận nói.
Phương Thịnh nghe vậy không rõ chi tiết, tất cả đều tinh tế tự nói một lần.
Đợi cho tự thuật hoàn tất, Phương Trượng mới niệm động niệm châu, cau mày, phiền phức lớn hơn rồi.
Đúng là phiền phức lớn rồi.
Phiền phức ngập trời.
Việc này chỉ sợ sẽ tính tại ta Thiếu Lâm tự cùng Đại Tuyết Sơn trên đầu.
Vậy là ngươi nói, có một tôn Trung Nam Sơn Bô Láo xuất thủ.
Phương Trượng hỏi một câu.
Không sai, người này thật là bản lĩnh, vậy mà đem 800 người kéo vào hảo cảnh, ta Thiếu Lâm tự có thể có thủ đoạn như vậy người, sợ cũng chỉ có ba vị lão tổ.
Phương Thịnh tán dương câu.
Phương Trượng niệm động niệm châu, từ trong tay hào rút ra một phần công văn, hôm qua cái kia đại soái phủ công văn cũng đã truyền đạt ta Thiếu Lâm tự, muốn ta Thiếu Lâm tự ra mặt giải thích.
Giải thích như thế nào?
Việc này hết đường chối cãi.
Ta nói không có cầm xá lợi, ai lại sẽ tin tưởng đâu?
Phương Thịnh tức giận nói.
Vậy sẽ phải nghĩ hết biện pháp, đem Quan Âm xá lợi đoạt về, tất cả nguy nan tự nhiên hóa giải.
Phương Trượng nhìn về phía sắc mặt kinh hoàng Phương Thịnh, tâm ngươi loạn, đi đặt ma động bế quan đi.
Chuyện bên ngoài, giao cho ta là được.
Sư minh, cẩn thận a.
Chỉ sợ việc này là có người cố ý bày cuộc vu oan hãm hại, ai có thể biết chúng ta vậy mà một đầu đụng tiến vào.
Phương Thịnh sắc mặt nghiêm túc, việc này nhất định có đến tiếp sau, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy đơn giản xong việc.
Ta biết rồi.
Phương Trượng nghiệp động niệm châu, nhắm mắt lại lại bắt đầu đả tọa tu luyện.
Ngày thứ hai,
sắc trời mù mịt phát sáng.
Thiếu Lâm tự trước sân môn,
từng đợt tiếng vó ngựa vang, đã thấy 3000 quân sĩ lúc này trong tay nắm lấy trường thương, đại pháo, từ xa xa mà đến, hơn 10 tôn pháo, chỉnh tề trưng bày tại trước đại môn.
Lúc này cái kia Tiêu cục Tiêu đầu Vương Thuận, sắc mặt nghiêm túc đứng tại quân sự trước, trong ánh mắt tràn đầy túc sát chi khí.
A Di Đà Phật, còn đây là Phật môn thanh tịnh chi địa, không biết chư vị quân gia tới đây, có gì muốn làm?
Nhìn thấy cái kia khí thế hung hăng binh mã, người tiếp khách tăng trong lòng lộn bộ một lần, đối với sau lưng tiểu Sa Di nháy mắt, sau đó bước nhanh đón tiến lên.
Tiểu Sa Di bước nhanh hướng trong núi chạy đi, một đường bên trên té, lảo đảo nghiêng ngã tiến nhập sau đại môn, lưu xuống người tiếp khách tăng cố gắng chấn định nhìn một đám quân sĩ.
Nhà ngươi Phương Trượng đâu?
Vương Tinh Vĩ cưỡi nhảy qua trên người cao lớn, mắt nhìn xuống người tiếp khách tăng, một đôi mắt nhìn Thiếu Lâm tự màu đỏ thắm lớn cửa đóng kín, lại không có động tác.
Nhà của ta Phương Trượng ngay tại chùa miếu bên trong, còn đây là thanh tịnh chi địa, còn mời quân gia hành thiện tích đức, đem cái này quân sĩ mời xuống núi.
Ầm.
Trả lời người tiếp khách tăng chính là một cái bắn súng, trực tiếp đem cái kia người tiếp khách tăng đập đổ xuống đất, trên đầu dò dỉ huyết dịch chảy xuôi mà ra, cả cuộc sống chết không biết.
Lúc này Vương Tinh Vĩ nhìn Thiếu Lâm tự đóng chặt cửa lớn, lóe lên từ ánh mắt một vệt cảm giác hứng thú thần sắc, trong tay siết roi ngựa, lặng lặng nhìn cái kia nghìn năm cổ tự cửa lớn.
Các ngươi nói, cái này nghìn năm cổ tự cửa lớn, kinh không chịu nổi ta cái này một pháo chi uy.
Ha ha ha, mặc cho hắn nghìn năm cổ tháp, nội tình thâm hậu, nhưng lại cũng vẫn là thể xác phàm tục, thấp ngăn cản không được cái này đại bác thần uy.
Bên cạnh sĩ quan nhỏ lộ ra một nụ cười.
Ra, ngài không bằng bắn một pháo thử một chút thì biết.
Bắn một pháo.
Vương Tinh Vĩ mặt mang vui vẻ, vung vẩy trong tay roi ngựa, vậy thì bắn một pháo, cho chùa miếu bên trong hòa thượng đến cái hạ mã uy. Ta đã sớm nghe nói Thiếu Lâm tự là đầm rồng hang hổ, bây giờ chính phải thử một chút Thiếu Lâm tự thủ đoạn. Ba tiểu đội trưởng. Vương Tinh Vĩ tiếng hô. Đến. Một người sĩ quan cấp tốc từ trong đám người đi ra. Thiếu Lâm tự làm mua bán không vốn, cấp tiêu vậy mà kiếp đến rồi triều đình trên đầu, viên các lão có lệnh, đang lâm Thiếu Lâm tự tập nã hung phạm, nếu có ngoan cố chống lại, phá hoành Thiếu Lâm tự, đem cái này nghìn năm cổ tháp toàn bộ dẹp điên. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội bắn một pháo, ngươi nếu có thể đánh trúng cái kia Thiếu Lâm tự cửa lớn, trở về buổi trưa thêm hai đùi gà. Nếu như anh không ăn thua, đêm nay không có cơm ăn. Vương Tinh Vĩ cao giọng hô câu. Nghe nói Vương Tinh Vĩ lời nói, ba tiểu đội trưởng sắc mặt do dự, đại nhân, đây chính là Phật môn trọng địa, vạn nhất pháo đạn hạ xuống, bị Phật tổ ghi hận lên, hoạch tội tại đầy trời thần Phật, chúng ta nhưng là đời đời con cháu không được an sinh. Nói cái gì vô liêm sỉ lời nói, chúng ta ra ngựa bọc thây, không tin thiên địa, bất kính quỷ thần, Phật tổ lại có thể quản được bọn ta. Coi như là Thích Ca Mâu Ni còn sống, cũng muốn chịu ta trung thổ nhân vương quản hạt, há có thể quản được ta Hoa Hạ đại quân. Vương Tinh Vĩ răn dạy nói, ngươi nếu là không nã pháo, về sau liền về nhà dỗ con đi. Ba tiểu đội trưởng mặt đỏ tới mang hai, không dám nhiều lời, chỉ là để phân phó câu, ba ban chiến sĩ chuẩn bị, pháo 70 độ, gió tốc 18, độ ẩm 30. Mục tiêu ngay phía trước Thiếu Lâm tự cửa lớn, nã pháo. Tiểu đội trưởng, trước đại môn còn có hòa thượng đây. Có binh sĩ nhịn không được nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trốn khe cửa phía sau, lặng lẽ dòm ngó hòa thượng. Đại quân đến nhà, đã sớm đem hòa thượng của Thiếu Lâm tự dọa cho chạy vào sau đại môn trốn đi tới. Nã pháo. Ba tiểu đội trưởng rút ra trường thương trong tay, đối với không trung bắn một phát súng. Binh sĩ kia nhìn sau đại môn hòa thượng liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút bốc khói xanh nòng súng, bàn tay đưa ra đột nhiên móc xuống pháo cò súng. Phanh. Chỉ nghe một tiếng pháo nổ, chấn động cái này yên tĩnh nghìn năm cổ tháp. Trong cổ miếu, sáng sớm cổ miếu tiếng tụng kinh, dâng hương, tập võ tiếng hiền hách, một mảnh tường hòa yên tĩnh. Phương trượng. Không tốt. Không tốt. Có một nhóm lớn quân sĩ mang theo đại pháo du sơn. Tiểu Sa Di một đường bên trên té lảo đảo nghiêng ngã hướng về chùa miếu bên trong chạy đi. Đang ở làm tảo khóa đại hùng bảo điện bên trong các vị tăng nhân đang thấp giọng niệm tụng kinh văn, lúc này cái kia tiểu Sa Di kêu to lập tức đã quấy rầy chùa miếu bên trong yên tĩnh, phá vỡ đại hùng bảo điện an nhàn. Đang ở đầu lĩnh làm tảo khóa phương trượng, lông mi không khỏi run lên, mở mắt nhìn về phía cái kia lăn lộn tiến đại điện tiểu Sa Di, phát kinh, chuyện gì như vậy hoảng hốt. Ngoài cửa bỗng nhiên tới một đoàn quân binh, mang theo đao thương đại pháo, tại ngoài cửa lớn bày ra trận thế, khủng lai giả bất tiện. Tiểu Sa Di nói một câu. Nghe lời nói này, phương trượng cau mày, đang muốn mở miệng nói lời nói, chợt nghe nói một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, tại nghìn năm trong chùa cổ vọng lại. Một tiếng pháo nổ, chấn được đại hùng bảo điện bên trên bụi lá chã rơi xuống. Chuyện xảy ra, ta liền biết, triều đình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương trượng nghe ngoài cửa pháo vang, trong ánh mắt một mảnh lo lắng, chỉ là không nghĩ tới, đại soái vậy mà như vậy không kịp chờ đợi muốn lấy lòng viên các lão. Chương 138, thời đại thay đổi. Lúc này mới chân trước phát sinh chuyện đã xảy ra, chân sau người ta liền đuổi tới Thiếu Lâm tự đại bản doanh. Thật là hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Đối phương quân đội đều đã vây công tới, lúc đó không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết hết, mới có thể ngừng lại mầm thai vạn. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự nghe, thánh chỉ buông xuống, đại soái quân đội đã đến dưới núi, các ngươi chùa miếu bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ hòa thượng toàn tất cả đi ra tiếp thu điều tra. Có lính liên lạc cầm loa lớn, đối với chùa miếu bên trong hòa thượng giống lên một cú họng. Phương trượng yếu ớt thở dài, nhìn về phía đại điện bên trong hòa thượng, các ngươi tiếp tục làm tảo khóa, ta đi bên ngoài nhìn một chút tình huống. Nói xong thoại phương trượng bước dài, mặc màu đỏ thấm áo cà sa, hướng ngoài cửa đi đi. Ngoài cửa lớn, ngựa bất an đi tới đi lui, Vương Tinh Vĩ lúc này cưỡi trên ngựa, ước thúc ngựa, một đôi mắt nhìn về phía Thiếu Lâm tự, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, nghe người ta nói lão Phật gia thích nhất Phật môn đồ vật, ta nếu có thể tại bên trong Thiếu Lâm tự cướp đoạt một lớp, đưa vào trong triều đình, làm sao cần phải bái viên các lao bên tàu. Trực tiếp định bợ lên lão Phật gia, chẳng phải là một bước lên trời. Vương Tinh Vĩ lóe lên từ ánh mắt một vẻ lênh khốc, hôm nay Thiếu Lâm tự nghìn năm nội tình, đem sẽ trở thành ta Vương Tinh Vĩ tấn thăng chi tư. A Di Đà Phật. Phật môn là thế ngoại thanh tịnh chi địa, không biết tướng quân giá lâm, đến đây cần làm chuyện gì? Phương Trượng nhìn đánh sập cửa lầu, tán rơi xuống đất chia năm xẻ bảy bảng hiệu, cùng với khắp nơi trên đất phế tích cửa lớn, lóe lên từ ánh mắt một tia giận dữ. Nhưng nương theo lấy một tiếng A Di Đà Phật Phật hiệu, sở hữu lửa giận toàn bộ đều ép xuống. Thượng kinh thành phát tới kịch liệt địa báo, nội các chỉ thị, thánh thiên tử truyền đạt thánh chỉ, Thiếu Lâm tự Phương Thịnh cùng Đại Tuyết Sơn kinh luân, cản đường chặn giết triều đình dư liệu, lấy trộm hồ gia tiến cống cho triều đình chí bảo, cho nên phái bản tướng đến đây Thiếu Lâm tự bắt người. Vương Tinh Vĩ từ trong tay áo móc ra một phần điện báo, đưa cho đối diện Phương Trượng hòa thượng. Triều đình mệnh lệnh ở chỗ này, ngươi lại nhìn kỹ. Bản tướng quân phụng bệ hạ ý chỉ đến đây bắt người, ngươi dám ngăn cản? Phương Trượng nhìn cái kia công văn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cẩn thận đem điện báo thu hồi, sau đó mới đối với Vương Tinh Vĩ nói, tướng quân dung bẩm, việc này có khác nguyên do, chính là ta Thiếu Lâm tự bị hãm hại. Còn mời tướng quân thư thả một ít thời gian, ta Thiếu Lâm tự nhất định sẽ vì triều đình truy về chí bảo. Bị hãm hại? Vương Tinh Vĩ nghe vậy cười lạnh một tiếng, như thế nào hãm hại? Tướng quân, Kinh Luân cùng Phương Thịnh hai người đi ngang qua, vừa gặp Lý Gia Tiêu cục hạm đội, sau đó thấy được Lý Gia Tiêu cục hạm đội bị người đánh cướp. Hai người xuất thủ dám chạy tập nhân, có thể ai biết vừa gặp lúc này, vậy mà cùng Lý Gia hộ vệ đội tao ngộ. Cái kia Lý gia hộ vệ đội không nói hai lời trực tiếp nổ súng bắn người, Phương Thịnh bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy nước mà chạy. Ai có thể biết mới đến bờ bên trên, còn không đợi giải thích rõ, triều đình lệnh truy nã cũng đã hạ. Phương Trượng bất đắc dĩ biện giải. Thật sự là nực cười, miệng đầy địa chuyện. Việc này có Lý gia tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Thuận chính mắt thấy, cái kia Kinh Luân Hòa thượng cùng Phương Thịnh tại Lý gia thuyền lớn bên trên lục tung ba canh giờ, làm thế nào có thể phạm sai lầm. Vương Tinh Vĩ lạnh lùng quát lớn. Cái gì? Phương Trượng nghe vậy sửng sốt. Cái kia Phương Thịnh cùng mình lúc nói, cũng không có nói còn có trực kích nhân chứng. Phương Trượng vốn tưởng rằng là Lý gia hộ vệ đội bên trong giang hồ nhân sĩ, nhận ra Phương Thịnh cùng Kinh Luân Hòa thượng, ai có thể biết vẫn còn có người chứng kiến. Lần này Phương Trượng bị đánh trở tay không kịp. Khổ quá, khổ quá. Phương Trượng chết lặng. Lúc này một bên Vương Thuận nói, đại hòa thượng giỏi tài ăn nói, đáng tiếc nhưng là miệng đầy hoang đường nói như vậy, thật sự là cực kỳ buồn cười. Vương Thuận một bước bước ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phương Trượng, ta tận mắt nhìn thấy, là ngươi hòa thượng của Thiếu Lâm tự cùng cái kia Đại Tuyết Sơn hòa thượng lục tung, ước chừng lật ra ba canh giờ. Mà trừ cái kia hai tên hòa thượng ở ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tại đăng lâm qua chiếc thuyền lớn kia. Không là hòa thượng lấy trộm bảo vật, chẳng lẽ còn là bảo vật chính mình hay sao? Chính mình không có khả năng, nhưng Vương gia ngươi tiêu cục nếu như biển thủ vừa ăn cướp vừa la làng, cũng hoặc là cái kia tiêu vật căn bản cũng không trên thuyền lớn, mà là Vương gia ngươi tiêu cục đi ám tiêu đâu. Phương Trượng cũng là một bước cũng không lường. Lúc này chứng cứ chưa vô cùng xác thực, đã nói là ta Thiếu Lâm lấy trộm Quan Âm xá lợi, khó tránh khỏi có chút quá mức vo đoán. Vo đoán? Vương Tinh Vĩ cười lạnh một tiếng, ngươi tất nhiên nói vo đoán, vậy ta xin hỏi ngươi, ngươi Thiếu Lâm tự Phương Thịnh vì sao xuất hiện trên thuyền lớn? Là bởi vì có phỉ nhân tại sát nhân và bảo, ta Thiếu Lâm tự đệ tử Phương Thịnh đi vào ngăn cản. Phương Trượng không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng. Ha ha, như vậy vì sao lật qua lật lại những cái kia cái dương? Hơn nữa ước chừng lật qua lật lại hai cách giờ. Vương Kim Luân đe dọa nhìn Phương Trượng. Phương Trượng nghe vậy yên lặng, cho dù là hắn tại ăn nói khéo léo, lúc này cũng không khỏi nghẹn lời. Nếu như vị thí chủ này lấy trộm bảo vật, cố ý vu oan giá họa cho ta Thiếu Lâm đâu? Phương Trượng nhìn về phía Vương Thuận, cắn ngược lại Vương Thuận một ngụm. Ha ha, tuyệt đối không thể. Bởi vì ta từ trên thuyền xuống thời điểm, cái gì cũng không có mang. Ngươi muốn đem hắc qua khóa tại ta trên đầu, đó là tuyệt đối không thể. Vương Thuận nhìn về phía Phương Trượng. Lão hòa thượng, đừng vội xảo ngôn thiện biện, nhanh chóng đem Phương Thịnh hòa thượng giao ra đây, lại đem Quan Âm xá lợi giao ra đây, miễn đi ngươi Thiếu Lâm tự tai họa, bằng không hôm nay chính là ngươi Thiếu Lâm tự nghìn năm thắng địa hóa thành đất chết lúc. Phương Thịnh nghe vậy im lặng, lúc này trong lòng lưỡng nan, nhưng cũng không nắm chắc được chủ ý. Đem Phương Thịnh giao ra có thể như thế nào? Thiếu Lâm tự căn bản là không nộp ra xá lợi, đến lúc đó như trước tránh không được bị người phá hoành Thiếu Lâm thẳng kịch. Hơn nữa xá lợi bị trộm, trong đó bí ẩn quá nhiều, có thể lấy trộm xá lợi quá nhiều người. Có thể là Lý gia tiêu cục biệt thủ, giống như là cái này Vương Thuận, tại Phương Thịnh cùng Đại Tuyết Sơn hòa thượng sau khi rời đi, có đầy đủ nhiều thời giờ, cơ hội đi gian lận. Cũng có thể là Phương Thịnh dối trá. Càng có thể là cái kia Kinh Luân hòa thượng tìm được xá lợi, sau đó giấu kín lên, lừa gạt Phương Thịnh mắt. Thậm chí còn Lý gia tiêu cục đi ám tiêu, lúc này muốn đem xá lợi ham muốn hạ xuống, cho nên nuốt riêng cái kia tiêu vật, đem hắc qua nhân cơ hội bấu vào hòa thượng trên thân. Hơn nữa lúc đầu rơi đối với 800 quân sĩ xuất thủ chính là ai? Là ai có bực này khó tin thủ đoạn? Trong đó nghi hoặc quá nhiều, đều cần hắn một chút xíu đi trả rõ. Tướng quân, có thể hay không cho ta Thiếu Lâm tự một chút thời gian? Phương Thịnh nhìn về phía Vương Tinh Vĩ, việc này tất nhiên liên lụy đến ta Thiếu Lâm tự, hòa thượng kia liền nhất định phải cho tướng quân triều đình một cái công đạo. Ngài coi như nổ sụp Thiếu Lâm tự, như truy không về xá lợi, lại có thể thế nào? Không phải cũng vẫn là không công? Ta chịu cho ngươi thời gian, nhưng thiên tử cùng viên các lão lại sẽ không cho ta thời gian. Lần này Lý gia áp tải nhân xâm Hà thủ ô, chính là đại nội đệ nhất cao thủ điểm danh muốn dùng đồ vật. Ta ngược lại muốn cho các ngươi thời gian, có thể ta chính là một cái ban sai, không ai chịu cho ta thời gian a. Ngươi quản ta có phải hay không công, để ngươi bên trong Thiếu Lâm tự lớn tiểu hòa thượng đi ra, tất cả đều mang lên gông xiềng và ta xuống núi. Bằng không, nói không chừng ta hôm nay liền muốn phá hoành Thiếu Lâm tự. Vương Tinh Vĩ mặt lộ vẻ hung lệ. Đại soái, ta chỉ cần 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, tất nhiên sẽ cho đại soái một cái hài lòng bàn giao. Phương Trượng vội va nói. Pháo thủ chuẩn bị. Vương Tinh Vĩ không để ý tới lao hòa thượng, chỉ là đưa tay ra, trong tay roi ngựa giơ lên thật cao. Chấm đã. Phương Trượng vội vã ngăn cản. Vương Tinh Vĩ một đôi mắt nhìn Phương Trượng, hòa thượng, ngươi có thể là nghĩ thông. Đại soái, nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng, còn đây là Phật môn trong địa, đắc tội Phật tổ, nhưng là phải xuống địa ngục. Phương Trượng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Tinh Vĩ. Thiên đạo tốt luân hồi, phong thủy luân chuyển, ngài cần phải biết, ta Thiếu Lâm tự đệ tử ở các nơi quân phiệt bên trong thế lực cũng không nhỏ. Ba tiểu đội trưởng. Vương Tinh Vĩ không để ý đến Phương Trượng, mà là hô một tiếng. Đến. Tiểu đội trưởng vội vã đứng lên. Nhìn thấy tòa kia gác chuông rồi không? Trước cho ta đem tòa kia gác chuông bắn cho đại hòa thượng nhìn nhìn cái gì gọi là thời đại. Vương Tinh Vĩ lanh có cười. Vương tướng quân, ngươi bất quá là huyện trưởng nho nhỏ mà thôi, quả thật muốn sự tình làm tuyệt. Phương Trượng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta biết ngươi Thiếu Lâm tự có luyện khí sĩ, nhưng bây giờ thời đại khác nhau, đối mặt với thiên quân vạn mã máy bay xe tăng, luyện khí sĩ cũng chỉ là một con run dế mà thôi, làm trái không được đại thế. Vương Tinh Vĩ sắc mặt bình tĩnh. Ngươi đại khái có thể sau đó phái Thiếu Lâm tự luyện khí sĩ ám sát ta, giết ta sau, ngươi xem một chút triều đình, giang hồ có thể hay không tha người Thiếu Lâm tự?
Nã pháo.
Vương Tinh Vĩ hô một tiếng.
Chấm đã.
Ta Thiếu Lâm tự nguyện ý thúc thủ chịu trói. Phương Trượng nhìn thấy Vương Tinh Vĩ khó chơi, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chẳng những Thiếu Lâm tự có luyện khí sĩ, chính hắn cũng là luyện khí sĩ. Nhưng chính vì vậy, Thiếu Lâm tự ra đại nghiệp lớn, mới càng thêm đối với máy bay đại pháo kiêng kỵ. Luyện khí sĩ ám sát là thoải mái, nhưng là đối mặt với thương đội vây quét, ngươi có thể giết được bao nhiêu?
100,
1000,
vẫn là 10000.
Triều đình đại quân động một tí mấy vạn, hơn nữa mấy vạn người từ trường sao mà khổng lồ, hội tụ tại một chỗ, coi như luyện khí sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Để chua miếu bên trong tất cả tăng nhân tất cả đi ra, theo tướng quân quay trở lại. Phương Trượng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sự tình chưa đến thời khắc tối hậu, không đáng cá chết lưới rách. Nương theo lấy Phương Trượng lời nói rơi xuống, từ môn nội đi ra mấy trăm võ tăng, từng cái mặt mang lửa giận chừng lấy đám kia quân sĩ. Còn có văn tăng, lóe lên từ ánh mắt vẻ bất an. Lớn tiểu hòa thượng lại có hơn 1000 người. Toàn bộ đều đăng ký tạo sách, dùng xiềng xích khóa. Vương Tinh Vĩ nói một câu. Lời nói rơi xuống, một đám binh sĩ tiến lên, đem lớn tiểu hòa thượng đều khóa lên. Người đến, đem chùa miếu tra cho ta sao một lần, phòng ngừa có tang vật trà trộn trong đó, đem chùa miếu bên trong tất cả mọi thứ đều dọn đi, dùng làm trình đường chứng cung, để phòng sau này kiểm tra thực hư. Vương Tinh Vĩ vung tay lên, mấy trăm tướng sĩ lập tức mắt sáng rực lên, lang khóc khóc quỷ hướng về chùa miếu bên trong vọt đi.
Ngươi,
ta biết rồi, ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì kê biên tài sản ta Thiếu Lâm tự sản nghiệp. Ngươi thằng ngãi này thật to gan, làm thật không sợ ta Thiếu Lâm tự trả thù. Phương Trượng nhìn nhằm phía chùa miếu bên trong sĩ binh, một đôi mắt lập tức đỏ. Giận dữ, phẫn nộ tới cực điểm. Chương 139, cướp sạch Thiếu Lâm. Phương Trượng lại không phải người ngu. Nếu như nói trước đó cũng không biết đối phương ý đồ, như vậy lúc này lại có thể không biết đối phương như là hướng về phía cái gì tới.
Lấy cớ,
tất cả đều là lấy cớ phát huy. Đối phương liền là hướng về phía Thiếu Lâm tự tích lũy tới. Đây hết thảy đều chẳng qua là đối phương lấy cớ phát huy mà thôi. Nhìn lửa giận trùng tiêu Phương Trượng, Vương Tinh Vĩ cười nhạt một tiếng, "Đại sư, bình tĩnh, bình tĩnh, tiền tài chính là vật ngoài thân. Phật môn không phải nói tứ đại giai không sao? Huống hồ, những vật này ta cũng chỉ là đem kê biên tài sản phong ấn, dùng làm xác minh mà thôi. Như sau này có thẩm tra là Thiếu Lâm tự hỏng triều đình đại sự, tự nhiên có triều đình rơi xuống khiển trách, trong này sở hữu bảo vật đều muốn áp giải vào kinh. Như cũng không phải Thiếu Lâm tự gây nên, cái kia tất cả bảo vật tại hạ tự nhiên nguyên vật xin trả." Phương Trượng căm tức nhìn Vương Tinh Vĩ, nếu là hắn tin tưởng đối phương quỷ lời nói mới là lạ chứ.
Người đến, đem chư vị đại sư đều áp giải xuống dưới, không thể chậm trễ.
Vương Tinh Vĩ nói một câu. Có võ tăng trợn mắt nhìn, lại bị Phương Trượng cho cản xuống dưới, một đám tăng nhân thành quần kết đội bị đuổi xuống núi. Thời gian một chút trôi qua, chỉ thấy một dương lại một dương thư tịch, bị quân sĩ rời ra ngoài, không bao lâu cả tòa tảng kinh lâu đều là đã bị rời hết.
Đại soái, cung kê biên tài sản bạc trắng 516 vạn lượng, hoàng kim 80.000 lượng.
Các loại mã não, đồ chơi văn hóa Hà Châu, vô số kể, cái tiêu kim ti nam mục chế tắc thành mõ, chuôi đeo tay, Phật Châu, cây tử đàn các loại loại chân quý bó củi, tùy tiện một chuỗi cũng có thể làm chuyển gia chi bảo. Còn có lịch đại cao tăng lưu lại viết tay, từ tùy đường thời kỳ lưu lại văn vật, đều là bảo vật vô giá. Còn có các loại kinh thư điển tịch, cũng là vô số mà kể, đều là Phật gia chí bảo. Chỉ riêng kho lúa bên trong tinh mễ bạch mì, thì ít nói cũng có số 100.000 đánh, đủ cái này hơn 1.000 hòa thượng mở rộng cái bụng ăn mấy thập niên. Còn có các triều đại phong thưởng, còn có trong hoàng cung ngự tứ vật, càng là tiền kim khó đổi. Giáo úy cầm danh sách, đưa tới. Vương Tinh Vĩ tiếp nhận danh sách, lật lãm sau đó, mới không khỏi kinh hô, những thứ này hòa thượng, quả nhiên là giàu có đến mức nước đổ vách. Cùng những thứ này hòa thượng so với tới, chính là một cái cùng lại tính là cái gì? Những người này bù đắp được hơn vài chục cái cùng. Có những tiền tài này, ta tùy tiện đều có thể kéo một chi 10 vạn người đại quân, hướng hàng Nhật Đế quốc mua tân tiến nhất súng tháo, trở thành một cái khác 10 đại quân Việt. Vương Tinh Vĩ nhìn danh sách kia, lóe lên từ ánh mắt một vệ chấn động. Những thứ này hòa thượng, thật đúng là giàu có đến mức nước đổ vách. Nói đến đây, Vương Tinh Vĩ tiện tay xuất ra một màu đỏ thắm phế bút, ở kia tập tranh cắn câu lạc một phen, sau đó đưa cho giáo úy, tìm mấy cái cơ trí huynh đệ, đem cái này 8 cái bảo vật đưa đến kinh thành Lý Trung Đường phụ thượng. Thì nói ta Vương Tinh Vĩ nguyện ý chính mình xuất tiền xuất lực, tổ kiến 10 vạn đại quân, gia nhập Bắc Dương thủy sư, thay ngăn được Viên các lão. Còn mời Lý Trung Đường thay ta hướng lão Phật gia thảo một cái phiên hiệu, cho phép ta thành lập đại quân.
Đại nhân, Lý Trung Đường mặc dù có 100.000 thủy sư tọa trấn Bắc Dương, nhưng bây giờ thiên hạ 10 đại quân phiệt đều là cùng Viên các lão cấu kết, Lý Trung Đường sợ cũng không chống nổi Viên các lão áp lực. Chúng ta hà tất đi thiêu Lý Trung Đường lãnh bếp, không bằng đi thiêu Viên các lão.
Giáo úy không hiểu.
Ngươi biết cái gì?
Hiện tại Viên các lão quyền thế càng thêm khổng lồ, lòng ngông dạ thú trong triều mọi người đều biết. Dưới trướng nhân tài đông đúc, há sẽ quan tâm ta một cái như vậy nho nhỏ huyện trưởng. Ta trước đó vì cái kia Quan Âm Xá Lợi, đã từng đốt qua Viên các lão bếp tử, đáng tiếc người ta căn bản là nhìn không bên trên ta.
Vương Tinh Vĩ bình tĩnh nói, đừng có sách, ngươi đi làm theo là được.
Giáo úy nghe vậy túi người hành lễ, sau đó nhanh chóng đi xuống. Bên trong Thiếu Lâm tự bảo vật, Vương Tinh Vĩ ước chừng lắp ráp trên 100 xe tải, các loại kinh thư, điển tịch, thuế ruộng, đồ cổ cuốn sạch trống không. Đại đội nhân mã đi xa, chống trải bên trong Thiếu Lâm tự, đi ra năm cái thân mặc áo bào xám hòa thượng, nhìn cái kia đi xa đại đội nhân mã, nhìn nhìn lại vỡ tan màu đỏ thắm cửa lớn, từng cái đứng ở nơi đó lặng lẽ không nói.
Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền trơ mắt nhìn hắn đem ta Thiếu Lâm nội tình cướp đoạt đi? Sau này coi như những cái kia tăng nhân thả trở về, ta Thiếu Lâm tự cũng đã danh nghĩa. Một cái hơn 60 tuổi hòa thượng thở dài một hơi, lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ, không bằng ta đi gặp hắn ám sát, sau đó rắn mất đầu, chúng ta nhân cơ hội đem bảo vật đoạt lại. Không thể lỗ mãng, trước đem triều đình vấn trách xử lý thỏa đáng. Ta Thiếu Lâm tự đệ tử, có nhiều tại 10 đại quân phiệt hiệu lực người, coi như là trong triều đình cũng có nhiều ta Thiếu Lâm thiệt tín. Việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Một vị lao tăng hít sâu một hơi. Chính là một cái Vương Tinh Vĩ mà thôi, trước đem bỏ chuyện lợi giải quyết, lại để giải quyết cái này Vương Tinh Vĩ. Thiếu Lâm tự bị Vương Tinh Vĩ cướp sạch, nghìn năm nội tình một chiều tăng tẫn. Việc này truyền ra, thiên hạ hoành động. Đây chính là nghìn năm Thiếu Lâm tự, trong chốn giang hồ lừng lẫy nổi danh tồn tại, lại bị Vương Tinh Vĩ chính là 5000 dân binh đoàn cho cướp sạch, giang hồ cuốn lên thiên trọng lãng. Thời đại đúng là thay đổi. Bán báo. Vương Tinh Vĩ xuất lĩnh 5000 dân binh đoàn, xông vào bên trong Thiếu Lâm tự, đem Thiếu Lâm tự nghìn năm nội tình cướp sạch không còn. Bán báo. Vương Tinh Vĩ xuất lĩnh 5000 dân binh đoàn, xông vào bên trong Thiếu Lâm tự, đem Thiếu Lâm tự nghìn năm nội tình cướp sạch không còn. Tô Đông Lai cầm bánh bao, đi đến học đường trên đường, nghe trên đường đứa nhỏ phát báo tiếng vang giòn giã, Tô Đông Lai trong lòng khẽ động. Gọi lại cái kia đứa nhỏ phát báo, đem báo chí lấy tới, Tô Đông Lai nhìn trong tay báo tin, lóe lên từ ánh mắt một vệ không nói ra được thần thái. Đây chính là Thiếu Lâm tự a. Bên trong chùa nhất định có luyện khí sĩ, có thể thế mà bị Vương Tinh Vĩ mang theo 5000 dân binh đoàn cho rời trống. Tô Đông Lai âm thầm líu lưỡi, lúc này trong đầu đột nhiên hồi ức lên hôm qua Mã Dần Sơ, thời đại thay đổi. Thời đại đúng là thay đổi. Trung Nam đạo mạch chính là thời đại biến hóa kết quả. Trung Nam ngũ lao xuống núi, tìm kiếm đạo môn tương lai, là chỉ có nhà mình sư phụ già, như trước khổ thủ ở trong núi, duy trì sau cùng đạo thống. Biến cách. Tô Đông Lai cầm báo chí, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Cốc thời đại đại thế bên dưới, tất cả mọi người là vớt tảng đá qua sông. Biến thì sống, không thay đổi thì chết. Giống như là thánh triều bên trong, Lý Trung Đường sư di trưởng kỹ lấy chế gì, viên các lao đám người mưu cầu biến pháp. Tất cả mọi người đang biến. Thiên địa đang biến, từ thượng cổ đến nay hướng thời đại mặt pháp. Thời đại đã khác biệt. Không biến pháp, chính là bị thời đại vứt bỏ. Tô Đông Lai nhìn qua lại vội vã đoàn người, lóe lên từ ánh mắt một vệt giễu cợt. Tô Đông Lai a Tô Đông Lai, vọng ngươi chính là người của hai thế giới, kiếp trước bị qua thời đại sóng chiều trùng kích, bị qua cao đẳng giáo dục, sao cũng trầm luân vào lúc này thay mặt gông cùm xiềng xích, bị thời đại này gông cùm xiềng xích tư tưởng. Tất cả đều là biến động. Thiên đạo đang biến, nhân đạo cũng đồng dạng đang biến a. Sóng chiều bên dưới, liên lụy đến mỗi người, chuyện liên quan đến mỗi người, lại có bao nhiêu người có thể không đếm xỉa đến. Tô Đông Lai tâm cảnh vậy mà vào lúc này thăng hoa. Cước bộ dừng lại, sau đó trở lại một bên buồng điện thoại, cầm lấy điện thoại kích thích dây số. "Uy, nơi này là quân thống nha môn, ta là Mã Dần Sơ." Bên đầu điện thoại kia vang lên Mã Dần Sơ thanh âm. "Là ta." Tô Đông Lai nói một câu. "Sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại?" Mã Dần Sơ kinh ngạc nói. "Thiếu Lâm tự sự tình, ngươi đều nghe nói sao?" Tô Đông Lai hỏi một câu. "Bực này đại sự, thiên hạ hoành động." Mã Dần Sơ nói, trong triều bởi vì chuyện này đã ầm ĩ lật ra trời. "Ta muốn Thiếu Lâm tự tất cả kinh thư." Tô Đông Lai nói một câu. Mã Dần Sơ sửng sốt, tại bên đầu điện thoại kia không có mở miệng. "Làm không được sao?" Tô Đông Lai hỏi một câu. "Ha ha ha. Ha ha ha." Ngoài Tô Đông Lai dự liệu, bên đầu điện thoại kia truyền đến Mã Dần Sơ cùng thiếu. "Sư đệ, người rốt cục nghĩ thông suốt. Thời đại thay đổi." Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. "Không sai, là thời đại thay đổi." Mã Dần Sơ tại bên đầu điện thoại kia lên tiếng, "Kinh thư sự tình, giao cho ta tới thao túng chính là, ngươi cứ yên tâm tốt rồi." "Đa tạ. Như có chuyện khó khăn, cứ tới tìm ta." Tô Đông Lai trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. "Cái gì là thời đại?" Khi Tây Phương cường quốc đại pháo gõ Hoa Hạ cửa lớn, xông vào Hoa Hạ quốc thổ lúc, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi tai nạn, không ai có thể không đếm xỉa đến. Ta bỗng nhiên có chút hiểu ra, vì sao kiếp trước vương triều cuối cùng, những cái kia cường quốc xâm lấn thanh chính phủ thời điểm, bách tính không có hăng hái phản kháng. Tô Đông Lai trong lòng có linh ngộ, tâm cảnh không ngừng lột xác. Lúc này Lam Tinh, cùng kiếp trước Thanh Mạt Dân Sơ ra sao tương tự? Cường quốc xâm lấn đối với dân chúng ảnh hưởng lớn không? Nói thật lời nói, thật đúng là không lớn. Bách tính không có tài sản, làm như thế nào sống hay là thế nào sống, bất luận là người nước ngoài lao ra cũng tốt, vẫn là quan viên lao ra cũng được, đối với bách tính tới nói không có phân biệt. Nhìn thấy trong ngày thường cao cao tại thượng quan phục lao ra bị người nước ngoài cho treo cổ, bách tính vỗ tay tán thưởng còn đến không kịp, tại sao có thể có máu gì tính báo thủ? Những cái kia cao cao tại thượng quan lao ra, trong ngày thường ước hiếp bách tính, cũng không so người nước ngoài tốt hơn chỗ nào, thậm chí còn hơn. Người nước ngoài đánh là ai? Đánh là những cái kia quan phục đại lao ra, vơ vét là kẻ có tiền, quản dân chúng bình thường chuyện gì? Nói là thực dân địa, bị lược đoạt tài nguyên, nhưng là quản chăm họ chuyện gì? Thật giống như những cái kia tài nguyên, có thể rơi vào dân chúng trong tay giống nhau, còn không phải thuộc về có tiền có thế người tài nguyên. Ngươi nghèo khổ, vì thủ hộ những người giàu có kia tài vật mà liều mạng, liền hỏi ngươi có ngu hay không? Tô Đông Lai gõ một cái đầu góc. Quyền lợi tới lên a. Bất luận tại thời đại kia, đều là quyền lợi tới bên trên. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra từng đạo niệm đầu,
sau đó cầm sách lên tịch hướng về học đường đi tới, tâm niệm thông suốt, chỉ cần ta tâm không lo lắng, làm thế nào có thể e ngại nhân quả?
Sao lại e ngại ma chướng? Nói xong lời nói sau, Tô Đông Lai người đã biến mất ở quần quận trong bể người. Một trận vở kịch lớn mới vừa kéo ra màn che. Tô Đông Lai tuyệt sẽ không nghĩ tới, chính mình tại trận này trong vòng xoáy, quyền được rốt cuộc có bao nhiêu kiểu sâu. Hơn nữa trận này vòng xoáy lại sẽ cải biến bao nhiêu người vận mệnh. Triều đình bên trên đại nhân vật lại sẽ phát sinh bao nhiêu đánh cờ.
Biến pháp,
biến pháp. Tô Đông Lai trong miệng ngâm nga bài hát dao, gặp phải thượng quan gia huynh muội, lúc này hai người chính đứng tại trước cửa trường học, không biết tranh luận cái gì. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao?
Hãy đọc.
Chương 140, vừa khớp. Nhìn thấy Tô Đông Lai đến, thượng quan Long cùng thượng quan Hoàng đều là đình chỉ tranh luận, hai người nhất tề nhìn về phía Tô Đông Lai, sau đó lên tiếng chào hỏi một tiếng.
Tô huynh đệ, sớm a.
Tô Đông Lai không để ý đến thượng quan Long, mà là nhìn về phía tiểu tiếu thượng quan Hoàng, tiểu phượng hoàng, sớm a.
Thượng quan Hoàng ngại ngùng cười, tiếu xanh xanh trả lời một câu, Tô bạn học sớm.
Tiểu tử ngươi, hiện tại một thân chuyện phiền toái trên thân, nhưng không cho đánh ta em gái chủ ý.
Thượng quan Long nhìn Tô Đông Lai, dường như là đang ngó chừng một đầu trong núi sói.
Tô Đông Lai cười cười, không thèm để ý thượng quan Long, mà là theo thượng quan Hoàng hướng học viện bên trong đi tới.
Ngươi đừng để ý ca ca của ta, hắn chính là như thế một bộ thế lực tinh khí.
Thượng quan Hoàng cười nói.
Mọi người đi tới, qua một cái chỗ rẽ, không khỏi đều là sửng sốt.
Nơi khúc quanh,
một đôi nam nữ mặt đỏ tới mang thai đang không ngừng tranh luận cái gì, hấp dẫn qua lại không biết bao nhiêu bạn học.
Đây không phải là khai giảng lúc đuổi theo ngươi nữ thần.
Thượng quan Long mắt sáng rực lên.
Lý Đông Lai, chúng ta kết thúc.
Ngươi không cần vướng víu ta.
Lý Hiếu Trinh nhìn Lý Đông Lai, lúc này không ngừng khổ khổ cầu xin.
Tiểu Trinh, ba chúng ta năm cảm tình, ta là nghiêm túc.
Ba năm cảm tình, làm sao có thể nói không có sẽ không.
Ngươi muốn chia tay, tổng phải cho ta một cái lý do mới được.
Lý Đông Lai đang cầm hoa tươi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hiếu Trinh, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin.
Ta đều cùng ngươi nói, ta cùng với ngươi, bất quá là bởi vì ta cảm thấy một người tại Kim Lăng, cô độc ngay cả một dựa vào cũng không có, cùng ngươi nói yêu thương bất quá chỉ là muốn tìm một báo đoàn sưởi ấm người mà thôi.
Ta đối với ngươi cho tới bây giờ đều không có cảm giác nào, ta chỉ là ngươi cùng vui lùa một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật.
Lý Hiếu Trinh sắc mặt khó chịu.
Lý do này đủ chưa đủ?
Ngươi không nên ta tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt sao?
Lý Đông Lai, ngươi nam tử hán một điểm có được hay không? Vị cô nương này tất nhiên nói không thích ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa.
Bên kia tiểu bản tử thượng quan Long nhìn thấy nữ thần gặp nạn, không nói hai lời xông lên phía trước trợ lực.
Có ngươi chuyện gì?
Lý Đông Lai tức giận nói, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
Nữ thần đều nói cùng ngươi lại không dây dưa dễ má. Ngươi giàu gì cũng là đường đường Lý thị tập đoàn thiếu Đông gia, làm sao còn dây dưa không ngớt?
Học một ít Lý đại ca Lý Đông Anh, tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu chấp trưởng Lý thị tập đoàn chi nhánh công ty, ngươi còn đang đùa chơi gái, thực sự là không nên thân.
Thượng quan Long giễu cợt lấy nói.
Ngươi.
Lý Đông Lai tức khuôn mặt đều tử,
thử, ta Lý Đông Lai mong muốn nữ nhân, còn chưa từng có không đắc thủ đây.
Tiểu Trinh, việc này không để yên, ta tuyệt sẽ không bỏ rơi.
Lý Đông Lai, ngươi tốt nhất đừng hỏa hại người ta.
Ngươi nhưng là Lý thị tập đoàn nhị công tử. Trong nhà đám hỏi đối tượng cũng nhất định là đại tài đoàn nữ tử, ngươi có thể cho cô bé này cái gì?
Ngươi chính là thèm người ta thân thể, sau đó tại bội tình bằng nghĩa.
Thượng quan Long nói.
Lý Đông Lai nghe vậy sắc mặt tái nhợt, một bước bước ra du như dao lòng, ba bước đi tới thượng quan Long trước người, còn không đợi phản ứng kịp, cũng đã rơi vào thượng quan Long gò má bên trên.
Tiểu tử, chuyện của ta, không phải ngươi có thể quản.
Thượng quan gia mặc dù được xưng Kim Lăng một trong tam đại gia tộc, nhưng Lý gia võ quán cũng bất quá là ta Lý gia một phần sản nghiệp mà thôi, chỉ thế thôi.
Ngươi dựa vào cái gì đấu với ta?
Ngươi dám đánh ta?
Thượng quan Long trên mặt không dám tin tưởng, ngươi lại dám đánh mặt của ta?
Đánh mặt của ngươi làm sao vậy?
Lý Đông Lai suy cười một tiếng, khí định thần nhàn nói, ngươi ta đều là võ đạo thế gia xuất thân, có bản lĩnh ngươi đánh lại à?
Tiểu tử, đánh người không đánh mặt, ta hiện tại rất phẫn nộ.
Có bản lĩnh ngươi đánh thân thể của ta, đừng đánh mặt ta.
Thượng quan Long dùng vô cùng tàn nhẫn giọng nói ra nhất kinh sợ.
Trong đám người,
Tô Đông Lai nghe lời nói của Thượng quan Long, không khỏi ánh mắt chút ngưng, trong một đôi tròng mắt lộ ra từng tia tinh quang.
Lý gia là ngân hà hợp Trung Quốc cái kia lớn nhất chế dược tập đoàn Lý gia sao?
Tô Đông Lai hỏi một tiếng.
Là cái kia Lý gia không sai.
Thượng quan Phượng lúc này trong ánh mắt bốc hỏa.
Dầu gì cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca, lúc này bị người như vậy làm đủ, hắn lại có thể không giận.
Chỉ là đối mặt với tu vi võ đạo trong người Lý Đông Lai, Thượng quan Phượng cho dù là lòng có lửa giận, lại cũng không thể không kìm nén hạ xuống.
Ngân hà hợp Trung Quốc Lý gia là một cái hoành hành hóa hạ cự vô phách.
Lý gia võ quán, bất quá là Lý gia đào tạo đệ tử, hộ vệ đội một cái sản nghiệp mà thôi.
Vẹn vẹn chỉ là một cái sản nghiệp, liền có thể cùng thượng quan gia tranh một cái không phân trên dưới, huống chi là còn lại sản nghiệp.
Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vệ tia sáng kỳ dị, hắn có phải hay không còn có một người anh, gọi Lý Đông Anh.
Ngươi vậy mà cũng biết.
Lý Đông Anh là Lý gia tập đoàn tương lai người trưởng đà, Lý Đông Lai bất quá là Lý gia một cái có điểm quyền thế quần áo lụa là mà thôi.
Bất quá, Lý Đông Anh thiên phú tập võ rất cao, tương lai có thể sẽ chấp trưởng Lý gia võ lực tập đoàn.
Ca ca ta thiên phú tập võ không được, thường ngày cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thật sự là kém cỏi vô cùng.
Thiếu nữ bất đắc dĩ nói một câu.
Bên kia Lý Đông Lai nhìn chỉ dám thả chùy pháo thượng quan Long, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, sau đó cười cười xoay người rời đi, thân hình tiêu thất ở trong đám người. Nữ thần, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Long nhìn về phía Lý Hiếu Trinh. Lý Hiếu Trinh không để ý đến Thượng Quan Long, mà là xoay chuyển ánh mắt, thấy được trong đám người Tô Đông Lai. Mắt thấy Tô Đông Lai xoay người muốn đi, Lý Hiếu Trinh nói, ta muốn cùng ngươi tâm sự, rất nghiêm túc trò chuyện một chút. Tô Đông Lai bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Hoàng, rút một chút. Thượng Quan Hoàng đẹp đẽ cười, lặng lặng đứng ở nơi đó, lại không thấy bằng lòng, cũng không có phản đối. Tô Đông Lai xoay người nhìn về phía Lý Hiếu Trinh, tìm một chỗ an tĩnh à, miễn cho bị người khác trở thành hầu tử quan vọng, đối với ngươi hoặc là đối với ta, đều không tốt. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, tất cả mọi chuyện giải quyết triệt để. Nói xong lời nói Tô Đông Lai phía trước mặt dẫn đường, Lý Hiếu Trinh thấy thế vội vã theo sau. Bên kia Thượng Quan Long cùng Thượng Quan Hoàng hai huynh muội đối mặt liếc mắt, sau đó theo sát đi theo qua, xa xa đứng ở đằng xa quan vọng. Đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Tô Đông Lai nhìn gần trong gang tấc nữ hải, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Cảnh con người mất, cô bé biến hóa rất lớn. Năm đó cái kia rất quê mùa, mặc rách dưới tiểu cô nương, dường như là một cái hành khất, tiểu phong tử, lúc đó trở thành toàn bộ trong lớp học đặc biệt nhất ngoại tộc, không người nào nguyện ý cùng nàng trở thành bạn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong trí nhớ mình chính là cái kia đem tự ti khắc tại trong xương tiểu cô nương, lúc này đã trở thành một cái mốt đô thị nữ lang. Mắt sáng, đặc biệt, da thịt trắng nõn, cả người tràn đầy ánh mặt trời khí tức, để cho người không khỏi cho rằng, đây chính là một cái thành phố lớn nữ tử, nàng vốn là nên sinh hoạt tại đại đô thị, như là một cái tiêu ngạo phượng hoàng, chỗ cao tại Ngô Đồng bên trên, mà không phải sinh hoạt tại nông thôn gà ta, toàn thân tràn đầy bùn đất cùng bụi bẩn. Nói qua lời nói, liền không nên nói nữa đi. Tô Đông Lai nhìn Lý Hiếu Trinh, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là lời nói lại thấu để lộ ra cự người ngoài ngàn dặm lên cốc. Ta lúc đó chỉ muốn, ta muốn lưu tại cái thành phố này, ta không muốn cả đời đều ở trong bùn đất kiếm ăn. Ta không muốn giống như là ta mụ mụ, rơi vào một cái như vậy kết quả. Chỉ có kiến thức đến rộng lớn hơn bầu trời, mới có thể có tốt hơn tương lai. Thế nhưng làm ta nghĩ muốn bước vào thế giới kia, tại quay đầu nhìn thấy ngươi một khắc này, ta hối hận. Ta rất quý trọng ngươi. Trước đây đều là của ta sai, về sau chúng ta yên lành cùng một chỗ sinh hoạt có được hay không? Ta đã cùng mẹ nói, năm nay lễ mừng năm mới chúng ta một chỗ trở về sau liền kết hôn, cho nàng lão nhân sinh một cái con trai mập mạp. Đông Lai, chúng ta trung học 3 năm cảm tình a. Ngươi liền chịu vứt bỏ ta sao? Nhắc tới cũng là tạo hóa trêu ngươi, hắn cũng gọi là Đông Lai, ta cũng gọi là Đông Lai, ngươi nói một tiếng này Đông Lai, gọi ta không biết là ngươi gọi là ta hay là hắn. Tô Đông Lai nhìn nàng. Ngươi và hắn chính là 3 năm tình cảm a, thế gian vừa khớp, quả nhiên là đặc biệt. Nói đến đây, Tô Đông Lai nhìn về phía Lý Hiếu Trinh, Tiểu Trinh, chúng ta quay lại không được. Từng có phản bội cảm tình, giống như là đập vỡ cái gương, cho dù là dán lại cùng một chỗ, cũng là một câu có khe hở. Chúng ta không trở về được nữa rồi. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền quay lại được. Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai. Ngươi sau này sẽ là muội muội của ta. Tô Đông Lai cười cười, tựa hồ như trước giống như 5 năm trước cấm áp. Ngươi hay là của ta ngồi cùng bàn, là muội muội của ta, là ta mụ mụ nữ nhi. Ta không cần là muội muội. Lý Hiếu Trinh khỏe mắt hai hàng nước mắt chảy xuống. Tô Đông Lai lắc đầu, ta đã có bạn gái. Cái gì? Lý Hiếu Trinh nghe vậy như bị sét đánh. Tô Đông Lai đối với xa xa ngắm nhìn Thượng Quan Hoàng vẫy vẫy tay. Thượng Quan Hoàng mặt nở nụ cười đi tới, một thanh khoác ở Tô Đông Lai cánh tay, cười tủm tỉm nhìn đối diện viền mắt đỏ sưng Lý Hiếu Trinh, ngươi tốt, ta là Tô Đông Lai bạn gái Thượng Quan Hoàng. Ngươi gọi Tiểu Trinh đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, nghe nói qua chuyện xưa của các ngươi. Đây không phải là thật. Ngươi tại lừa gạt ta có phải hay không? Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai. Ngươi vì trả thù ta, cho nên. Tiểu Trinh, ngươi đã là người lớn, làm sao còn ngây thơ như vậy? Tô Đông Lai nhìn bên người Thượng Quan Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng da trắng mỹ mạo chân dài to, da thế càng là bất phàm, có thể để cho ta thiếu phấn đấu 10 đời. Thắt lưng bên dưới thịt mềm làm đau, Thượng Quan Hoàng lặng lẽ kháp Tô Đông Lai bên hông thịt mềm. Có thời gian ăn chung cái cơm đi. Tô Đông Lai nhìn Lý Hiếu Trinh, vừa lúc cho các người giới thiệu nhận thức. Không cần, ta còn có chuyện. Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đông Lai, nhìn chỉ chốc lát sau, mới miễn cưỡng cười, các ngươi ăn đi, ta còn có chuyện, muốn đi. Nói xong lời nói Lý Hiếu Trinh xoay người rời đi, người đã biến mất không thấy tung tích. Nhìn Lý Hiếu Trinh đi xa bóng lưng, Thượng Quan Hoàng buông lỏng ra Tô Đông Lai cánh tay, tốt vô cùng nữ hải, vô số người trong mắt nữ thần, người ta bên trên vội vàng tặng đến nhà, ngươi cứ như vậy khước từ đi ra ngoài. Chính mình nuôi rau cải trắng, bị lợn cho hủy qua, còn có thể ăn sao? Tô Đông Lai đắng chát cười cười, về sau còn làm phiền ngươi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 141, gió chợt nổi lên. Tại sao muốn nói phiền toái sau này nàng đâu? Bởi vì trên đời này không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Lý Hiếu Trinh. Cố chấp, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lý Hiếu Trinh tại một phương diện, tựa hồ cùng Thượng Quan Long có chút tương tự. Tô Đông Lai bỗng nhiên đối với cái kia trong ngày thường đối với ai đều cười hì hì, đối mặt với Lý Đông Lai làm nhục còn muốn chẳng biết xấu hổ hô bên trên một câu có bản lĩnh ngươi đánh người ta Thượng Quan Long, trong lòng sinh ra một luồng kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi đối với ta muội muội làm cái gì? Thượng Quan Long nhìn Tô Đông Lai, trong một đôi tròng mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tô Đông Lai cười cười, không trả lời Thượng Quan Long, mà là hỏi ngược lại câu, Lý Đông Lai như vậy làm nhục cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không dự định trả thù trở về? Đây chính là Lý gia công tử,
làm sao trả thù? Ta thượng quan gia tại Kim Lăng mảnh đất nhỏ còn có thể làm thổ bá vương, nhưng ra Kim Lăng, thế lực liền muốn giảm bớt nhiều, cùng Lý gia so với tới kém quá xa. Thượng quan Long yếu ớt thở dài. Bất quá, ngươi cùng Lý Hiếu Trinh có gút mắc, sớm muộn cũng sẽ bị chuyển vào Lý Đông Anh trong thai, đến lúc đó Lý Đông Lai không tha cho ngươi. Tô Đông Lai cười không nói, hắn hiện tại là con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ nhiều không lo. Như là đã đắc tội Lý gia võ quán, chẳng lẽ còn sợ Lý Đông Lai hay sao? Lý Đông Anh làm hại Trần Tiểu Sài bỏ mình, chính mình nhất định muốn cho các huynh đệ lấy một cái công đạo. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng chuyển động, mang theo sách giáo khoa hướng giảng đường đi tới. Từ ngày đó sau, Lý Hiếu Trinh quả nhiên liền cũng không có xuất hiện nữa Tô Đông Lai trước người, Tô Đông Lai thời gian triệt để an ổn lại. Tô Đông Lai trong ngày thường không có việc gì liền ở trong trường học đọc sách, sau đó tìm đọc một phen tư liệu, suy tính lấy đi trước thiên trúc sự tình, sau đó lại đi đại hoàng chuyển động một vòng. Thẳng đến một tháng sau một ngày, Tô Đông Lai bình tĩnh thời gian bị phá vỡ. Long huyện. Mấy cái đầu chọc đại hòa thượng đứng tại rậm rạp bên trong rừng rậm, xa xa nhìn Long huyện dân binh đoàn, cái kia thương pháo thanh vang, rung động xung quanh mười mấy dặm. Làm sao bây giờ? Chúng ta đều đã nhìn chòng chọc thằng nhãi này một tháng, lại liền hạ thủ cơ hội cũng không có. Nộ vô lão hòa thượng sầu mi khổ kiểm, đừng nói là 5000 súng pháo, coi như là 300 súng pháo, chúng ta cũng là chạy càng xa càng tốt. Nghe người ta nói triều đình hạ ngợi khen, xá phong vương ngang dọc là đại tướng quân, tổ kiến độc lập quân đoàn, có thể mở rộng 10 vạn đại quân. Nộ Quảng nói một câu. Là thật. Chiếu thư là Lý Trung Đường tự mình ra lệnh. Cái kia Vương Tinh Vĩ tự mình chiêu binh mãi mã, bây giờ đã xây rộng hơn 50000 binh mã, đó cũng đều là chúng ta Thiếu Lâm tự nghìn năm tính tổng cộng. Vô số tín đồ đem tiền tài hiếu kính cho Phật tổ. Nộ Lượng trong ánh mắt có hỏa khí đang lan lộn. Đừng nói nhiều như vậy, cái này người câm thua thiệt, chúng ta Thiếu Lâm tự quyết không thể đơn giản nuốt xuống. Tại Hà Nam địa giới, còn chưa tới phiên hắn Vương Tinh Vĩ can dỡ, nơi này chính là đoàn đại soái địa bàn. Nộ Vô Vê lần chàng hạt nói một câu, hay là trước nghĩ biện pháp, đem ta Thiếu Lâm tự những cái kia tàng kinh đều thu hồi lại. Những cái kia kinh thư mới là ta Thiếu Lâm tự bảo vật, là ta Thiếu Lâm tự đặt chân căn bản. Làm sao thu hồi lại? Nơi này chính là 50000 đại quân. Nộ Quảng gãi gãi đầu góc. Nghe người ta nói, Trung Nam Ngũ Lao một trong Lâm Anh muốn hái ta Thiếu Lâm tự quả đảo. Nộ Vô suy cười một tiếng, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, liền lấy hắn khai đao. Bất quá, muốn thành tựu đại sự, lại không thể không có người giúp đỡ. Ta cùng với cái kia Nhị Long Sơn hai vị đương gia có chỗ giao tình, ngược lại là có thể từ Nhị đương gia nơi nào mượn một ít tay súng. Cái kia Phiên Sơn tức cùng Tín Thiên ông, trước đây cũng đều từng tại ta Thiếu Lâm học qua võ nghệ. Nộ Vô hòa thượng vê lần chàng hạt nói một câu. Hà Nam thành. Đoàn đại soái quân thống nha môn phủ đệ. Một cái hơn 60 tuổi trung niên đạo nhân, xếp bằng ở cây tùng bên dưới, chính đang nhắm mắt minh tưởng. Tại bên người, để một bàn lư hương bên trong hương khí lở lở, hóa thành hồ hạc hình dạng, biến ảo chập chờn. Sư thúc tổ, Trung Nam Sơn có ngài điện thoại. Ngoài cửa một tiểu đạo đồng thanh âm vang lên, là Mã Dần Sơ. Mã Dần Sơ. Lão đạo sĩ mày nhăn lại. Lưu chân nhân chính là cái kia con tư sinh. Tiểu đạo đồng nói một câu. Nguyên lai là hắn. Lâm Anh nhướng mày, đứng lên sau hướng về buồng điện thoại đi tới. Ta là Lâm Anh. Lão đạo sĩ đưa qua điện thoại nói một câu. Sư thúc tổ, ta là Kính Minh. Trung Nam Sơn người tiểu đạo sĩ kia. Bên đầu điện thoại kia Mã Dần Sơ mở miệng. Ta nhớ được ngươi cái này khỉ nhỏ, tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Anh cười nói một câu. Nghe nói sư thúc tổ tại đoàn đại soái thủ hạ kiếm ăn. Mã Dần Sơ nói. Là tại đoàn đại soái thủ hạ kiếm ăn. Ngươi có muốn hay không vứt bỏ ngươi cái kia cũ kỹ sư phụ xin vào dựa vào ta? Lâm Anh cười nói. Sư phụ ta hắn đã tiên cứu rồi. Bên đầu điện thoại kia Mã Dần Sơ thanh âm trầm thấp. Lâm Anh sửng sốt, chuyện khi nào? Đi như thế nào? Sư phụ ta nói, không thể kinh động dưới núi người. Sư phụ khi còn sống đã từng cùng ta nói rồi, trên núi cùng dưới núi nhất định phải tách ra, phân rõ ràng rõ ràng, trên núi thời gian mặc dù gian khổ, nhưng cũng là lưu lại một đầu căn, một đầu bảo đảm. Dưới núi là loạn thế, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Mã Dần Sơ nói. Nghe lời nói của Mã Dần Sơ, Lâm Anh yếu ớt thở dài, trước đây phân ra lúc, sư phụ ngươi cứ như vậy nói, muốn làm ta Trung Nam Sơn cuối cùng nhất mạch người hộ đạo. Sư phụ ngươi đã có phân phó, cái kia ngươi lại vì sao cho ta gọi điện thoại? Ta xuống núi, đầu phục Khương đại soái. Mã Dần Sơ nói. Ừm. Ngươi xuống núi, cái kia trên núi căn làm sao bây giờ? Lâm Anh mày nhăn lại. Trên núi có thích hợp hơn nhân tuyển, có sư phụ muốn lưu lại căn. Mã Dần Sơ nói. Đầu phục Khương đại soái. Lâm Anh gật đầu, Khương đại soái ngược lại là cái có phán đoán sáng suốt người. Chỉ là người thủ hạ viên quá tạm, sau này cũng ra mầm thai vạn. Ngươi hôm nay cho ta gọi điện thoại, nhưng là có chuyện gì? Long huyện ra một nhân vật, là Vương Tinh Vĩ, đem chọn cái Thiếu Lâm tự tàng kinh cắt cho rời trống. Đệ tử muốn mua cái kia tàng kinh cắt thư tịch, không biết ngài có thể hay không thay hòa giải. Mã Dần Sơ nói. Cái kia Vương Tinh Vĩ đúng là có chút ý tứ, là trong triều nằm vùng nhân thủ, chuyên môn kiểm chế đoàn đại soái, phùng đại soái, hồng đại soái. Bất quá người này tham tài háo sắc, ngược lại cũng dễ nói. Chẳng qua là ta Trung Nam Sơn tự có truyền thừa. Cái kia vạn quyển sách tịch căn bản là không nhìn xong, ngươi cũng cần gì mơ ước Thiếu Lâm tự thư tịch. Lâm Anh không hiểu. Trên núi cái kia đệ tử chính là kinh thiên động địa tài. Trong vòng một đêm sinh ma niệm, cho tới bây giờ có khó tin chi lực, chính là ta Trung Nam Sơn nhất mạch hy vọng cuối cùng. Hắn muốn Phật môn điện tịch, tam giáo hợp nhất, đệ tử từ không không thành toàn đạo lý.
Mã Dần Sơ nói. Như vậy thiên tài, sau này như có cơ hội, làm gặp mặt một lần. Lúc này giao cho ta làm chính là, cái kia Vương Tinh Vĩ tuy nhiên bất phàm, nhưng còn không có lớn mạnh lên, lúc này như trước muốn nghe Đoàn đại soái mệnh lệnh. Việc này giao cho ta là được. Nói xong lời nói, Lâm Anh cắt đứt điện thoại, chờ tin tức ta. Lâm Anh nói xong lời nói, đứng ở trong sân hơi làm trầm tư, sau đó đứng dậy hướng về bên ngoài viện đi tới. Đoàn Kỳ Lân phủ đệ. Lúc này đại soái Đoàn Kỳ Lân nhìn triều đình chiếu thư, trong ánh mắt tràn đầy trắng ấy. Lý Trung Đường cùng thánh thượng, đây là trắng trận tại ta lòng ngực thọc một đao. Dương chi địa, mở để người khác ngủ say. Hà Nam chính là ta Đoàn Kỳ Lân địa bàn, hắn chính là một cái Vương Tinh Vĩ, là cái thứ gì? Cũng dám ở nhổ răng cọp. Đoàn Kỳ Lân chửi ầm lên, đập vỡ trong tay chén trà. Đại soái Đoàn Kỳ Lân đã sớm tiếp nhận được triều đình chiếu thư, cần phải ra phong cái kia Vương Tinh Vĩ là quân thống nha môn tướng quân. Hà Nam là địa bàn của ai? Là hắn Đoàn Kỳ Lân địa bàn, vậy mà trong lòng bụng chi địa, để Vương Tinh Vĩ ló đầu ra, kéo 5000 nhân mã, 5000 súng tháo, đây là ở hai mắt của hắn trong đâm một cây cái đinh. Làm sao bây giờ? Hiện tại mấu chốt là làm sao bây giờ? Đoàn Kỳ Lân phiền não trong lòng. Đại soái, Lâm Anh đạo trưởng tới chơi. Ngoài cửa thân binh nói một câu. Ồ, đạo trưởng trí tuệ siêu quần, tất nhiên có biện pháp dạy ta. Nhanh chóng cho mời. Nhanh chóng cho mời. Đoàn Kỳ Lân nghe vậy vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Anh chính là Đoàn đại soái chân áp chàng tử cao nhân, không đơn thuần là hộ vệ, càng là trí mưu nhân vật, trong ngày thường vì đó bảy mưu tinh kế. Đại sư, ngài cũng nghe được tin tức a? Đoàn Kỳ Lân một đôi mắt nhìn về phía Lâm Anh. Phiền phức lớn rồi. Triều đình là muốn mượn Vương Tinh Vĩ tay, khiên chế trụ đại soái lực lượng của ngài. Lâm Anh hít sâu một hơi. Đại soái, cái kia Vương Tinh Vĩ có 5000 binh mã, bây giờ được triều đình chiếu thư, thiếu Lâm tự tiền tài, kéo 10 vạn đại quân, bất quá ở trong tầm tay. Lại thêm chút huấn luyện, chính là chúng ta đại họa tâm phúc a. Hiện tại có thể không là bình thường phiền phức. Đúng vậy a, triều đình những người kia, lúc này sợ là đang chờ xem náo nhiệt đây. Thậm chí Bột Hải hạm đội đang chờ đại soái ngài đối với Vương Tinh Vĩ động thủ đây. Lâm Anh bất đắc dĩ nói một câu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Vương Tinh Vĩ lúc này mới vừa mới khởi bước, nếu không thể thừa dịp lúc này đem tiêu diệt, sau này Vương Tinh Vĩ quả thật phát triển ra 100000 súng tháo, đại soái khả năng liền có phiền toái. Muốn biết, Vương Tinh Vĩ nhưng là cướp lấy Thiếu Lâm tự không biết bao nhiêu năm thuế ruộng tích lũy, một khi gọi hắn đem tích lũy chuyển hóa thành thực lực, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Đoàn đại soái lúc này hoàng hồn. Lúc này trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Lâm Anh ngón tay sao động án kỷ, một lát sau mới nói, Vương Tinh Vĩ không thể động, một khi động, chính là chống lại thánh triều pháp chỉ. Đến lúc đó thánh triều rơi xuống lôi đình lửa giận, đại soái ngược lại là rước họa vào thân. Đại soái mặc dù chiếm giữ Hà Nam chi địa, nhưng một người đối mặt triều đình đại thế, không khỏi mạnh mẽ thua. Coi như Viên Các Lão, chỉ sợ đến lúc đó cũng không giữ được ngươi. Hơn nữa động Vương Tinh Vĩ, ngược lại là cho Viên Các Lão thêm phiền phức. Lúc này chính là Viên Các Lão đoạt quyền thời khắc mấu chốt, nếu như ngài cho triều đình lấy cớ, tất nhiên sẽ hỏng Viên Các Lão đoạt quyền đại sự. Đến lúc đó, sợ là Viên Các Lão vì cướp đoạt Lý Trung Đường quyền lợi, cũng sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem ngài cho bình định rồi. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn Vương Tinh Vĩ lớn mạnh, nhìn Vương Tinh Vĩ trở thành ta cái họa tâm phúc? Đoàn đại soái sắc mặt dữ tợn, đột nhiên vô án kỷ. Trước đây lão tử kéo mười mấy vạn nhân mã, mấy trăm ngàn súng pháo, dựa vào là cũng không phải là triều đình. Triều đình muốn đoạt địa bàn của ta, tuyệt đối không được. Cho dù có Viên Các Lão, vậy cũng không được. Chương 142, Thiếu Lâm lục lão. Coi như là lầm Viên Các Lão đại sự, lại cũng bất chấp, địa bàn của ta quyết không thể làm mất. Đoàn đại soái thanh âm lạnh lùng, lóe lên từ ánh mắt một vệ sát cơ lạnh như băng. Cùng lắm thì tìm một lấy cớ, đem cái kia Vương Tinh Vĩ tiêu diệt, sau đó ta lại dâng thư triều đình tỉnh tội. Triều đình nếu như bằng lòng tiếp bên dưới cái này bậc thang, cái kia ngược lại cũng thôi. Triều đình nếu là không muốn tiếp bên dưới cái này bậc thang, vậy cũng tự trách mắng ta không lưu tình mặt. Cùng lắm thì phản con mẹ nó. Hoàng đế thay phiên ta, năm nay đến nhà của ta. Đoàn đại soái sắc mặt dữ tợn. Đại soái, còn chưa tới sau cùng tình huống, việc này còn có bay lượn chỗ trống. Cần gì phải nghĩ tiêu diệt đối phương? Đem cái kia Vương Tinh Vĩ cho gạt ra khỏi Hà Nam, không phải rồi? Lâm Anh cười híp mắt nói, người có biện pháp. Đoàn đại soái nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy sáng quắc ánh sáng. Ha ha ha, biện pháp tự nhiên là có. Lâm Anh mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, ngược lại là có cái biện pháp. Chúng ta chỉ phải suy yếu Vương Tinh Vĩ thực lực, đem Vương Tinh Vĩ tự Thiếu Lâm tỉ mỉ mà đến thuế ruộng, bảo vật, tất cả đều đoạt vào tay, cái kia Vương Tinh Vĩ đã không có tài vật, lại không có triều đình chi, hắn dựa vào cái gì quật khởi? Thế đạo này, có tiền đã có người, thì có súng tháo. Không có tiền, mặc cho ngươi là đại soái buông xuống, cũng không thể tránh được. Lâm Anh nói, kế này mưu, vị chi rút tuổi dưới đáy nổi. Tốt. Việc này toàn quyền giao cho ngươi đi làm. Không có thuế ruộng, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia Vương Tinh Vĩ dựa vào cái gì chiêu binh mãi mã, dựa vào cái gì quật khởi. Đoàn đại soái con mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ là, có chuyện còn muốn rung bẩm, những cái kia kinh Phật, không biết đại soái có thể hay không bàn tặng ta. Lâm Anh cung kính nói. Kinh Phật? Ngươi không phải đạo sĩ xuất thân sao? Muốn kinh Phật làm gì? Đoàn đại soái ngạc nhiên. Tu sĩ chúng ta, nói là tam giáo đều là thông, Phật giáo cũng tốt, đạo giáo cũng được, đều có thuộc về mình pháp môn. Lâm Anh cười nói,
những cái kia kinh Phật nhưng là Thiếu Lâm tự truyền thừa, ngươi cầm kinh Phật, Thiếu Lâm tự những hòa thượng kia là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoàn Đại Soái nói.
Lão đạo sĩ tự nhiên biết, việc này ta tự nhiên có biện pháp ứng phó.
Lâm Anh cười nói,
theo ngươi,
chỉ cần ngươi vì ta giải quyết rồi phiền phức, tất cả hết thảy đều theo ngươi.
Đoàn Đại Soái nói.
Lâm Anh gật đầu, sau đó cung kính lui xuống. Hắn muốn đúng là Đoàn Đại Soái câu này lời nói. Nhiều như vậy kinh Phật, hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ lấy đi, mà là chỉ lấy đi trong đó tinh hoa nhất bộ phận.
Chuyện kế tiếp có thể đơn giản,
muốn đem Thiếu Lâm tự tất cả bảo vật đều cướp đoạt đi, chỉ sợ Vương Tinh Vĩ Ninh chết cũng không chịu. Nhưng nếu như cướp đi một nửa, vẫn có thao túng không gian.
Lâm Anh hơi làm trầm tư, sau đó nói:
"Ngươi đến, điểm đủ 10.000 binh mã, mang tốt rồi súng tháo, theo ta cùng nhau đi vào Long huyện."
Việc này bất luận đối với Lâm Anh cũng tốt, vẫn là Đoàn Đại Soái cũng được, đều là một cái cơ hội.
Không khí khô nóng, trong sân biết, người gọi tâm phiền ý loạn. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, một phần điện báo tại trong tay đi về là xem.
Thiếu Lâm lão tổ xuống núi, cùng Trung Nam Ngũ lão một trong Lâm Anh đánh ra tay, đã từng có người nhìn thấy, Thiếu Lâm tự lao tăng, trong tối tập kích Lâm Anh đoàn xe.
Trung Nam Ngũ lão một trong Lâm Anh chết trận,
chết ở Thiếu Lâm tự phục ma quyền bên dưới.
Tô Đông Lai nhìn trong tay điện báo, trong một đôi tròng mắt lộ ra lo lắng.
Thiếu Lâm tự không xuất thủ thì thôi, một xuất thủ chính là kinh thiên động địa, rung động toàn bộ giang hồ.
Hắn là Trung Nam Sơn người, được Trung Nam Sơn đạo thống, hiện tại Trung Nam Ngũ lão một trong Lâm Anh bị Thiếu Lâm tự phục ma cho hết đánh chết, hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến.
Giống như là hắn một ngày kia bị người đánh chết, nhất định sẽ có Trung Nam Sơn cao thủ thay mình báo thủ giống nhau.
Nếu như không có ai đứng ra lấy lại danh dự, nâng lên Trung Nam Sơn đạo mạch đại kỳ, lòng người cũng giải tán.
Về sau Trung Nam Sơn đạo mạch lại cũng không ra thể thống gì.
Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên.
"Uy, ta là Tô Đông Lai."
"Sư đệ."
Lâm Anh lão tổ chết trận.
Bên đầu điện thoại kia, Mã Dần Sơ thanh âm bi thống vang lên, bị Thiếu Lâm tự cao thủ chặn giết, cho tươi sống đánh chết.
"Ta biết rồi."
Tô Đông Lai trả lời một câu.
"Lâm Anh sư thúc tổ tại Đoàn Đại Soái thủ hạ làm cung phụng, ta mời sư thúc tổ ra mặt, mua rơi vào Vương Tinh Vĩ trong tay kinh thư, ai có thể biết việc này bị tiết lộ tin tức.
Mấy cái kia Thiếu Lâm tự lao ra này, không dám trêu chọc Vương Tinh Vĩ 5000 súng tháo, lại trong tối chặn giết lão tổ, đem tất cả kinh thư đều lập đi."
Bên đầu điện thoại kia Mã Dần Sơ thanh âm trong tràn đầy bi thống.
"Cái gì?"
Tô Đông Lai nghe vậy sửng sốt, không hề nghĩ tới trong đó còn có như thế nhân quả, trước hắn còn hiếu kỳ, mấy cái kia lão hòa thượng vì sao xuống tay với Lâm Anh, ai có thể chi kỳ bên trong vẫn còn có như vậy nguyên nhân.
"Của ta tình báo, Vương Tinh Vĩ cướp đoạt Thiếu Lâm lúc, lậu điệu Thiếu Lâm tự mấy cái lão hòa thượng, mấy cái kia lão hòa thượng là trốn trong núi sâu luyện khí sĩ. Mấy cái kia hòa thượng bây giờ đoạt lại kinh thư truyền thừa, tiếp hạ xuống đang muốn chạy tới Giang Nam, điều tra xá lợi sự tình."
Bên đầu điện thoại kia Mã Dần Sơ thanh âm nghiêm trọng.
"Sư đệ, ta biết ngươi là một cái có lớn bản lĩnh người, có thể hô phong hoán vũ, có thể làm việc người khác không thể.
Lâm Anh sư thúc, quyết không thể chết vô ích."
"Ta biết rồi."
Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, "Cái kia nhóm kinh thư ở đâu?"
"Không biết."
"Không biết bị mấy cái kia lão hòa thượng cho giấu đi đâu rồi?"
"Chuyện đã xảy ra đâu?"
Tô Đông Lai lại hỏi câu.
"Cái kia Phật môn con lường ngốc không nói võ đức, Lâm Anh lão tổ lúc đầu đã đoạt được cái kia kinh thư, cưỡng bức Vương Tinh Vĩ không thể không cúi đầu.
Cái kia mấy quyển kinh thư chuyện liên quan đến trọng đại, quan hệ đến Thiếu Lâm tự một môn vô thượng bí pháp, Lâm Anh sư thúc thế là xuất lĩnh 100 hộ vệ, muốn đích thân hộ tống."
Nói đến đây, Mã Dần Sơ thanh âm bi thường, "Ai có thể biết, cái kia Thiếu Lâm tự con lường ngốc, vậy mà trong tối cấu kết nhị Long Sơn giặc cướp, trong tối thiết lập mai phục, phục kích sư thúc tổ.
Thế nhưng súng pháo âm thanh, cái kia 100 quân sĩ mặc dù là Đoàn Đại Soái thủ hạ tinh nhuệ, nhưng cũng như trước bị đánh quân lính tan rã.
Sư thúc tổ bất hạnh gặp kiếp nạn."
"Sư thúc tổ,
sư thúc tổ."
Nói đến đây Mã Dần Sơ đã bi thống nói không nên lời nói.
Trung Nam Ngũ Lao có thể không đơn thuần là Trung Nam Ngũ Lao, càng là cả Trung Nam Sơn tất cả đệ tử trụ cột chống trời.
Lâm Anh bỏ mình, đối với tất cả mọi người đến nói, đều là một kiện bi thống muôn phần sự tình.
Mấu chốt nhất là, Lâm Anh tử vong, mọi người thì ít đi nhiều một quân phiệt mượn lực.
Đã có Trần Lạc sư thúc tổ chạy tới, cần phải tiếp nhận Lâm Anh sư thúc tổ tại Đoàn Đại Soái bên người vị trí, khiến cho được ta Trung Nam Sơn đạo mạch quyền bính, không thể sa sút tại người.
Mã Dần Sơ trong thanh âm tràn đầy bi thương.
Nghe lời nói này, Tô Đông Lai hai tay nắm thật chặt, "Nhị Long Sơn,
Nhị Long Sơn."
"Sư đệ, nghe người ta nói cái kia Trung Nam Ngũ lão đã hướng về Kim Lăng mà đi, cần phải điều tra rõ trước đây Tiêu Ngân thất lạc sự tình, ngươi tuyệt đối không thể đại ý."
Bên kia Mã Dần Sơ dặn đi dặn lại,
quyết không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn.
"Ta biết rồi."
Tô Đông Lai cầm điện thoại, thanh âm trầm thấp,
"Thiếu Lâm mấy vị lão tổ khí thế hung hùng, nhất định phải đem tất cả oan khuất toàn bộ cọ rửa đi.
Không cọ rửa oan khuất, không có có triều đình sửa lại án xử sai chiếu lệnh, Thiếu Lâm tự liền vô pháp quang minh chính đại phục hồi như cũ đạo thống.
Cho dù là đem tất cả tăng nhân đều cho giải cứu ra, Thiếu Lâm tự cũng vô pháp gây dựng lại.
Cho nên, muốn giải khai bí mật trong đó, liền muốn tìm ra Quan Âm Xá Lợi tung tích.
Cũng không biết Thiếu Lâm mấy vị lão hòa thượng bản lĩnh như thế nào, nói không chừng lần này ta chỉ có thể liều mạng Xá Lợi tử, sau đó cùng Thiếu Lâm tự lão hòa thượng làm một đoạn."
Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, "Bất quá, ở trước đó ta muốn tìm đến Phật tổ bản chép tay cùng Xá Lợi."
Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe không yên, không ngừng nghĩ ngợi quá khứ sau này sự tình.
Cùng lúc đó,
Lý Gia Võ Quán,
Công Tôn Long lúc này nhìn trong tay báo tin, trong một đôi tròng mắt tràn đầy vẻ âm trầm, trong tay một đôi thiết đảm không ngừng đi về va chạm, tản mát ra từng đạo tiếng vang chói tai. Thiết đảm đứng sau lưng Công Tôn Long cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, "Sư phụ, đại sự không ổn a." Xem ra mấy cái này lão hòa thượng tức giận. Liên liên Trung Nam Sơn Ngũ Lao đều giết, xem ra là đã bị bức tức giận, sẽ không sợ gây nên Thiếu Lâm cùng Trung Nam Sơn luyện khí sĩ cùng chết. Đến lúc đó lại là một trận ngất trời hạo kiếp. Trung Nam Sơn. A. Công Tôn Long lạnh lùng cười, Trung Nam Sơn sớm đã xuống dốc, trừ Trung Nam Ngũ Lao, Trung Nam Sơn nơi nào còn có thể diễn chính. Thiếu Lâm tự lại không phải, bên trong Thiếu Lâm tự nhân tài đông đúc, trừ Thiếu Lâm tự cái kia 6 cái không biết sâu cạn lao ra này, còn có Pháp Hải, Minh Đăng hai vị thiên tiêu, phóng nhãn thiên hạ cũng là tương đối nhân vật, một thân tu vi không thể so với Trung Nam Ngũ Lao kém. Cái kia Vương Tinh Vĩ đoạt Thiếu Lâm nội tình, vì sao không dám sự tình làm tuyệt, đem tất cả hòa thượng Thiếu Lâm cho chém tận giết tuyệt. Công Tôn Long cười lạnh một tiếng, còn không phải sợ Thiếu Lâm tự trả thù. Muốn biết, cái kia Minh Đăng cùng Pháp Hải, không biết ở nơi hẻo lánh nào khổ tu đây. Đừng quản Trung Nam Ngũ Lao sự tình, chúng ta sợ là không ổn à, cái kia Phật môn mấy vị cao tăng hướng về Lý Gia Tiêu cục chạy tới, người ta sư đồ sợ là đứng núi chịu sào. Trung Nam Ngũ Lao là tuyệt sẽ không bỏ qua cho người ta, chúng ta còn cần chuẩn bị sớm. Thiết Đảm nghe vậy cả kinh, không thể nào. Sư phụ, ngươi có thể đừng có làm ta sợ. Hù dọa ngươi. Cái kia hù dọa ngươi. Công Tôn Long hai tay chắp sau lưng, Thiếu Lâm tự bá đạo, là nhìn không thấy bá đạo, hơn nữa bá đạo lên cũng không phải một ngày hai ngày. Có thể cái kia Phật bảo không phải chúng ta cầm, Thiếu Lâm tự dựa vào cái gì vậy chúng ta khai đao? Thiết Đảm không cam lòng. Ngươi nói không phải ngươi cầm, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi cảm thấy Thiếu Lâm tự đám kia hòa thượng có tin hay không? Công Tôn Long yếu ớt thở dài, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, chúng ta thời trò hay là trước đi trốn tránh tình thế. Thiếu Lâm tự thế lực khổng lồ, chúng ta là không chống nổi. Sư phụ, ta không phục. Thiết Đảm đầu góc đi về chuyển động. Không cần ngươi phục. Công Tôn Long nói, đang tránh né trước đó, có một việc nhất định phải làm. Công Tôn Long nheo mắt lại, dựa theo manh mối chỉ dẫn, cái kia bản cổ kinh nên ở lại cái kia số 49 bên trong trạch viện, tuyệt sẽ không sai. Đêm nay ngươi ta nhất khởi động tay, tra xét một phen. Chương 143, Thiên Tài Hàm. Sư phụ, cái kia bản cổ kinh rốt cuộc cái gì? Nếu vì một quyển đồ cổ, không đáng đại phí hoàng hốt. Thiết Đảm nghe vậy trong lòng không hiểu. Nghe nói qua thời kỳ Tam Quốc gia các khổng minh sao? Công Tôn Long hỏi một câu. Nghe nói qua. Bên ngoài ca diễn, ngày ngày đều ở tại hát cái kia Tam Quốc diễn nghĩa, Triệu Tử Long thất tiến thất xuất, cái kia Tam Anh chiến la bố, Khổng Minh thất tinh đăng kéo dài tính mạng. Nói đến đây Thiết Đảm sửng sốt, sư phụ, việc này chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết ra các Khổng Minh có quan hệ? Không sai, nhà kia nhà cửa, liền là năm đó thủ quốc sau khi đại bại, Khổng Minh hậu duệ mang theo truyền thừa, ẩn cư nơi đây. Về sau Khổng gia gặp đại nạn, Khổng gia truyền thừa không biết tung tích, theo ta suy đoán, cái kia truyền thừa liền ẩn nấp tại bên trong trạch viện. Cái kia bên trong trạch viện tất nhiên đừng có đầu tiên, dẫu có cơ quan mật đạo. Công Tôn Long yếu ớt thở dài. Khổng Minh có thể thất tinh đăng kéo dài tính mạng, càng có thể phát minh xe gỗ, thậm chí còn tìm hiểu ra quỷ thần khó lường bắt trận đồ, mượn gió đông hỏa thiêu xích bích, nhất định là luyện khí sĩ không thể nghi ngờ. Luyện khí sĩ a. Công Tôn Long nuốt nuốt trong tay Thiết Đảm, chúng ta võ giả, 20 tuổi là trẻ trung, 30 tuổi năm đó, 40 tuổi liền đã bắt đầu đi xuống dốc. 50 tuổi khí huyết suy bại, 60 tuổi chỉ có thể dựa vào kinh lực cùng người lượn quanh. Mà luyện khí sĩ nếu không, luyện khí sĩ không bị người thân ước thúc, có vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn giúp đỡ bên trên, có quỷ thần khó lường chi uy. Trước đây ta từng muốn đi bái sư, đăng lâm các đại môn phái, lại đều bị từ chối ở ngoài cửa. Bây giờ trải qua 20 năm truy tra, thật vất vả tìm được một đầu manh mối, trong ngày thường sợ quá mức đáng chú ý, cho nên không có trực tiếp động thủ, mà là không ngừng trong tối phát lực, muốn lặng yên không một tiếng động ở giữa đem cái kia viện tử cho cướp lại, ai có thể biết vậy mà lại nhảy ra một chướng ngại vật. Bây giờ Thiếu Lâm đại hòa thượng thẳng đến Kim Lăng mà đến, nhất định lai giả bất thiện, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Công Tôn Long Câu có lời nói cũng không nói gì, cái kia hòa thượng của Thiếu Lâm tự, vì đoạt lấy bảo vật, liền Trung Nam Ngũ Lao một trong Lâm Anh giết tất cả, đến rồi Kim Lăng sau, chỉ sợ Trung Nam Ngũ Lao tất nhiên sẽ thi triển lôi đình thủ đoạn. Người trong giang hồ, sợ là sẽ không nói quý củ. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự mặc dù treo từ bi tên, nhưng luyện khí sĩ từ trước tới giờ không đem thế tục quý củ không coi vào đâu, sợ là không sẽ cùng chính mình nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Có tâm tính vô tâm, trong võ quán nhiều người hơn nữa, cũng ngăn cản không được luyện khí sĩ thủ đoạn. Đêm nay liền động thủ, quyết không thể tại trì hoãn nữa. Công Tôn Long song quyền nắm chặt, lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ. Bên trong viện, Tô Đông Lai nhìn lấy tờ báo trong tay, một đôi mắt nhìn báo chí đầu đầu bên trên màu đen đại tự, một đôi mắt ánh mắt chuyển động liên tục. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Không nghĩ tới, hàm vậy mà tu thành trường sinh quả vị, được số tuổi thọ 5400. Tô Đông Lai âm thầm liễu lưới. Trường sinh cảnh giới, đã là đại hoang bên trong cao thủ. Tại bên trên bất tử cảnh giới, đã có thể xưng là đầu sỏ, một cái bộ lạc nội tình. Chỉ có đỉnh tiêm đại bộ lạc, đại chủng tộc, mới có bất tử cảnh giới cường giả tọa trấn. Bất tử cảnh giới cường giả, trừ đem phong ấn, khiến cho tươi sống chết giả ở ngoài, còn chưa từng có bất kỳ biện pháp nào có thể chém giết. Thái Âm bộ lạc không biết có hay không bất tử cảnh giới tồn tại. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra một đạo niệm đầu. Đương nhiên, thu vi cũng không có nghĩa là chiến lực. Đại biểu chiến lực chính là thần thông, thuật pháp. Tô Đông Lai không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là hồi đến địa cầu, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng, hướng về hiệu thuốc đi tới. Hắn muốn mua dược liệu, hơn nữa còn muốn mua đại lượng dược liệu. Thời đại này vẫn chưa có người nào công phu nuôi trồng dược liệu, dược tính ngược lại là có thể được cam đoan. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra từng đạo dược liệu tên gọi, sau đó trực tiếp hướng về Kim Lăng các đại dược phòng đi tới. Hắn muốn mua dược liệu hơi nhiều, hơn nữa cũng không dám tại một nhà mua, vạn nhất bị người đẩy ra phương thuốc, chẳng phải là phiền toái. Hơn nữa, còn muốn tìm cái nấu thuốc địa phương. Tô Đông Lai hơi chút trầm tư, nghĩ tới Trương Xu Nhàn, nhưng sau đó xoay người hướng về Thiên Hoa Đại học đi tới. Hắn không có hỏi Mã Dần Sơ, vì sao không trực tiếp triệu tập một đội nhân mã, mai phục lên bắn loạn đem cái kia hòa thượng của Thiếu Lâm tự cho đánh chết. Cái này thuần túy là lời thừa, luyện khí sĩ quỷ dị, không phải người bình thường có thể đối phó. Luyện khí sĩ hướng trong đám người chui một cái, trừ luyện khí sĩ, không ai có thể tại biển người mênh mông đem tìm cho ra. Giống như là một giọt nước, dung nhập trong biển, cùng Trần Đồng Quang. Sáu cái đại hòa thượng, ta sợ chưa chắc là đối thủ a, nếu có thể tăng thêm Chu Chí Khôn, việc này chưa chắc không có thể giải quyết. Tô Đông Lai trong lòng suy nghĩ, cái kia sáu cái đại hòa thượng nhất định có tu vi võ đạo bản thân. Hơn nữa, Thiếu Lâm tự thế lực trải rộng thiên hạ, hắn tuyệt sẽ không thật cho rằng chỉ có sáu tên hòa thượng tìm đến mình báo thủ. Trong lòng niệm động, Tô Đông Lai đã đến Đại Hoang. Mới đi ra khỏi đình viện, Tô Đông Lai xa xa liền ngửi được một cỗ thảo dược vị, nồng nặc chén thuốc mùi vị trong không khí không ngừng khuếch tán. Toàn bộ trong bộ lạc đều bị cái kia cổ thảo dược vị bao phủ. Tô Đông Lai cất bước xuống núi, một đường đi tới hàm gian nhà, xa xa liền nhìn thấy, đầu bù cấu mặt dường như là lao khất cái, trong tay cầm một cây gậy trúc, đứng tại một nồi trước dùng sức khuấy làm cho bóng người. Sư phụ, ngài đã tới. Hàm nhìn thấy Tô Đông Lai, không khỏi mắt sáng rực lên, vội vã tiến lên đón tới, cùng kính thi lễ một cái. Người chung quanh đây ra nhà, đều không xuống. Tô Đông Lai tò mò nói. Bọn họ những người này, không biết thảo trong dược ảo rượu, từng cái đều đã cho ta điên rồi, lại tăng thêm cái kia thảo dược mùi vị thật sự là khó ngửi, cho nên từng cái đều chạy. Hàm không để bụng. Đợi đệ tử sau này y thuật đại thành, nhất định có thể danh dương thiên hạ, rung động đại hoang nhân tộc. Lần trước phân phó ngươi sự tình, có từng làm thỏa đáng. Tô Đông Lai nói. Sư phụ xin mời đi theo ta, đang muốn mời sư phụ khảo giáo. Hàm trực tiếp ném xuống cây gậy, dẫn Tô Đông Lai trở lại bên trong nhà, sau đó lấy ra một quyển mục giản, đưa cho Tô Đông Lai, đệ tử quan sát sư phụ truyền lại mật quyển, xác định quanh thân huyệt vị sau đó, lấy thần lực phản chiếu thân mình, vậy mà tại thân thể bên trong phát hiện 1692 chỗ bí ẩn khiếu huyệt. Cái này bí ẩn khiếu huyệt, nội hàm khó tin chi lực. Đệ tử tu vi đã tiêu tan sinh tử tịch, được trường sinh, số tuổi thọ chừng 5400 năm. Hiện nay tại đại hoang bên trong, coi như là có chút đạo hạnh. Đệ tử lấy tu vi chiếu dọi thân mình, vậy mà phát giác cái này 1692 chỗ bí ẩn khiếu huyệt kỳ dị lực lượng, vốn có khó tin huyền diệu, tịch cái này sáng lập hạ xuống tiên pháp môn, còn xin sư phó chỉ điểm. Hàm hiến vật quý đồng dạng, đem vật cầm trong tay luận án đưa lên. Ngươi vậy mà được trường sinh, lại không hề nghĩ tới ngươi có tu vi như thế. Tô Đông Lai sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Đại hoang bên trong, tu luyện tổng cộng có cửu trọng. Đệ nhất trọng là luyện khí thập nhị trọng. Đệ nhị trọng là ngưng tụ đạo thai. Đệ tam trọng là tiêu tan tịch. Tiêu tan tịch có nghĩa là đánh tan sinh tử tịch. Trong truyền thuyết thiên địa ở giữa có một bản thư tịch ghi chép tất cả chúng sinh số tuổi thọ, còn đây là tiên thiên số tuổi thọ. Mà hậu thiên sinh linh muốn tu được trường sinh, kéo dài số tuổi thọ, vậy liền muốn đánh tan sinh tử tịch. Đệ tứ trọng thiên chính là thai kiếp. Đánh tan sinh tử tịch, cướp là thiên địa quyền bính, nhiễu loạn thiên địa trật tự, tất nhiên sẽ có thai kiếp buông xuống. Thai kiếp cùng cả người nhân quả có quan hệ, nhân quả càng mạnh, thai kiếp cũng liền càng mạnh. Đồng thời, vượt qua thai kiếp sau đó, sẽ nhận được thiên địa phản hồi, đem cái kia sinh tử tịch lực lượng luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó một lần hành động đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, chính là trường sinh. Trường sinh cũng không phải vĩnh sinh. Trường sinh là đánh vỡ vốn có số tuổi thọ, kéo dài sinh mệnh. Cái này cảnh giới có thể thu được bao nhiêu thọ nguyên, cùng sơ kỳ tích lũy, nội tình tích lũy, hai kiếp cường đại hay không, đều có mật không thể phân quan hệ. Tiên tiên thần linh không hơn vạn thọ, mà hàm có thể được số tuổi thọ 5400, nội tình có thể tưởng tượng được. Đệ tử tìm hiểu y thuật, trong lòng có cảm ngộ, nhìn trộm đến rồi thiên địa ở giữa cây cỏ sinh khắc đại đạo, cây cỏ xuân thu sắp xếp thứ tự quy tắc, chỉ sợ tu thành bất tử thân cũng là ở trong tầm tay. Hàm trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Bất tử thân, danh như ý nghĩa, bất tử bất diệt. Không phải là thọ nguyên đại nạn buông xuống, căn bản cũng không khả năng bị giết chết. Nhất là cái này bí ẩn khiếu huyệt, kinh mạch, cùng thiên địa ở giữa cây cỏ chi đạo, càng là huyền diệu không gì sánh được. Hàm ánh mắt sáng quắc mà nói. Đệ tử phát hiện một cái không người chạm đến thế giới. Tô Đông Lai nhìn cái kia 1.260 cái bí ẩn khiếu huyệt ghi chép, lóe lên từ ánh mắt như có vẻ suy nghĩ. Sư phụ cho đệ tử bố trí công khóa, đệ tử đã hoàn thành. Đệ tử lấy thân thể 36 chỗ đại huyệt, phối hợp 72 chỗ bí ẩn khiếu huyệt, trên thêm đệ tử chế biến thuốc cao, có thể kích phát người tiềm năng thân thể, để cho người lần thứ 2 sinh trưởng tiến hóa. Hàm lại đem lên một quyển bí mật sách, đưa cho Tô Đông Lai. Tô Đông Lai tiếp nhận bí mật sách, nghiêm túc đọc xem, trong đầu thanh trọc chi khí bốc lên, tiên thiên bất diệt linh quang ở trong người không ngừng lan lộn. Khó tin, thật là khó tin. Tô Đông Lai âm thầm khen một tiếng. Hàm thủ đoạn đúng là khó tin, vậy mà lợi dụng châm cứu, kích phát tiềm năng của người, khiến người ta lần thứ 2 phát dục. Sau đó tại phát dục bên trong, mượn cái kia sinh cơ chi lực, đem trong cơ thể gãy mất gần cốt nối lại tốt. Giống như là giang khôn, mỗi ngày không ngừng sinh trưởng móng tay, sợi tóc, đều là bên trong cơ thể sinh cơ chi lực, mà đệ tử thì là lợi dụng bí ẩn khiếu huyệt, đem cái kia sinh cơ chi lực mạnh mẽ cướp đoạt tới, tác dụng với thân người thể gây mất gân cốt, bộ lông bên trên. Đem cái kia bị lãng phí sinh cơ, dùng để làm hữu dụng công. Hàm ánh mắt sáng quắc mà nói. Nhất là đệ tử dựa theo cái kia bản thảo cương mục bên trong thảo dược thôi diễn ra một cái toát thuốc, có thể phối trí ra một loại dược cao, chẳng những có thể lấy nối lại gân cốt, còn có thể xúc tiến xương cốt sinh trưởng phát dục, thậm chí còn cứ gọi người hao tổn sinh cơ kéo dài. Còn có một chương tắm phương thuốc, một chương uống thuốc phương thuốc. Hàm hiến vật quý giống nhau, đem phương thuốc đưa cho Tô Đông Lai. Những thuốc này lại vừa từng đều nghiệm chứng qua sao? Tô Đông Lai hỏi một câu. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử dùng nô lệ nghiệm chứng qua, còn dùng yêu thú nghiệm chứng qua, đều là chuẩn xác không sai lầm. Hàm nói một câu. Tô Đông Lai đọc nhanh như gió, đem tất cả phương thuốc, thủ pháp châm cứu, đo đạc khiếu huyệt thủ pháp, ghi lại ở trong lòng. Nửa ngày sau này đợi cho xác nhận không sai lầm, mới mở mắt ra nói, không sai. Rất tốt. Vi sư còn có một số việc, người tốt sinh tu hành y thuật, sau này tất nhiên có tác dụng lớn. Tô Đông Lai nói xong lời nói cước bộ vội vã rời đi. Chương 144, Lý Đông Lai cảnh cáo. Nhà mình viện tử là không quá thích hợp nấu thuốc, thứ nhất không có nấu thuốc phương tiện, hai đến còn phải chuẩn bị các loại gia hỏa chuyện. Ba tới mình giết hai cái võ quán đệ tử, cái kia võ quán người nói không bên trên lúc nào tới trả thù, một khi lầm đại sự, có thể gặp phiền toái. Trương lão sư. Tô Đông Lai đi tới phòng làm việc, nhìn tài liệu tra cứu mầm đầu bóng lưng, lặng lẽ hô một tiếng. Chuyện gì? Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, thả ra trong tay tư liệu, đi ra phòng làm việc. Có chuyện muốn cầu ngươi. Tô Đông Lai cười tủm tỉm nhìn Trương Xu Nhàn, ta nghĩ muốn một gian đầy đủ an tĩnh, người ở thưa thất không có ai quấy rầy viện tử, còn muốn có thể nấu thuốc, bào chế tắm thuốc viện tử, mượn dùng cái 3 năm ngày. Tắm thuốc? Ngươi bị thương? Trương Xu Nhàn nghe vậy sửng sốt. Cái kia ngược lại có phải hay không, ta bất quá là tìm được có thể trị Chu Chí Khôn thương thế biện pháp. Tô Đông Lai nói. Trương Xu Nhàn nghe vậy sửng sốt, ngươi có thể biết Chu Chí Khôn là cái gì tổn thương? Đương nhiên biết. Tô Đông Lai nói, trước ngực đã trúng thương tử, trong cơ thể tức thì bị đánh không biết bao nhiêu thương, gân tay, gân chân đều bị người cho đánh gãy. Nếu không phải là Thiên Hoa Đại học viện trưởng ra mặt, Chu Chí Khôn sớm đã chết ở Ma Đều. Bực này thương thế không thuốc có thể trị, liền liền đại nội thâm cung ngự y, Tây Dương thầy thuốc giỏi nhất, cũng là thuốc thủ vô sách. Trương Xu Nhàn đệ thấp cúng họng. Thế nhưng ta có biện pháp. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn. Trương Xu Nhàn nghe vậy trầm ngâm, một đôi đen nhánh con mắt cùng Tô Đông Lai đối mặt, bốn mắt tương đối sau đó, nghĩ đến Tô Đông Lai chỗ thần kỳ, nàng lựa chọn tin tưởng. Cha ta tại Kim Lăng, vì ta trong tối an trí một gian khẩn cấp tránh nguy hiểm tòa nhà, nơi nào thường ngày ít có người hướng. Chỉ là cái này Kim Lăng Đại học bên trong, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng Chu Chí Khôn, hiện tại Kim Lăng Đại học là ngoài lòng trong chặt, Chu Chí Khôn hơi có dị động, liền sẽ bị người phát hiện, ngươi muốn phải lặng lẽ là Chu Chí Khôn chữa bệnh, sợ có người không chịu bằng lòng. Trương Xu Nhàn nói, ngươi muốn làm gì, cho dù cùng ta nói, ta trong tối thay người đặt mua. Nàng cũng không nói gì, cái kia một gia nhà cửa, là phụ thân hắn Khương Đại Soái trong tối vì đó chuẩn bị. Vạn nhất một ngày kia Khương Đại Soái cùng viên các lao trở mặt, cái kia một chỗ bên trong trạch viện có người có thể đưa nàng mang ra thành Kim Lăng. Đây là nàng cuối cùng tránh nguy hiểm viện tử, cũng là đường lui của nàng. Bất quá nếu có thể tương trợ hắn vượt qua cửa ải khó khăn, ngược lại cũng đáng giá. Một cái Chu Chí Khôn, đáng giá nàng mạo hiểm. Tô Đông Lai từ trong ngực rút ra một chương đã sớm chuẩn bị xong giấy chương, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép mấy trăm loại trung thảo dược. Phía trên này dữ liệu, toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Còn có, muốn một cái lớn tắm rửa thùng, còn có một cái nấu thuốc bát tô. Tô Đông Lai nói một câu. Còn có hành châm ngân châm, châm cứu vật. Nhiều như vậy dược liệu. Trương Xu Nhàn nhìn dược liệu danh sách, không khỏi sửng sốt. Ngươi đi tìm người mua là được, ta đi gặp Chu Chí Khôn. Tô Đông Lai nói một câu, đem địa chỉ cho ta, ta tự nhiên có biện pháp đem Chu Chí Khôn cho dẫn đi. Trương Xu Nhàn đi vào gian nhà, xuất ra một tờ giấy trắng, xoát xoát viết mấy dòng chữ phù sau đó, gấp gọn lại kín đáo đưa cho Tô Đông Lai, ngươi là người cẩn thận, cần phải biết nguy hiểm trong đó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên bại lộ địa chỉ này, bằng không chúng ta cũng phải có phiền phức. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, sắc mặt trịnh trọng nói, sẽ chết người đấy. Chết rất nhiều người. Ta biết. Tô Đông Lai đem địa chỉ mở ra nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng, buổi tối gặp. Tô Đông Lai xoay người rời đi, nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Trương Xu Nhàn không nói tiếng nào, mà là lặng lặng đứng tại cửa cầu thang, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Tô Đông Lai bóng lưng tiêu thất, mới vừa hít sâu một hơi, hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Nói xong lời nói cầm phương thuốc đi xuống lầu. Tô Đông Lai hai tay cắm ở túi áo bên trong, không nhanh không chậm đi ở sân trường bóng cây bên dưới, trong không khí tiếng ve kêu gọi người tâm phiền ý loạn. Một đường thẳng thắn đi tới nhà ăn, lúc này lôi thôi lết thiết Chu Chí Khôn, chính run rẩy cánh tay tọa trên án kỷ, một người ngồi ở trong góc ăn bữa trưa. Trong phòng ăn đã không có bóng người, chỉ có Chu Chí Khôn lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Thượng quan Phượng cũng không thấy tung tích. Chu sư phụ. Tô Đông Lai đi tới Chu Chí Khôn đối diện ngồi xuống, đối mặt với cái kia xông vào mũi mọi mùi thối, không khỏi nhíu mày một cái. Không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi làm sao còn tới? Chu Chí Khôn cũng không ngẩng đầu lên nói, ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Tô Đông Lai lặng lặng nhìn Chu Chí Khôn đang dùng cơm, bàn tay run không ngừng. Hạt cơm bị cái thìa run rẩy xuống dưới, tại trước án kỳ tản mát một mảnh. Ta một tên phế nhân, có thể thay ngươi làm chuyện gì? Chu Chí Khôn hít sâu một hơi, huống hồ, đời ta trừ giết người, thì không thể cầm ra được thủ đoạn. Ngươi sợ là tìm sai người, ta hiện tại chỉ nghĩ tới an an ổn ổn thời gian. Ngươi nếu như muốn đánh ta cái này một phế nhân chủ ý, sợ là nghĩ nhiều. Ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Tô Đông Lai lặng lặng nhìn đối phương. Chu Chí Khôn ngẩng đầu, tán loạn sợi tóc che khuất đôi mắt kia, Chu Chí Khôn cúi đầu, tiếp tục ăn lấy cơm thẻ, ngươi không là người thứ nhất nói câu nói này người. Cái trước nói câu nói này, thuần túy là vì gạt ta độc môn tuyệt kỹ, sau đó chết rất là thảm. Rất thảm. Ta mặc dù phế đi, nhưng cũng không ảnh hưởng ta thủ đoạn giết người. Ta có phải hay không lừa ngươi, ngươi thử một chút thì biết. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, chờ ta đưa ngươi chữa cho tốt, chúng ta lại nói chuyện giết người. Ta nếu có thể đưa ngươi cứu tốt, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu như chị không hết, lại đưa ngươi đưa trở về, như thế nào? Chu Chí Khôn nghe vậy động tác ăn cơm ngừng lại, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đông Lai. Bốn mắt tương đối, không khí vắng vẻ. Trong lòng ngươi chứa một con mãnh hổ, tuyệt sẽ không cam lòng cứ như vậy bình thường đi xuống đi. Tô Đông Lai từ từ đứng lên. Đêm nay ở nơi này, ta chờ ngươi. Ta hiện gặp được phiền toái rất lớn, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Chu Chí Khôn cũng không nói gì lời nói, cũng không nói gì bằng lòng, cũng không có nói không bằng lòng, mà là tiếp tục túi đầu ăn. Còn có, ngươi trên người cái kia một thân siêu vị, tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không ta sợ ngươi cái kia thân mùi vị, song ta không có biện pháp thay người trị liệu. Tô Đông Lai thanh âm xa xa truyền đến, ăn cơm Chu Chí Khôn động tác nhưng là dừng lại. Cơm nước xong, Chu Chí Khôn run run rẩy rẩy rửa sạch tốt mâm, sau đó hơi chút do dự sau đó, hướng về nhà tắm đi đi. Tô Đông Lai từ biệt Chu Chí Khôn, mới vừa đi ra nhà ăn, lại gặp phải một đạo bóng người quen thuộc. Tô Đông Lai, người đến hô một tiếng. Lý Đông Lai. Tô Đông Lai cước bộ dừng lại. Ngươi tốt nhất cách Chu Chí Khôn xa một chút. Lý Đông Lai mặt không thay đổi nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Ngươi muốn giết ta? Tô Đông Lai nhìn đối phương không che giấu chút nào sát khí, kinh ngạc nói một câu. Ngươi không nên xuất hiện tại Thiên Hoa Đại học, không nên xuất hiện tại Tiểu Trinh trước mặt, càng không nên xuất hiện ở đây cái trong phòng ăn. Lý Đông Lai nhìn Tô Đông Lai, ta hy vọng từ mai, ngươi liền từ trường này tiêu thất, hoàn toàn tiêu thất. Và ngươi sao? Tô Đông Lai nhìn từ trên xuống dưới Lý Đông Lai. Không sai, chính là bằng ta. Lý Đông Lai nói, ta cho ngươi biết, Chu Chí Khôn con cái đã bị ta Lý gia võ quản khống chế được, ngươi muốn thu được truyền thừa, không có cơ hội. Còn có, ta hy vọng ngươi hoàn toàn biến mất tại Tiểu Trinh trong thế giới. Không nghĩ tới, đường đường Lý gia thiếu gia cũng là một cái tình trùng. Giống như ngươi loại này cao cao tại thượng đại thiếu gia, cũng sẽ đối với cô gái bình thường động cảm tình. Tô Đông Lai suy cười một tiếng. Lý Đông Lai không có nhiều lời, chỉ là một bước bước ra, không đợi Tô Đông Lai phản ứng, đã giữ lại bả vai, sau đó hai tay đột nhiên run lên, Tô Đông Lai hai chân vọt lên, bay ngược đi ra ngoài. Phanh. Tô Đông Lai ngã rơi xuống đất, trên thân rơi đầy bụi, cũng may hắn một thân khí huyết hơn xa người bình thường, coi như là ngã rơi xuống đất, cũng không có thương tổn được gân cốt. Đây chỉ là một cảnh cáo. Bằng không, về sau ra cửa bị bắn loạn đánh chết, hoặc là bị người dùng dao nhỏ đâm chết, có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Đông Lai không có chút nào lần đầu gặp mặt khách khí cùng hiền hòa, lúc này dường như là một chịu đến xâm phạm lão hổ, không ngừng cảnh cáo sở hữu tới gần hắn con ngồi. Còn có, Trương Xu Nhàn lão sư, là đại ca của ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi cái này khu khu con có ghẻ, về sau cách nàng xa một chút. Nói xong lời nói Lý Đông Lai xoay người rời đi. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai lộ ra như có vẻ suy nghĩ, không hổ là đại tài phiệt nhà nhi tử, hành sự quả nhiên không kiêng nể gì cả. Ha ha, chờ xem, về sau ngươi sẽ biết tay. Tô Đông Lai cười lạnh một tiếng. Hắn không có dùng ma niệm, bởi vì hắn biết, ở trường học nhà ăn xung quanh có nhìn chằm chằm Chu Chí Khôn thám tử. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là cứu tốt Chu Chí Khôn, mà không phải sinh thêm sự cố. Một cái luyện khí sĩ đi liên tiếp tiếp xúc Chu Chí Khôn, rất dễ dàng khiến người suy nghĩ nhiều, cảnh giác. Luyện khí sĩ quá đặc biệt, cho dù là tại yếu luyện khí sĩ, một khi xuất hiện, đều sẽ dẫn phát phạm vi nhỏ sóng lớn. Về phần nói Lý Đông Anh cùng Lý Đông Lai, chính mình sớm muộn gì một ngày kia sẽ tìm hắn tính sổ. Cứ như vậy giết hắn, quá mức tiện nghi hắn. Ta muốn gọi hắn nhìn tận mắt, Lý gia đế quốc là như thế nào sụp đổ. Tô Đông Lai xoay người rời đi. Chờ ta lấy trộm Phật tổ xá lợi, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo vẹn mịn xi lìn, đến lúc đó chính là ngươi Lý gia y dược thần thoại ngã phá thời điểm. Tô Đông Lai vỗ vỗ xiêm y bụi, không nhanh không chậm đăng lâm tháp cao, đứng ở trường học nhà ăn đối diện cao nhất giáo học lâu lầu đỉnh, lặng lặng nhìn toàn bộ nhà ăn. Hắn thấy được nhà ăn chung quanh quầy bán quà vật ông chủ, trong phòng ăn a di còn có vận chuyển món ăn tiểu nhị, cách đó không xa bảo ăn. Quả nhiên, tất cả đều là thám tử. Thiên Hoa Đại học nhà ăn gần như trở thành một cái sáng mắt. Tô Đông Lai rơi vào trầm tư, không thi triển ma niệm, sợ thì không cách nào đem lộ ra. Chu Chí Khôn quá mức trọng yếu, phá vỡ võ đạo cùng luyện khí thuật giới hạn, trở thành cổ kim tập võ đệ nhất nhân, thật sự là rất lợi hại. Tô Đông Lai âm thầm cắn lưỡi, chờ đến Chu Chí Khôn thân thể dưỡng hảo, ta cũng muốn bái sư học nghệ. Thời gian vội vã, màn đêm buông xuống. Số 49 nhà cửa. Hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện. Chương 145, cứu trị Chu Chí Khôn. Sau đó trực tiếp động thủ, không cần lưỡng lự. Giết tiểu tử kia, chúng ta liền đoạt bảo vật, sau đó rời đi Kim Lăng trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ Thiếu Lâm Tự Phong Ba đi qua, chúng ta trở về. Công Tôn Long phân phó thiết đảm một tiếng, thầy cho hai người trong tay phi trảo ném ra, câu ở tại đại viện tường cao bên trên. Sau đó thầy cho hai người trèo lên dây thừng, mấy cái lên xuống liền rơi vào bên trong viện. Bên trong viện một mảnh đen kịt, tựa hồ không có ai a. Thiết Đảm nghiêng lỗ tai lắng nghe chốc lát, sau đó quay người đối với Công Tôn Long nhỏ giọng thầm thì câu. Từng căn phòng tra xét. Công Tôn Long phân phó một tiếng, sau đó thầy trò hai người rất nhanh liền đem chọn cái viện tử tra xét hoàn tất, chạm trán với nhau. Sư phụ, tiểu tử kia không ở nhà. Thiết Đảm nói một câu. Quái lạ. Thật sự là quái lạ. Tiểu tử này không ở nhà, đi nơi nào? Công Tôn Long mày nhăn lại. Hiện tại còn tìm kiếm sao? Thiết Đảm nhỏ giọng hỏi một câu. Chờ. Chờ hắn trở về. Nếu không vạn nhất kinh động tiểu tử kia, đến lúc đó ồn ào đi ra ngoài, chúng ta tất có phiền phức. Công Tôn Long nói, giấu lên, ta cũng không tin tiểu tử kia không trở lại. Thầy cho hai người giấu ở trong sân một hồi nói nhỏ, sau đó núp ở bên trong nhà không nói, Tô Đông Lai lúc này đã đến nhà ăn trước. Dâu ria sùm sàm, lôi thôi lết thiết Chu Chí Khôn, đang ngồi ở trong phòng ăn, đối với mơ màng ngọn đến không biết nghĩ cái gì. Cái kia cỗ chua vẻo mùi vị quả nhiên tiêu thất rất nhiều, trên đầu sợi tóc cũng rõ ràng tám, Tô Đông Lai nhìn thấy một màn này, không khỏi khỏe miệng vểnh lên. Nhìn lại dấu ở chung quanh cái kia từng đôi mắt, Tô Đông Lai trong lòng niệm động, tâm lực phụt ra mà ra, quanh thân một cô kỳ diệu từ trường chi lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Giám thị Chu Chí Khôn bất quá là mấy người bình thường mà thôi, Tô Đông Lai bất quá vận dụng 1000 ma niệm, liền là đủ che đậy mấy người ngũ giác. Bên trong nhà, tọa tại ngọn nến trước Chu Chí Khôn không khỏi biến sắc, hắn cảm nhận được trong không khí từ trường biến động, một đôi mắt lập tức lợi hại lên, dường như là một đôi hùng ứng, trong con mắt tràn đầy cảnh giác. Chu tiên sinh, chúng ta cần phải đi. Tô Đông Lai thanh âm đánh vỡ hắc ám, cắt đứt Chu Chí Khôn sát khí. Luyện khí sĩ, ngươi là luyện khí sĩ? Nhìn đứng trong bóng tối Tô Đông Lai, Chu Chí Khôn ánh mắt trước này chưa có ngưng trọng. Là luyện khí sĩ. Tô Đông Lai cười nói, thật kỳ quái sao? Ngươi thân là luyện khí sĩ, còn có thể vừa ý ta những vật này. Chu Chí Khôn ngồi ở chỗ kia, bất động như núi. Luyện khí sĩ cùng luyện khí sĩ là khác biệt. Tô Đông Lai trả lời một câu, huống hồ ta có phải hay không luyện khí sĩ, cùng trị liệu tiên sinh thương thế cũng không có xung đột. Là không có xung đột. Chu Chí Khôn nhìn hướng phía ngoài hắc ám, cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi. Tô Đông Lai nói. Chu Chí Khôn nghe vậy đứng lên, hướng về Tô Đông Lai đi tới, quả nhiên không nói nữa. Tô Đông Lai quanh thân từ trường bao phủ, đem Chu Chí Khôn cùng mình bao phủ ở, hai người hướng về trường học ngoài cửa lớn đi tới, những nơi đi qua lui tới thầy trò đối với hai người làm như không thấy. Ngươi không là bình thường luyện khí sĩ, chỉ ít tại luyện khí sĩ con đường bên trên, đi rất xa. Chu Chí Khôn nhìn qua lại không ngừng tự động tránh lui người đi đường, lóe lên từ ánh mắt một vẻ sợ hãi. Có thể diễn sinh ảo cảnh không khó, thậm chí còn đem người kéo vào ảo cảnh cũng không khó. Khó khăn là có thể liên tục không ngừng đem tất cả thấy người kéo vào ảo cảnh, hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng thi triển thủ đoạn. Tô Đông Lai sẽ nói nếu như không có thiên ma bản nguyên, hắn cũng tuyệt không dám làm như vậy sao? Nếu như không có Quan Âm Xá Lợi cùng thiên ma bản nguyên, chỉ sợ hắn mới đi ra khỏi nhà ăn, sẽ bị người phát hiện. Hai người một đường bên trên đi ra trường học, sau đó Tô Đông Lai dẫn hắn đi tới trong một cái góc đậu xe cũ kỹ bên trên, một cước chân ga ầm ầm mà đi. Ngoài phòng ăn, quay bán quả vật ông chủ ngáp, tọa tại hoàng hôn đèn ngủ bên dưới, túi đầu nhìn báo chí. Cũng không biết nhiệm vụ này còn muốn chấp hành bao nhiêu năm. Ông chủ thả xuống báo chí, xoa xoa chua xót con mắt. Mỗi ngày đọc sách xem báo bán đồ, cuộc sống như thế từ Chu Chí Khôn tới sau, đã trở thành hắn thái độ bình thường. Tất cả hùng tâm trang trí đều là tại phí hoài trong năm tháng dần dần mài bằng. Ông chủ, tới một hộp thuốc lá. Một cái đi ngang qua học sinh hô câu. Ông chủ thuận tay cầm lên một hộp thuốc lá, đại hồng mai, 2 khối 6. Một đôi mắt theo thói quen hướng phía cái kia nhà ăn nhìn đi, một đôi mắt nhìn cái kia trống rỗng nhà ăn, cả người không khỏi ngốc lăng ở, trong chốc lát tê cả da đầu. Nhưng chân chính cải biến đi tới một khắc này, hắn tình nguyện vĩnh viễn như vậy bình thản. Một lần trước Chu Chí Khôn tiêu thất, chết bao nhiêu người kia mà? 300, vẫn là 500. Ông chủ, cho ngươi tiền. Tiền còn lại không cần trả lại, cho ta cầm một chai đỏ trà. Học sinh hô câu. Ông chủ phục hồi tinh thần lại, cầm lấy đỏ trà chuyển cho học sinh. Nhìn thấy học sinh đi xa, mới một đôi mắt lại một lần nữa xoay qua chỗ khác, nhìn chòng chọc vào cái kia quầy bán quà vặt, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Hắn một lòng cũng tại dần dần trôi nổi lên. Đã muộn thế này, Chu Chí Khôn đi nơi nào? Chu Chí Khôn buổi tối cho tới bây giờ đều ở đây trong phòng ăn ngả ra đất nghỉ, từ không ra ngoài đó à? Tự trong góc móc ra một bàn tay lớn đối với bộ đàm, ông chủ mở ra tiếp nhận công tắc, bồ câu không thấy. Đối với bộ đàm đầu kia hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức một lát sau chính là từng đạo nghiêm túc lời nói truyền đến. Trong phòng ăn không có, nhà tắm không có, thao trường không có. Phòng an ninh không nhìn thấy hắn đi ra ngoài. Phòng an ninh xác định hắn không có đi ra khỏi trường học sao? Ông chủ hỏi một câu. Xác định. Bên đầu điện thoại kia truyền đến phòng gác cửa thanh âm. Đầu bếp, tuần tra, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem người tìm cho ta đi ra. Ông chủ hoàng hồn, cúp điện thoại vô tuyến, cấp tốc cầm lấy điện thoại, bấm một cái mã số. 3 tiếng sau này, bên đầu điện thoại kia chuyển được. Bồ câu không thấy. Ông chủ cũng không lời thừa, trực tiếp dứt khoát nói một câu. Giang giác. Điện thoại cắt đứt, truyền đến một hồi âm thanh bận. Máy xe ầm ầm, Tô Đông Lai đem xe cũ kỹ chạy đến một cái quân thống nha môn cách một con đường hào phóng nhà cửa trước, đã thấy đại môn mở ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Người kia tiến lên, trong tay cầm một cái ảnh chụp, nhìn trong xe Tô Đông Lai liếc mắt, sau đó mở ra cửa lớn. Tô Đông Lai lái xe tiến nhập viện tử, trong chốc lát 7-8 cái vóc người cường tráng, bên hông phòng tiểu tử vây quanh tiến lên.
"Tiên sinh, xin ngài nghe điện thoại."
Một cái hơn 30 tuổi thanh niên, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ tiến lên đây nói một câu. Trước đưa hắn sắp xếp cẩn thận. Tô Đông Lai đã nghe thấy được trong viện nồng nặc thảo dược vị. Sau đó trở về buồng điện thoại, bấm Trương Xu Nhàn điện thoại, bên đầu điện thoại kia truyền đến Trương Xu Nhàn thanh âm, "Ăn bài thỏa đáng."
"Thỏa đáng?"
Tô Đông Lai trả lời một câu, "Cái này hồi làm phiền ngươi."
"Nói không được phiền phức.
Ngươi nếu là thật có thể trị hết Chu Chí Khôn, về sau thủ đoạn này nhưng là có tác dụng lớn, những cái kia bại liệt ở giường người, có thể là có không ít nhân vật thực quyền." Bên kia Trương Xu Nhàn nói, "Đưa điện thoại cho Linh Cầu."
Tô Đông Lai nhìn về phía thanh niên, đem điện thoại đưa tới.
Thanh niên tiếp nhận điện thoại, chính là một hồi liên tục trả lời, sau đó cắt đứt điện thoại, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, không còn trước đó nghiêm túc, "Tô tiên sinh đúng không, ngươi có thể gọi ta Truy nhỏ, cũng hoặc là gọi ta Búa nhỏ đều được." Tô Đông Lai khẽ miệng một phát, suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Một cái uy manh đại hán, lại nổi lên một cái Búa nhỏ như thế manh danh hảo, đơn giản là muốn đa quái thì có đa quái.
Thanh niên gãi gãi đầu óc, "Ngươi muốn cười liền nhỏ à, đây là tên chúng ta tiểu thư lên, ta cũng không có biện pháp."
Nói xong lời nói sau Búa nhỏ đối với Tô Đông Lai nói, "Tiên sinh, dược liệu đều đã chuẩn bị xong, ngài lúc nào động thủ?"
"Dược liệu lai lịch?"
Tô Đông Lai hỏi một câu.
"Đều là chính chúng ta dược hành."
Đứa nhỏ nói.
Tô Đông Lai gật đầu, nhìn nhóm người này thanh niên trai tráng, trong ngày thường các ngươi tụ chung một chỗ, lẽ nào không có gây nên Kim Lăng quân thống nha môn chú ý?
"Chúng ta nơi này là mã hành."
Đứa nhỏ chỉ vào trong viện tử hơn 10 chiếc xe ngựa.
Tô Đông Lai gật đầu, "Đi chuẩn bị dẫm tuổi, bát tô cùng thùng gỗ, còn có ấm sát thuốc."
Đoàn ngươi xuống dưới chuẩn bị.
Tô Đông Lai lúc này đi tới Chu Chí Khôn trước người, "Tiên sinh, tại hạ nếu như làm thật trị thương thế, không biết tiên sinh sau này có tính toán gì không?
Ngươi nếu như quả thật có thể trị hết ta, ta cái mạng này bán cho ngươi là được.
Bất quá, ta muốn trước báo thủ."
Chu Chí Khôn nói.
Tô Đông Lai gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là đi tới trong viện, không ngừng kiểm tra thực hư dược liệu. Chỉ thấy Tô Đông Lai cầm một cái lớn gầu xúc, tiện tay đem trong sân dược liệu đông nắm tây nắm, bắt một cái sọt sau đó, trực tiếp rót vào trong nồi lớn.
Trên bát tô chăn đệm một cái băng.
Tô Đông Lai phân phó câu.
Sau đó có người trên bát tô chăn đệm một cái ghế nhỏ, Tô Đông Lai đem một cái sọt dược liệu đổ vào trong đó.
Nước trong rót đầy chưng nấu.
Tô Đông Lai phân phó câu.
Theo Tô Đông Lai chính là lời nói rơi xuống, mọi người lại là một hồi bận rộn.
Đừng xem Tô Đông Lai là tiện tay bắt lấy dược liệu, nhưng trộm tới dược liệu số lượng, nhưng là chút nào cũng không kém.
Đợi cho trong nồi lớn hơi nước ấm áp, Tô Đông Lai nhìn về phía Chu Chí Khôn, "Đi vào đi."
Chu Chí Khôn nghe vậy cũng không nói nhiều, cởi hết quần áo, cả người trực tiếp nhảy vào.
Nhìn Chu Chí Khôn trên thân cái kia từng đạo giữ tận vết sẹo, Tô Đông Lai trong lòng âm thầm nói, lúc này Chu Chí Khôn tâm lực mãi không sai biệt lắm, nếu có được luyện khí pháp môn, nhất định đột nhiên tăng mạnh, trở thành một tôn đại cao thủ.
Tô Đông Lai không để ý tới bát tô bên trong trưng nấu Chu Chí Khôn, mà là đi một bên bảo chế dược cao.
Tô Đông Lai pháo chế dược cao cũng không phải là phổ thông dược cao, mà là trên trăm loại dược liệu, khoáng thạch, động vật xương cốt dung hợp mà thành, còn phải trải qua đặc thủ trình tự làm việc, phối hợp trong quá trình gia nhập trình tự một đạo cũng không thể có bất kỳ khác biệt nào.
Mọi người chỉ thấy được Tô Đông Lai không ngừng tùy ý hốt lên một nắm dược liệu, không biết cái kia dược liệu phân lượng, không biết cái kia dược liệu số lượng, giống như là tiểu nhi chơi đùa, tùy ý bắt.
Bốc thuốc, mài dược, đem cái kia dược liệu bột phấn hoặc là dùng nước, hoặc là trực tiếp dùng nồi xào, còn có trực tiếp vào nồi nổ, đều là nhìn tráng váng đầu hoa mắt.
Phen này dày vỏ, đã đến sau nửa đêm.
Chương 146, trở về.
Ở trong mắt mọi người, Tô Đông Lai hạ bút thành văn, chỉ thấy trong lúc phất tay, từng nắm thảo dược không có quy luật chút nào bị bắt lên ném vào gùi thuốc bên trong, sau đó quấy nhiễu cùng một chỗ.
Hoặc là trực tiếp nghiền nát thành bột mịn, hoặc là trực tiếp dùng bát tô trứng nấu, cũng hoặc là dứt khoát trực tiếp vào nồi ngâm.
Một bên Chu Chí Khôn nhìn mí mắt kinh hoàng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là không có nói ra.
Bên cạnh một đám tiểu nhị, lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, đều là yên lặng không nói, lặng lặng nhìn Tô Đông Lai động tác.
Ngươi nói,
vị này đáng tin cậy không đáng tin cậy, nhiều như vậy dược liệu xuống dưới, coi như một con trâu cũng phải cứng rắn bị độc chết à?
Đứa nhỏ nhìn mí mắt kinh hoàng,
đừng có quản nhiều như vậy, nghe đại tiểu thư đúng là, đại tiểu thư tất nhiên phân phó, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì?
Bên cạnh tiểu nhị bất đắc dĩ nói.
Tô Đông Lai đem dược cao bảo chế tốt, sau đó tiện tay đặt ở bát tô bên trong chưng nấu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía ngâm mình ở lớn trong nồi Chu Chí Khôn.
Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn trực tiếp đem ta cho nấu đi.
Chu Chí Khôn cảm thụ được thân bên dưới không ngừng chuyển tới sáng quắc chi khí, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất an.
Nửa tháng?
Không cần nửa tháng, gân cốt của ngươi liền sẽ một lần nữa mọc tốt.
Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, nhớ kỹ, không phải nối lại, mà là trực tiếp mọc tốt.
Ngày mai chờ ta dược cao bảo chế tốt, ngươi liền gặp được thần hiệu.
Tô Đông Lai nhìn về phía trong sân tiểu nhị, từ bên hông xuất ra một túi tiền nhỏ ném tới.
Nơi này là 100 lượng bạc, liền muốn vất vả mấy vị huynh đệ, buổi tối thay ta nhìn, không cần để cái này bát tô bên dưới hỏa diễm dập tắt.
Chỉ cần để cái này trong nồi nước bảo trì bọt nước liền có thể.
Tiên sinh, ngài là tiểu thư phân phó quý khách, như vậy thì làm sao được?
Đứa nhỏ vội vã đưa qua tay tiếp nhận túi tiền, một chút suy nghĩ sau không khỏi ánh mắt sáng lên.
100 lượng bạc, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, đủ mọi người rượu ngon thịt ngon ăn một năm.
Các ngươi tiểu thư là các ngươi tiểu thư,
ta là ta.
Tô Đông Lai cười nói, đây là một chút tâm ý của tại hạ, mấy vị nếu không bằng lòng thu hạ, tại hạ như thế nào mặt dày quấy dày.
Đứa nhỏ gặp Tô Đông Lai ánh mắt chân thành, liền đối với sau lưng mấy cái hán tử nói, tạ ơn Tô tiên sinh thưởng 100 lượng bạc.
Cảm ơn Tô tiên sinh.
Mọi người đều là nhất tề thi lễ.
Tô Đông Lai cười cười, đi vào gian nhà bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng đọc đại bi chú, không ngừng chấn áp trong cơ thể lăn lộn ma niệm. Tự từ ngày đó cùng Mã Dần Sơ gọi qua điện thoại sau đó, Tô Đông Lai chỉ cảm giác mình tâm thần vui sướng, tâm cảnh, đạo hạnh lại có tăng trưởng, khống chế trong cơ thể ma niệm, buông lỏng không ít. Nhưng không chịu nổi Tô Đông Lai luôn luôn mượn dùng tiên ma bản nguyên, trong cơ thể ma niệm tốc độ tăng trưởng quá nhanh. Một đêm thời gian vội vã liền qua. Số 49 trong viện. Công Tôn Long nghe bên ngoài viện chim tức tiếng kêu, đột nhiên tự ưu ám bên trong tỉnh lại, sau đó cả người không khỏi trong lòng giật mình, vội vã nắm lấy trong tay háo thiết đảm. Nghiêng hai lắng nghe, đường phố bên ngoài là tiếng ồn ào vang, bên trong viện nhưng lại yên tĩnh như chết. Lại đi nhìn như trước ngủ say thiết đảm, Công Tôn Long một đôi tay cắm ở trong tay áo, đừng ngủ.
Sư phụ.
Thiết đảm vẻ sợ hãi thức tỉnh, cảnh giác nhìn một phía, sau đó đợi nhìn thấy Công Tôn Long sau, không khỏi hít sâu một hơi, đệ tử không cẩn thận đã ngủ. Tiểu tử kia một đêm chưa có trở về.
Công Tôn Long sắc mặt băng lãnh, vuốt vuốt một đôi thiết hoàn.
Tiểu tử này trong ngày thường liền xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đi suốt đêm không về, cũng không biết đi nơi nào.
Thiết đảm nói.
Bằng không chúng ta đừng chờ, trực tiếp mở đảo chính là.
Không được, phải đợi hắn trở về.
Công Tôn Long lắc đầu, vạn phá hư viện tử vết tích, đã thảo kinh xà, đến lúc đó phiền phức lớn hơn rồi.
Chờ một chút.
Chờ một chút. Chúng ta còn có thời gian.
Mấy cái kia đại hòa thượng một đường không dám ngồi đường sắt, chỉ có thể bộ hành mà đến, chúng ta chí ít còn có thời gian một tháng, còn kịp.
Công Tôn Long nói, ngươi trước đi bên ngoài làm chút đồ ăn.
Sáng sớm.
Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tô Đông Lai trong ngủ say tỉnh lại, hai tay chống đỡ mở tay áo, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, gân cốt tản mát ra từng đợt hạt đậu nổ âm thanh. Nghe thấy lấy bên ngoài viện nồng đậm thảo dược mùi vị, Tô Đông Lai bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nơi đây khoảng cách quân thống nha môn cách một con đường, sẽ hay không kinh động quân thống nha môn.
Lập tức ra khỏi phòng, thấy được đang ở trong sân tập võ mười mấy cái xanh tên đô con, đứa nhỏ cầm một cây chùy thủ, tại vây quanh một nhân tung dường như là lai hữu tính hồ điệp không ngừng đâm tới đâm tới.
Tô Đông Lai đối với đứa nhỏ vẫy vẫy tay, đem lo lắng nói một lần.
Đứa nhỏ nghe vậy cười to, tiên sinh không cần khẩn trương, chúng ta nơi đây chỉ là hậu viện, tiền viện là chúng ta hiệu thuốc.
Chúng ta hiệu thuốc ngày đêm nấu thuốc, cũng sẽ không kinh động quân thống nha môn người.
Như vậy Tô Đông Lai mới yên tâm lại.
Xoay người nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong thùng gỗ Chu Chí Khôn, đã thấy Chu Chí Khôn da thịt chiều hồng, cả người dường như là trường chín con tốt mự, quanh thân mồ hôi không ngừng chảy mà ra, thuốc nước kia theo mở ra lỗ chân lông, không ngừng hướng về trong cơ thể dễ chịu đi.
Thế nào?
Tô Đông Lai đi tới thùng thuốc trước, một đôi mắt nhìn Chu Chí Khôn.
Tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn.
Chu Chí Khôn nói một câu.
Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, lúc này mới cái kia đến đâu, tối hôm qua bất quá là vì ngươi lưu thông máu hóa ứ, bất quá là dự nhiệt mà thôi, hôm nay mới bắt đầu chân chính chữa trị đây.
Tô Đông Lai lại đi phối dược, một bọc lớn dược liệu bị ném vào trong nồi lớn, sau đó đối với Chu Chí Khôn nói, ăn.
Thay thuốc thùng.
Đứa nhỏ đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm.
Không phải thông thường điểm tâm, mà là tối hôm qua Tô Đông Lai phối trí thuốc cao.
Liền ăn cái này.
Nhìn thuốc cao, Chu Chí Khôn con mắt đều thẳng.
Hắn chạy cả đêm nước nóng, lúc này trong cơ thể năng lượng mất mát lợi hại, đói bụng đến phải con mắt đều tái.
Vốn tưởng rằng không ăn thịt cá, chí ít cũng là cơm thẻ hầu hạ a.
Ai có thể biết Tô Đông Lai vậy mà gọi chính mình ăn cái này.
Ăn đi.
Tận lực ăn nhiều.
Có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Tô Đông Lai nói một câu.
Nhìn trước mắt một thùng cháo dáng, tản ra trận trận thảo dược mùi vị, còn có một loại khó có thể nói hết cay đắng chi khí.
Chu Chí Khôn lúc này đói bụng đến phải con mắt đều tái, cũng mặc kệ khó ăn không khó ăn, người nếu như đói tức giận, liền liền đất đều ăn xuống, huống chi là cái này thảo dược.
Ăn đi.
Dùng sức ăn.
Ăn càng nhiều, ngươi mạnh khỏe liền càng nhanh.
Tô Đông Lai ở bên cạnh không ngừng khuyến khích.
Chờ đến Chu Chí Khôn đem một thùng cháo toàn bộ đều ăn xong, Tô Đông Lai mới mặt mang nụ cười rút ra châm cứu cái bọc.
Cảm thụ được trong không khí hơi nóng gian bầu không khí, Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, ăn no.
Ăn no.
Chu Chí Khôn lười biếng nằm ở trong thùng tắm, thoải mái trả lời một câu.
Đứng lên tới, chân chính trị liệu nên bắt đầu rồi.
Tô Đông Lai rút ra một cây ngân châm.
Chu Chí Khôn nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lại, lười biếng tán đi, cả người đứng lên, cất bước đi ra thùng gỗ, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, nên làm cái gì bây giờ?
Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn trải rộng nước thuốc, màu nâu da thịt, không nói thêm gì, chỉ là trong tay ngân kim đâm đi ra ngoài.
Tô Đông Lai bên dưới châm vững vàng chuẩn ác, khiếu huyệt sâu cạn, không kém chút nào.
Bộ này châm pháp liên quan đến 36 chỗ minh huyệt, 72 chỗ ẩn dấu khiếu huyệt.
Mỗi một chỗ khiếu huyệt, sâu cạn đều là không giống nhau, không thể có chút nào sai lầm.
Phàm là sai rồi chút nào, đó chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hiệu quả.
Đến lúc đó cứu người thuật, lại biến thành thuật giết người.
Tô Đông Lai giải thích.
Ngươi về sau nhất định phải quên bộ này hành châm pháp môn.
Không biết điểm huyệt sâu cạn, tùy tiện thăm dò, chỉ sẽ chết rất là thảm.
Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Chu Chí Khôn không nói tiếng nào, chỉ là thể ngộ Tô Đông Lai hành châm sau này, trong cơ thể khí huyết biến hóa.
Nương theo lấy Tô Đông Lai một châm gai bên dưới, Chu Chí Khôn cảm thấy, nhà mình trong cơ thể khí huyết trở nên khác biệt, tốc độ lưu chuyển đang không ngừng tăng, trong cơ thể khí huyết lưu tốc chí ít gia tăng rồi gấp 5 lần,
tim đập dường như là trống trận, không ngừng rung động quanh thân tất cả kinh mạch. Trong cơ thể huyết dịch liền giống như là thủy triều, xúc lấy thiên sang bách khổng thân thể. Tô Đông Lai hành châm tốc độ rất nhanh, bất quá 3 canh giờ, cũng đã đem tất cả ngân châm đều ghim tiến vào. Nương theo lấy bí ẩn khiếu huyệt mở rộng, từng luồng tiềm lực sinh mệnh chạy xuôi mà ra, làm dịu gây mất gân mạch, một cú khó có thể nói hết nữa, ở tại gây mất gân mạch ra bắn ra. Khó tin, khó tin. Chu Chí Khôn trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, tựa hồ có kinh lôi lan lộn. Hắn chẳng những là võ giả, hơn nữa còn là luyện khí sĩ, đương nhiên có thể nhận thấy được sinh cơ bên trong cơ thể biến hóa. Từ nơi sâu xa tại bên trong thân thể, một cú khó có thể nói hết khí cơ không ngừng chạy, đem cái kia ẩn giấu ở trong người sinh cơ toàn bộ đánh thức, khiến cho thân thể của hắn xảy ra lần thứ hai phát dục. Đưa hắn nhấc vào trong thùng gỗ, trực tiếp đứng âm. Tô Đông Lai thu cái bọc, nhìn bị ghim thành con nhím Chu Chí Khôn, phân phó một tiếng. Một đám tiểu tử đỡ Chu Chí Khôn, đem cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào ngâm bên trong thuốc trong thùng gỗ. Nhớ kỹ, đói bụng liền cùng ta nói, ăn cái này thảo dược cháo. Tô Đông Lai phân phó câu. Thảo dược cháo là bù đắp khí huyết, lấp bổ sinh cơ dùng. Tô Đông Lai mở rộng sinh cơ bên trong cơ thể, tiềm lực, lấy sinh cơ tiềm lực chữa trị thương thế trong cơ thể. Mặc dù là tại trị hết hắn, nhưng cũng là đang đoạt lấy sinh cơ của hắn. Nếu là không có thể bù đắp hắn nội tình, chỉ sợ không đợi thương thế phục hồi như cũ, sinh cơ bên trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết. Không để ý tới Chu Chí Khôn, Tô Đông Lai lại bắt đầu đi bào chế dược cao. Tắm thuốc chỉ là thanh lý trong cơ thể ứ chán, dược cao mới là trọng yếu nhất. Nương theo lấy nước nóng lan lộn, Chu Chí Khôn trên da thịt dơ bẩn không ngừng bóc ra, cả người vậy mà khôi phục mấy phần năm đó dung mạo. Nhưng là một cái có chút anh tuấn hán tử. Chu Chí Khôn lúc này đứng tại thùng thuốc bên trong, nước thuốc ngâm qua cổ. Cảm thụ được trong cơ thể tê dại, sinh cơ nguyên khí bùng bột bạo phát, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi cái này y thuật là từ nơi nào học được? Coi như đại nội thâm cung thánh thủ cũng không kịp ngươi một phần vạn. Chu Chí Khôn một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, đừng có đoán mò, chỉ quản tốt sinh chữa thương chính là. Ngươi nếu như thực sự rảnh rỗi không thú vị, ta cũng có thể chuyển cho ngươi một điểm có ý đồ vật. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, trong tay mật ong điều hòa vào thảo dược bên trong. Chương 147, 18.000 niệm, lay động vật chất giới. Chu Chí Khôn mười mấy năm qua, cả ngày lẫn đêm bị đau nhức khổ dày vò, trong lòng hận, tâm tính tu vi nhất định vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa người này kinh tài diễm diễm, bằng vào võ đạo tu hành, vậy mà đánh vỡ thiên nhân gông cùng xiển xích, bước lên con đường tu hành, có thể nói là thật thiên tiêu tung hoành hạng người. Như truyền hắn luyện khí thuật pháp môn, lại không biết được có thể tu hành tới cảnh giới cỡ nào, nên có cỡ nào phong thái. Ừm. Chu Chí Khôn quay đầu nhìn về phía Tô Đông Lai. Ta chỗ này có nhất thiên sư môn pháp môn, ngược lại là có thể truyền cho ngươi. Chỉ là ngươi cần đối với thiên ma thể, không thể truyền đi, bằng không tất định là thiên ma thôn vệ, hóa thành thiên ma khôi lỗi, rơi vào ma đạo trọn đời không được siêu sinh. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, cười híp mắt nói một câu. Chu Chí Khôn nghe vậy tim đập thình thịch, một viên vốn là cao tốc khiêu động trái tim, lúc này càng thêm mênh mông ba phần, hắn là luyện khí sĩ xuất thân, hắn sư môn bí pháp, há không phải là luyện khí sĩ bí pháp. Ta Chu Chí Khôn lấy thiên ma đại đạo thể, được truyền chân kinh sau đó, nếu có vi phạm lời thể, liền để ta bị thiên ma phản phệ mà chết, hóa thành thiên ma khôi lỗi, trọn đời không được siêu sinh. Chu Chí Khôn là nhân vật nào, nghe vậy không nói hai lời, không cần suy nghĩ, trực tiếp đưa ngón tay ra đối với trời thể, thanh âm len ken mạnh mẽ, tràn đầy sao động rạng rỡ. Nghe lời nói của Chu Chí Khôn, Tô Đông Lai nở nụ cười, nhìn thoáng qua trong viện bận rộn tiểu nhị, sau đó bưng chảy ra thuốc, đi tới Chu Chí Khôn trước người, đệ thấp cuống họng bắt đầu đọc thuộc lòng chân ngôn. Một mảnh chân ngôn bất quá là 3000 chữ, cái kia Chu Chí Khôn thông tuệ hơn người, Tô Đông Lai đọc thuộc lòng một lần, đối phương liền nhớ kỹ thất thất bát bát. Sau đó Tô Đông Lai lại đọc thuộc lòng qua một lần, Chu Chí Khôn đã toàn tiên đọc thuộc lòng hạ xuống. Tô Đông Lai lại vì đó giảng giải một lần trong đó có thiếu, sau đó Chu Chí Khôn nhắm mắt lại, cả người vậy mà lâm vào định cảnh trạng thái. Quả nhiên là thiên tư tung hoành, chỉ là không biết được đạo tâm, có thể hay không ngăn chặn trong lòng ma niệm. Bất quá người này chịu nhục vài chục năm, tâm tính đánh bóng vài chục năm, mặc dù trong lòng cừu hận sao động, nhưng muốn ngăn chặn ma niệm vẫn là không khó. Tô Đông Lai âm thầm liễu lưỡi, hai tay xen vào trong tay áo, nhìn sắc mặt biến ảo chập chẩn Chu Chí Khôn, xoay người đi một bên đảo dược. Hắn truyền cho Chu Chí Khôn pháp môn, không tính được cao thâm, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Là năm đó Quan Thế Âm Bồ Tát khắp lãm Phật môn điển tịch, trong lúc vô tình ghi chép một mảnh pháp môn, có thể vào Quan Thế Âm Bồ Tát pháp nhãn, cái này pháp môn tuyệt không tầm thường, có các loại huyền diệu, loại loại khó tin chi diệu. Đây là nhất thiên rất kỳ diệu pháp môn. Tô Đông Lai phân phó trong sân mọi người không cần đã quấy rầy ngộ đạo bên trong Chu Chí Khôn, sau đó một người ngồi ở chỗ kia lặng lặng đạo dược, chế tác sau 3 ngày cần dùng đến dược cao. Liên liên châm tuổi, châm nước, đều là Tô Đông Lai thân tự lo thân, rất sợ đã quấy rầy cái kia Chu Chí Khôn ngộ đạo. Đối với tất cả tu sĩ đến nói, lần đầu tiên ngộ đạo đều là trọng yếu nhất sự tình. Tô Đông Lai lần đầu tiên nhập ma, đại hoang bên trong lần đầu tiên luyện khí, đều là như vậy. Đây chính là quyết định về sau tu hành tiềm lực, có thể đi thật xa chỗ mấu chốt. Liền trong lòng vô số niệm đầu chuyển động lúc, thời gian du nhưng mà trôi, cùng Tô Đông Lai trước đây nhập định một đêm so sánh, Chu Chí Khôn nhập định vậy mà chỉ có 3 canh giờ. Hận, hận, hận. Ngay tại thức tỉnh một khắc này, đang thêm thêm tuổi Tô Đông Lai bỗng nhiên đã nhận ra Chu Chí Khôn khí cơ biến hóa, quanh thân diễn sinh ra một cỗ từ trường khổng lồ, cái kia cỗ từ trường vặn vẹo hư không, hướng về quanh thân khuyết tán mà đi. Chỉ là mới khuyết tán 3 thước, đã thấy từ trường hơi ngừng, bị Chu Chí Khôn thu về.
Từng đạo khàn khàn hận âm thanh không ngừng tại Tô Đông Lai vang lên bên tai, giống như là thủy tinh đang ma sát sắt thép, gọi người không khỏi dùng mình không rét mà run. Cái kia cổ ngập trời sát khí, vô cùng hận ý, hóa thành một cỗ từ trường, dẫn dắt Tô Đông Lai niệm đầu. Trong chốc lát Tô Đông Lai tinh thần ngẩn ngơ, tựa hồ thấy được một áng đỏ thế giới, một tôn vô thượng đại ma đầu đang ngửa lên trời gào thét. Thật là cường đại từ trường, trong lúc vô tình khuyết tán khí cơ, vậy mà dung chuyển ta 3000 ma niệm. Tô Đông Lai trong lòng sợ hãi cả kinh, trong cơ thể 3000 ma niệm chính muốn thừa cơ phát tác, đột nhiên chỉ nghe từng đạo kinh luân âm thanh tại vang lên bên tai, Tô Đông Lai trong ngực quan âm xá lợi tản mát ra vô lượng từ bi, đem cái kia sao động 3000 ma niệm áp chế xuống. Người đã tỉnh. Tô Đông Lai nhìn về phía Chu Chí Khôn, quanh thân ngân châm rung động, tựa hồ đang cùng cái kia cỗ từ trường cảm ứng, thức tỉnh rồi bao nhiêu niệm. Trước đó Chu Chí Khôn từ trường vậy mà vặn vẹo hiện thực không khí, đem từ trường chi lực chuyển hóa thành điện lực, vật chất lực lượng, đúng là có chút kinh sợ Tô Đông Lai. 18000 niệm. Chu Chí Khôn mắt tựa hồ một viên bóng đèn nhỏ, trong ánh mắt nạp đầy điện ánh sáng, từ trường đang không ngừng ba động. Tô Đông Lai sửng sốt. 18000 niệm là khái niệm gì? Nghĩ lúc đó Tô Đông Lai là Trường An cầu tới mưa to, cũng bất quá là 48,000 niệm xong. Mà lần trước đem cái kia 800 người kéo vào ảo cảnh, cũng bất quá là vận dụng 3000 niệm đầu. Chu Chí Khôn yên lặng cái này 15 năm, đến cùng tích lũy bao nhiêu cừu hận, tích lũy bao nhiêu sát ý? Tâm thần của hắn chịu đựng lấy như thế nào dày vò? 15 năm a. Hơn 5,600 cái ngày đêm dày vò, vô số lần nghiêm hình bức cung, vô số lần thảo vấn, vô số lần bức bách, trong sinh tử quanh quẩn một chỗ. Chu Chí Khôn trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát khí. Ốm đau tại cả ngày lẫn đêm dằn vặt ta, cái kia gãy mất tay chân kinh mạch, rơi tại y phục sơn hạ cơm, còn không hề ngừng rơi ở trên người nước vo gạo, giống như là từng nắm lợi kiếm, không ngừng đâm thủng lấy tinh thần của ta. Để ta mãi mãi cũng không thể nào quên, ta của năm đó là rốt cuộc có bao nhiêu sao chật vật. Nói đến đây, Chu Chí Khôn trong mắt tinh quang tiêu thất, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, truyền đạo tri ân, không thể quên. Sau này chỉ cần ta Chu Chí Khôn sống tại trên đời, có ta một miếng cơm ăn, thì có ngươi một ngụm thịt ăn. Ngươi sau này liền là sư phụ của ta. Đảm đương không nổi lão sư, là chính ngươi cả ngày lẫn đêm luyện tâm, mới có thành tựu ngày hôm nay, ta cũng là muốn cùng ngươi học tập võ đạo bí pháp mà thôi. Tô Đông Lai cười nói, chính là võ đạo bí pháp, thì như thế nào cùng lên cái này luyện khí thuật truyền thừa? Như thế nào cùng lên thân sắc của ta khỏe mạnh? Chu Chí Khôn cười to, đợi thân thể ta khôi phục, nhất định dốc túi truyền cho. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, sau đó túi đầu tiếp tục nghiền động dữ liệu, chờ thân thể ngươi tốt rồi nói sau. Chu Chí Khôn thức tỉnh 18000 niệm, nói thật lời nói có chút ngoài Tô Đông Lai dự liệu, dựa theo trước hắn dự đoán, Chu Chí Khôn trải qua 15 năm giàn vặt, 15 năm nhân tình ấm lạnh, thức tỉnh 5000 niệm đầu cũng đã là bất thế cao thủ, ai có thể biết đối phương vậy mà thức tỉnh rồi 18000 niệm. Đây chính là 18000 niệm, mà không phải 1 thêm 1 bằng với 2. Đại ma thần. Tô Đông Lai trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Trong lòng hắn hận, đã đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là có thể hoàn toàn điều động 18000 niệm. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Không thi triển ra, ai cũng không biết. Có chút ý tứ. Tô Đông Lai âm thầm tán lưỡi, sau đó hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, không là bình thường, có ý tứ. Chu Chí Khôn nếu là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nói với ta tới nhiều hơn một cái đại cao thủ áp trận. Ngươi tất nhiên không chịu thừa nhận là sư phụ ta, vậy không bằng ngươi ngày sau ta ngang hàng luận giao như thế nào? Một bên Chu Chí Khôn chính là lời nói đem Tô Đông Lai thức tỉnh. Ta nguyện ý cùng ngươi rượu trắng chém đầu gà kết bái, cùng ngươi kết bái làm khác họ huynh đệ. Cùng ta kết bái. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, tiền bối, ngươi bao lớn? 40 có năm. Chu Chí Khôn nói, ta mới 20, ta sợ giảm thọ. Tô Đông Lai gãi đầu một cái. Ai, ngươi ta là luyện khí sĩ, đã siêu phàm thoát tục, hà tất câu nệ tại chính là việc nhỏ. Chu Chí Khôn cười nói, thân là luyện khí sĩ, phải có cố này không sợ trời không sợ đất kình, vô pháp vô thiên vô câu vô thúc, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà thôi, ngươi tất nhiên nói, ta muốn là lại chối từ, khó tránh khỏi có chút khinh thường ngươi. Tô Đông Lai cười nói, ta liền lấy một cái tiện nghi, xưng hô ngươi một tiếng Chu đại ca. Hiền đệ. Chu Chí Khôn nở nụ cười. Đổi mới đi. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, phân phó một tiếng, đem ngoài cửa tiểu nhị kêu lên. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, ngoài cửa tiểu nhị hấp ta hấp tấp đi tới, nhanh lên đem trong thùng gỗ nước đổi. Tô Đông Lai tiếp tục trưng nấu Chu Chí Khôn, đồng thời phối trí dược cao. Lão đệ, ngươi cái này thủ pháp châm cứu sư thừa nơi nào? Chu Chí Khôn tò mò hỏi một tiếng. Ta chính là Trung Nam Sơn luyện khí sĩ, sư thừa Lưu Chân Nhân. Tô Đông Lai nói, đại ca khẩu quyết cũng là ta Trung Nam Sơn bí quyết. Ta cũng coi như nửa cái Trung Nam Sơn luyện khí sĩ. Chu Chí Khôn như có điều suy nghĩ, đứng tại trong thùng gỗ yên lặng không nói. Tâm lực của ngươi tất nhiên có thể vặn bẹo không khí, có lẽ có thể lợi dụng từ trường chi lực rung động trong cơ thể kinh mạch, xúc tiến dược hiệu hấp thu. Tô Đông Lai nhớ tới đời sau điện từ liệu pháp, một đôi mắt nhìn về phía Chu Chí Khôn, ánh mắt nhất thời sáng lên. Có đạo lý. Chu Chí Khôn nhắm mắt lại, quanh thân bao phủ một cỗ từ trường, không ngừng cùng nước thuốc phát sinh phản ứng. Nhìn Chu Chí Khôn biểu hiện, Tô Đông Lai tâm tình thật tốt, tiếp tục nghiền nát dược tề. Chu Chí Khôn lấy niệm đầu hóa thành điện tử, không ngừng chấn động quanh thân kinh mạch, xuyên thấu huyệt khiếu quanh người. Đối với sức thuốc hấp thu ngoài Tô Đông Lai dự liệu nhanh, lúc đầu chuẩn bị 3 ngày tắm thuốc, bất quá 1 ngày nữa cũng đã hoàn thành, tất cả dược hiệu bị toàn bộ hấp thu, trong cơ thể 15 năm tới ư chán, đều bị đả thông. Ta hiện tại cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều,
liền liền cái kia đoạn rơi bị mạnh mẽ nối lại kinh mạch, cũng bị huyết khí làm theo. Chu Chí Khôn đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy thoải mái ý. Đây coi là cái gì? Tiếp hạ xuống mới là chân chính nối lại kinh mạch bắt đầu. Trước mắt bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi. Tô Đông Lai cười cười, sau đó lấy ra bảo chế tốt thuốc cao. Cùng chén thuốc vị so sánh, Tô Đông Lai thuốc cao hiện ra ngăm đen màu sắc, giống như là màu đen mặt nạ dưỡng da bùn. Vật ấy thoa ngoài da bên trong dùng, là chân chính nối lại gân cốt, bù đắp nguyên khí trong cơ thể thần dược. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, có thể hay không nối lại gân cốt, liền muốn nhìn cái này thuốc cao lực lượng. Ngươi yên tâm, coi như không thể nối lại gân cốt, ngươi lĩnh ta bây giờ bước vào luyện khí sĩ cửa lớn, ta cũng đối với ngươi cầu gì được đó. Chu Chí Khôn ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Đông Lai. Chương 148, trọng sinh. Đối với Chu Chí Khôn, Tô Đông Lai từ chối cho ý kiến. Tao ngộ rồi thế giới này lớn nhất ác, gặp được cái này thế đạo nhất đại nhân tình ấm lạnh, trong lòng hắn đối với bất luận kẻ nào cũng không tin, hắn chỉ tin tưởng mình. Hắn chỉ tin tưởng mình thiên ma đại đạo. Tô Đông Lai đem Chu Chí Khôn trên người ngân châm nổ xuống, sau đó lấy ra thuốc cao, đối với một bên búa nhỏ nói, tới, cho hắn bôi thuốc. Đem cái này một vại thuốc cao bôi lên toàn thân. Sau đó vừa nhìn về phía Chu Chí Khôn, nhớ kỹ, không cho phép ăn. Đói thì ăn thuốc cao, khát uống canh dược. Sau đó có xuất ra ngân châm, thay đổi huyệt vị, ở tại quanh thân đâm lên. Bất quá một canh giờ, liền ghim xong trên người 108 cái huyệt đạo, đối với bôi lên thuốc cao việc nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể va chạm vào ngân châm kia. Sau đó Tô Đông Lai đi ngồi một bên đọc sách, mọi người đi lên cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh Chu Chí Khôn bôi lên thuốc cao. Tiên sinh, Kim Lăng tựa hồ phát sinh đại sự. Đứa nhỏ đứng tại Tô Đông Lai bên người, vì đó chuyển lên trả lệnh. Đại sự? Đại sự gì? Trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Gần nhất hai ngày này, thành Kim Lăng nghiêm giới, tựa hồ đang lục soát người nào. Toàn bộ đầu đường đều là quân sĩ, sở hữu qua lại bách tính đều phải bị kiểm tra, không ít đại cô nương tiểu tức phụ sợ đến không dám ra cửa, rất sợ gặp cái kia quân sĩ độc thủ. Đứa nhỏ nói. Ồ, có loại chuyện này. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, xoay người cầm lấy trong phòng điện thoại, bấm một cái mã số. Uy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Trương Xu Nhàn thanh âm. Bên ngoài tựa hồ tiếng gió rất khẩn a. Thiên Hoa Đại học hiện tại thế nào? Tô Đông Lai hỏi một tiếng. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Trương Xu Nhàn ánh mắt lấp lóe, Kim Lăng Đại học có thầy giáo gia tại, bất luận là ai đi tới nơi này, đều là không được trời. Chỉ là Kim Lăng Đại học bên trong tới rất nhiều không rõ thân phận người, ngươi cẩn thận một chút đi. Tô Đông Lai nghe vậy như có điều suy nghĩ, hai người lại tự nói một chút sự tình, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự cũng không biết lúc nào đến. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tìm hồ ra phiền phức. Tô Đông Lai đối với người trong viện phân phó âm thanh, ta trước ra cửa làm ý chuyện. Sau đó đi ra cửa lớn, đến rồi một cái rất xa buồng điện thoại, bấm hồ ra giao phu nhân điện thoại. Uy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến giao phu nhân kiểu mị lời nói. Nghe nói hòa thượng của Thiếu Lâm tự sắp tới. Tô Đông Lai hỏi một câu. Phiền phức lớn rồi, xá lợi tử sự tình, sợ là không giấu được. Ngươi chính là chạy mau đi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến giao phu nhân đệ thấp tiếng nói, mấy cái này hòa thượng liền Trung Nam Sơn Ngũ Lao Lâm Anh cũng dám giết, chỉ sợ hồ gia cũng không chịu nổi áp lực, sớm muộn gì muốn đưa người khai ra đi. Không sao cả, ta tự nhiên có ứng phó thủ đoạn. Sau này nếu như cái kia đại hòa thượng của Thiếu Lâm tự đến đây, phu nhân chỉ cần đem cái kia đại hòa thượng ngăn chặn, sau đó cho ta gọi điện thoại chính là. Tô Đông Lai phong khinh vân đạm nói một câu. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải không có bối cảnh, chưa chắc sợ mấy cái kia hòa thượng. Giao phu nhân cắt đứt điện thoại, tiểu mị môi hồng cắn một ngón tay. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Cái này tiểu ca nhìn lên tới, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đây. Đi mời lao ra tới, đã nói ta có chuyện thương lượng. Số 49 bên trong trại viện. Công Tôn Long cùng Thiết Đạm ngồi trong phòng, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong đình viện nhóm thanh cây, ngơ ngác có chút xuất thần. Sư phụ, 3 ngày. Tiểu tử này đã 3 ngày chưa có trở về, chúng ta không bằng động thủ đi. Chúng ta nếu như tại 3 ngày trước động thủ, lúc này coi như bên trong trại viện có bảo vật gì, cơ quan, mật đạo, cũng đều moi ra. Thiết Đảm có chút ngồi không yên, cả người rối bù bẩn thỉu trong phòng đi tới đi lui. Vững vàng, muốn thành tựu đại sự, không giữ được bình tĩnh sao được? Công Tôn Long mày nhăn lại, chính vì hắn 3 ngày chưa có trở về, lúc này vô cùng có khả năng sẽ bỗng nhiên trở về. Vạn nhất chúng ta trong phòng lật qua lật lại, bị hắn nghe được động tĩnh, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Chờ một chút, chờ một chút. Công Tôn Long trấn an một tiếng Thiết Đảm. Kim Lăng địa giới thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc, từng đạo bóng người không ngừng tại đầu đường dò xét. Từ quân sĩ, tuần cảnh, cho tới du côn lưu manh, đều là tại đầu đường đi về dò xét liên tục. Một ngôi lầu các bên trên, Lý Đông Lai sắc mặt tâm trầm, trong tay cầm chén trà, mắt nhìn xuống trên đường cái xe thủy long ngựa, lặng lẽ không nói. Nhị công tử, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, người kia tựa hồ chui vào bùn cát, người của chúng ta đã tắt vong hắc bạch hai đạo, toàn bộ Kim Lăng đều là khắp, cũng không có Chu Chí Khôn bất kỳ tung tích nào. Một cái quản sự đứng tại Lý Đông Lai bên người, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hơn nữa, võ quán đại võ sư Công Tôn Long, cùng với đệ tử Thiết Đảm, cùng nhau tiêu thất. Trong này sẽ hay không có liên hệ gì? Chu Chí Khôn con cháu còn tại. Lý Đông Lai trầm ngâm nửa ngày, hỏi một tiếng. Đều ở đây. Quản sự trả lời một câu. Cực kỳ chiêu đãi, đừng có ủy khuất. Lý Đông Lai hít sâu một hơi,
nhớ kỹ một lần trước Chu Chí Khôn tiêu thất, vẫn là 8 năm trước đi.
Đúng vậy a, luôn có người không tin tà, cảm thấy có thể được Chu Chí Khôn truyền thừa. Nếu như nghiêm hình tra tấn hữu dụng, chúng ta đã sớm động thủ.
Ma đều cái vị kia kẻ có thế lực, thủ đoạn nhưng là so chúng ta tàn nhẫn nhiều, không phải cũng vẫn không có cậy ra vị kia miệng.
Lý Đông Lai cười cười.
Trước đem Công Tôn Long tìm ra, tìm không được Công Tôn Long, hòa thượng của Thiếu Lâm tự tới, chúng ta đi tìm ai gánh tội thay.
Vâng.
Quản sự nghe vậy lùi xuống. Một cái Chu Chí Khôn, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Đối với người có quyết tâm đến nói, trọng yếu không gì sánh được, nhưng đối với có vài người đến nói, chỉ là nghe một cái cười nhạo mà thôi.
Chu Chí Khôn biến mất, Kim Lăng quân thống nha môn căn bản là không có coi ra gì, một tên phế nhân có thể nổi lên sóng gió gì?
Viên Các Lao cùng Hồng Đại Soái cùng cái kia Chu Chí Khôn lại không có thủ.
Ngược lại là những người giang hồ kia sĩ, đối với Chu Chí Khôn mất tích, từng cái ăn ngủ không yên.
Trương gia bí mật bên trong trạch viện. Tô Đông Lai một đôi mắt nhìn bị dược cao cái bọc Chu Chí Khôn, cả người chỉ có một đôi mắt, mũi, miệng, lỗ tai lộ ở bên ngoài.
Cảm giác thế nào?
Tô Đông Lai hỏi một câu.
Ngứa.
Ngứa lạ không gì sánh được.
Ngứa.
Chu Chí Khôn hàm răng đều run rẩy, thân thể tại đánh bệnh sốt rét.
Rất khó tưởng tượng, bị qua vô số cực hình, trải qua không biết bao nhiêu hành hạ Chu Chí Khôn, đối mặt với thuốc cao lực lượng, vậy mà ngứa chính là lời nói đều không nói được.
Nghe lời nói của Chu Chí Khôn, Tô Đông Lai yên lặng không nói, chỉ tiếp tục cầm sách lên tịch, không nhanh không chậm đọc thuộc lòng.
Thời gian tại một chút trôi qua, nương theo lấy Chu Chí Khôn từ trường rung động, sau 3 canh giờ Chu Chí Khôn trên người dược cao chống rỗng bốc ra, giống như là da rắn giống nhau, thoát rơi xuống đất, lộ ra béo mập da thịt.
Trên người giữ tợn vết sẹo biến mất không thấy gì nữa, liền liền trên đầu sợi tóc cũng không ngừng bốc ra, sau đó lại mọc ra mới tóc.
Tiếp tục bôi thuốc.
Nhìn Chu Chí Khôn mới mọc ra da thịt, Tô Đông Lai lộ ra vẻ kinh ngạc, phân phó búa nhỏ đám người tiếp tục vì Chu Chí Khôn bôi thuốc.
Là Chu Chí Khôn chữa bệnh tốc độ ngoài Tô Đông Lai dự liệu.
Chu Chí Khôn tinh khí thần từ trường thật sự là quá mức khổng lồ, chấn động kinh mạch, tương trợ kinh mạch hấp thu dược lực, đồng thời từ trường còn có thể chủ động hấp thu thuốc cao bên trong dược tính.
Không sai,
rất tốt.
Tô Đông Lai âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới từ trường còn có thể như thế dùng.
Cái này có tính không là điện từ liệu pháp.
Trong vòng một đêm, thay đổi 7 lần thuốc cao, đợi cho sáng sớm lúc, sau cùng thuốc cao tự Chu Chí Khôn trên thân bốc ra, Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn hoàn hảo da thịt, còn có quanh thân đồng bộ khí huyết, liền biết Chu Chí Khôn thương thế tốt rồi.
Đã từng cái kia trạng thái tuột cùng nam nhân lại trở về.
Khó tin.
Thật sự là khó tin.
Chu Chí Khôn đứng ở trong sân, lúc này xuyên bên trên một kiện sạch sẽ chỉnh tề áo khoác ngắn, rối bù bẩn thỉu đứng ở trong sân đi tới đi lui, không ngừng than đâu tự nói.
Cái này là tâm ma của hắn.
Cũng là hắn hóa giải tâm ma bước đầu tiên.
Tô Đông Lai nhìn ở trong đình viện đi tới đi lui Chu Chí Khôn, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.
Chu Chí Khôn một lần nữa phục hồi như cũ, đối với hắn đến nói, có thể giải trừ rất nhiều phiền phức.
Nhất là Chu Chí Khôn đạp lên luyện khí sĩ con đường, hậu tích bạc phát trong vòng một đêm tu hành tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Ầm, ầm, ầm.
Bên trong đình viện truyền đến từng đạo tiếng vang lanh lảnh, dường như là roi ra co rút tiếng xé gió, ở trong đình viện đi về vọng lại.
Chu Chí Khôn ở trong đình viện diễn luyện võ đạo, chỉ thấy nhất cử nhất động ở giữa, tản mát ra đạo đạo thanh thúy nổ tung long long.
Cái này,
một bên búa nhỏ đám người đang rửa mặt, lúc này nhìn mắt đều thẳng.
Tiên sinh, vị này Chu tiên sinh là ai?
Như vậy tu vi võ đạo, nhưng là thiên hạ ít thấy.
Coi như đại nội thâm cung đệ nhất cao thủ, sợ cũng không gì hơn cái này a.
Búa nhỏ đem kem đánh răng một ngụm nuốt xuống.
Tô Đông Lai lắc đầu, đại nội đệ nhất cao thủ Tôn Trung Văn, trước đây chính là bại tướng dưới tay Chu Chí Khôn.
Chu Chí Khôn mặc dù bị phế 15 năm, đã sớm không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng bây giờ nắm giữ luyện khí thuật bản lĩnh, tu vi càng sâu lúc trước.
Không sai.
Không sai.
Ta nếu như khổ luyện 3 năm, tất nhiên có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong.
Chu Chí Khôn dừng lại trong tay động tác, một đôi mắt sáng ngời hình như là tinh tinh.
Chu tiên sinh, bây giờ được lấy được tân sinh, còn cần một lần nữa rửa mặt một phen mới là.
Tô Đông Lai chỉ vào cách đó không xa chậu, phía trên có chuẩn bị xong xà phòng còn có cạo râu dao nhỏ.
Chu Chí Khôn nghe vậy cười ha ha, đúng vậy.
Đúng vậy.
Bây giờ được lấy được tân sinh, lý nên gội đầu đổi mặt.
Chu Chí Khôn cầm lấy xà phòng, đem sợi tóc một lần nữa tẩy trừ, sau đó lại cầm dao lên, đem trên mặt chòm râu cạo sạch sẽ. Sau đó đem trên người tóc dài, từng đao cạo này, hóa thành một cái đại quan đầu.
Hiện tại Chu Chí Khôn, thoát thai hoang cốt, tự nhiên có một loại khó có thể nói hết phong độ.
Không sai.
Không sai.
Chu Chí Khôn nhìn người trong gương ảnh. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ tăng thương, than đâu tự nói, không nghĩ tới, ta Chu Chí Khôn còn có đứng lên cái kia một ngày.
Nói xong lời nói buông trong tay xuống cái gương, ánh mắt trịnh trọng nhìn Tô Đông Lai, vậy mà hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Chương 149, về nhà đụng mặt.
Lão ca, không thể.
Tuyệt đối không thể.
Tô Đông Lai vội vàng bước nhanh về phía trước, đem Chu Chí Khôn cho đỡ.
Tiểu tử ngươi khí lực thật là lớn.
Mặc cho Chu Chí Khôn chìm khí vật kình, Tô Đông Lai hai tay giống như là một thanh giá thép, vững vàng cố định ở nơi nào, không làm gì được chút nào.
Bản thân hắn liền muốn có 300 cân lực đạo, lại tăng thêm đột nhiên phát lực, mặc dù không có dùng lên phát lực pháp môn, nhưng cũng vẫn là nặng ngàn cân, đáng tiếc vậy mà lay động không động được Tô Đông Lai hai tay.
Tô Đông Lai hai tay thì có 1000 cân chi lực, nếu như đột nhiên phát lực, sợ không phải có mấy ngàn cân lực đạo.
Giống như là một người, có thể lấy được 100 cân lực đạo, nếu như đột nhiên phát lực, có thể phát huy ra gấp mấy lần lực lượng.
lão ca, không thể như cái này. Ngươi tất nhiên cùng ta kết bái làm huynh đệ, cần gì phải khách khí như vậy.
Tô Đông Lai đem Chu Chí Khôn cho nâng lên. Chu Chí Khôn nghe vậy nghiêm túc nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, cuối cùng là không có tiếp tục tránh thoát, mà là thuận thế đứng lên.
Ân tái tạo, như là phụ mẫu.
Khách khí lời nói, lão ca ta không nói. Lão ca ta bây giờ duy nhất có thể làm đến, chính là có một tay chính mình nghiên cứu ra bản lĩnh, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền chuyển thụ cho ngươi.
Chu Chí Khôn nhìn Tô Đông Lai.
Đương nhiên không chê. Tiểu đệ chính là muốn tập võ, nhưng luôn luôn tìm không được phương pháp, như Chu đại ca bằng lòng dạy ta, tại hạ vô cùng cảm kích, như thế dám nói ghét bỏ hai chữ.
Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái.
Ta võ đạo công pháp, truyền thừa tại năm đó vô danh đạo sĩ, hoặc là vô danh thương pháp. Chỉ là về sau dần dần đem thương pháp diễn biến thành quân pháp, sau đó lại trên Thái Sơn võ đạo 7 năm, vậy mà gọi ta từ võ đạo, nghiên cứu ra một cỗ kỳ diệu kinh lực, có thể đánh người tại ba thước ở ngoài, ta xưng hô cái này tình là thần kình.
Chu Chí Khôn ánh mắt sáng quắc.
Ta luyện kình pháp môn, cũng là lại đại thương nhập đạo. Chỉ là từ ta lĩnh ngộ thần kình sau đó, trong thiên hạ tại không người đáng giá ta ra thương, thế là ta liền đem đại thương sửa trở thành quân pháp. Ta chính cần đánh bóng mấy ngày gần cốt, bây giờ cũng cùng nhau chuyển cho ngươi.
Chu Chí Khôn nhìn Tô Đông Lai, đối với Tô Đông Lai không chút nào tàng tư. Từ cương kình đến nu kình, thậm chí còn âm dương tương hợp hóa kình, thậm chí còn trí cao thần kình, đều bị một truyền thụ.
Trên đời này luyện kình pháp môn mặc dù có rất nhiều, nhưng cũng có 3-7 loại.
Hạ đẳng người có thể chỉnh hợp rút một tay, người chúng có thể chỉnh hợp nửa người chi lực, thượng đẳng có thể chỉnh hợp sức toàn thân.
Có người tu kình pháp môn kém một bậc, chỉ có thể chỉnh hợp hai cánh tay, cũng hoặc là phần eo, cánh tay lực lượng, cũng hoặc là hai chân cùng eo hết lực lượng, mà còn lại nửa người chi lực, bởi vì luyện kình pháp môn chỗ thiếu hụt, vô pháp chỉnh hợp.
Chu Chí Khôn nhìn về phía Tô Đông Lai, lại quét mắt liếc mắt đỉnh viện, nơi đây người lắm mắt nhiều, chúng ta đi tìm một chỗ yên tĩnh, đang tìm tới hai đầu gậy gộc, ta chuyển thụ ngươi.
Đi ta nơi đó.
Tô Đông Lai gật đầu, nhìn trong viện vành thai bữa nhỏ đám người, khóe miệng một phát.
Tiên sinh, cái này đã là thời đại nào rồi, ngài còn tàng tư, cũng không sợ sau này một thân sở học thất truyền.
Đứa nhỏ vẻ mặt thất vọng nhìn Tô Đông Lai.
Tô Đông Lai cười không nói, cùng Chu Chí Khôn trực tiếp đi ra đại viện, sau đó thuê một chiếc xe cũ kỹ, hướng về kia số 49 viện tử chạy đi.
Một đường bên trên, đầu đường người đến người đi, tuần tra cảnh vệ, du côn lưu manh, đang không ngừng đi về cầm bức họa so đối với lục soát.
Chu Chí Khôn bây giờ thoát thai hoán cốt, hai người quang minh chính đại ngồi ngay ngắn ở trong xe, từ cái kia quân sĩ cùng du côn mí mắt bên dưới đi qua.
Tiên sinh trận thế thật to.
Tô Đông Lai nhìn tuần tra cảnh vệ, không khỏi cảm khái một tiếng.
Ha ha, ta nếu như mất tích, chỉ sợ có người muốn ngủ không ngon giấc.
Chu Chí Khôn cười lạnh một tiếng.
Hai người nói cái này lời nói, trên đường đi qua võ hành, mua một chút khí cụ, sau đó xe dừng ở số 49 viện từ trước.
Chu Chí Khôn khiêng cái kia một bao khí cụ, đứng tại cửa lớn trước cửa, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Đông Lai.
Hiện đệ trong nhà mấy cái người ở?
Tô Đông Lai sở chìa khóa bàn tay động tác dừng lại, tiểu đệ một người ở.
Chu Chí Khôn sửng sốt, vung trong tay xuống một bó cây gậy, tùy ý rút ra một cây, xem ra hiền đệ là đắc tội với người.
Tô Đông Lai sửng sốt, động tác đầu ở chỗ này.
Đi vào đi, chính phải thử một chút thủ đoạn.
Chu Chí Khôn gật đầu.
Tô Đông Lai cười, sau đó mở ra khóa sắt.
Bên trong viện,
đang chán đến chết trốn trong phòng quạt lớn quạt hương bổ sư đổ hai người cô lô lô uống nước lạnh.
Sư phụ, bằng không chúng ta động thủ đi.
Hôm nay đều ngày thứ 4, tiểu tử kia có đôi khi một ra cửa chính là 10 ngày nửa tháng, ai biết cháu trai này lúc nào trở về.
Sáng nay ta leo tường đi ra ngoài mua bánh bao, bên ngoài tiếng gió chặt rất, Lý Nhị công tử nghiêng trời lệch đất tìm ngươi đây.
Thiết Đảm đổ một ngụm nước lạnh, dùng sức quạt gió, mồ hôi rầm rề ngồi ở chỗ kia.
Nhị công tử đối với ngài thật là tốt, Lý gia thật đúng là coi trọng ngài, rất sợ ngài bị người cho hại, xuất động tất cả lực lượng tìm đến ngài.
Nếu không phải là sư phụ ngài đã phân phó, đệ tử đã sớm đi lên chào hỏi, miễn cho Nhị công tử lo lắng.
Tìm ta?
Công Tôn Long sắc mặt băng lãnh, ha ha, chỉ sợ là muốn để ta có nổi.
Quan Âm đại sĩ xá lợi thất lạc, tóm lại phải có 1 triệu tiếng xấu thay cho người khác.
Ta chính là võ quán cái kia chết thay cửu con, là ngừng lại Thiếu Lâm lửa giận, để Thiếu Lâm không phát tác ra được chính là cái kia vật hy sinh.
A.
Thiết Đảm nghe vậy sửng sốt, kích động cây quạt động tác dừng lại,
cái kia nên làm thế nào cho phải?
Cái kia nên làm thế nào cho phải?
Lý gia vậy mà muốn hại ngươi.
Hiện tại Lý gia cả thành tìm ngài.
Không đi nữa, chỉ sợ chúng ta đi không ra thành Kim Lăng.
Thiết Đảm nghe vậy lập tức hoảng hồn.
Bằng không, chúng ta đừng ham muốn bảo vật này, vẫn là đi nhanh lên đi.
Chờ sau này tránh né danh tiếng rồi trở về cũng không muộn.
Đi.
Đi hướng nào?
Ra cửa chính là bị bắt.
Chẳng ở chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió, chờ mấy ngày nữa danh tiếng thả lỏng, chúng ta cũng được bảo vật, sau đó thừa cơ rời đi.
Công Tôn Long hai tay chuyển động thiết hoàn, ngươi về sau ra đi mua cơm, còn cần tại cẩn thận, tại cẩn thận.
Như bị người phát hiện tung tích, nhất định phải không chút lưu tình diệt khẩu.
Nói đến đây, Công Tôn Long không nhịn được nói, cái này cháu rùa, vậy mà để chúng ta ở chỗ này chỉ hoan 4 ngày.
Có thể ngàn vạn lần đừng bị ta bắt được hắn, bằng không không nên đưa hắn tháo thành 8 khối không thể, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta.
Đột nhiên ngoài cửa máy xe âm thanh
đang quát mắng Công Tôn Long lời nói dừng lại.
Chỉ nghe ngoài cửa cơ động xe thanh âm đình chỉ, mở cửa, bên trong nhà quạt gió sư đồ hai người động tác dừng lại.
Trở về.
Chu Chí Khôn bỗng nhiên đứng lên, lập tức giấu kỹ.
Nhớ kỹ,
không cho phép nổ súng. Hiện ở bên ngoài đều đang tìm người tung tích của ta, có thể muôn ngàn lần không thể nổ súng.
Đã biết. Chính là một học sinh mà thôi, coi như không bắn súng, đệ tử cũng có thể một quyền đưa hắn cho đập chết. Thiết Đảm lẩm bẩm câu. Thầy cho hai người trong phòng giấu lên, sau đó chỉ thấy cửa lớn đẩy ra, Chu Chí Khôn cùng Tô Đông Lai đi đến. Thật là khí phái viện tử, tất nhiên là thời cổ rất ý tứ người nhà giàu viện tử. Nhìn trong sân bài biện, Chu Chí Khôn khen một tiếng. Nhưng là hao tốn mấy trăm lượng vàng. Tô Đông Lai đem cái kia khí giới để vào, sau đó đem đại môn đóng lại, một đôi mắt đảo qua đình viện, trong lúc lơ đãng cùng Chu Chí Khôn đối mặt liếc mắt, sau đó Tô Đông Lai đối với bên trong nhà nói: "Trong phòng bằng hữu, còn mời đi ra một lần đi. Không biết các hạ là đi ngang qua nơi này đầu trộm đuôi cướp, vẫn là chuyên môn ở chỗ này chờ ta?" Bên trong nhà, Công Tôn Long nghe được Tô Đông Lai thanh âm, trừng Thiết Đảm liếc mắt, tất nhiên là ngươi ra cửa để lại cái hở. Bất quá chính là hai người bình thường mà thôi, coi như là không đánh lén, cũng có thể một chiêu lấy tính mạng, ngược lại cũng không cần giấu giếm. Công Tôn Long chuyển động thiết hoàn, chỉnh lý một phen quần áo, bước dài mở ra cửa lớn, tự trong phòng đi ra, ánh mắt đảo qua hai người, sau đó rơi vào trẻ tuổi thân ảnh bên trên. Tô Đông Lai. Không sai, chính là tại hạ. Các hạ là ai? Tô Đông Lai hỏi một câu. Là ngươi liền tốt, chúng ta không có tìm sai người. Công Tôn Long không nhanh không chậm chuyển động thiết hoàn, đáng tiếc, chúng ta chỉ muốn lấy ngươi một người tính mạng. Thiết Đảm tự bên trong nhà đi ra kêu ngạo tiếng hô. Mù mắt chó của ngươi, liền đại danh đỉnh đỉnh truy hồn phiêu cũng không biết được. Truy hồn phiêu Công Tôn Long. Tô Đông Lai niệm câu. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Công Tôn Long quay trở ra trong tay thiết hoàn, nhìn về phía Chu Chí Khôn, đáng tiếc, các hạ giao thoa bằng hữu, bị liên lụy được hại tính mạng. Sau này vào âm phủ địa phủ, có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ồ, ngươi muốn giết ta? Chu Chí Khôn vô cùng kinh ngạc nói. Không thể không chết. Công Tôn Long nói. Ngươi ta có từng có cửu oán? Chu Chí Khôn không hiểu. Không cửu không oán, lần đầu tiên gặp mặt. Công Tôn Long cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, cái cằm đối với Chu Chí Khôn. Vậy ngươi vì sao phải giết ta? Bởi vì ngươi cùng tiểu tử này quấy nhiễu cùng một chỗ, đụng phải không nên đụng vào sự tình. Chu Chí Khôn gánh vác hai tay, trong tay háo thiết hoàn bay tốc chuyển động. Cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì cái này. Lúc này một bên Thiết Đảm nhìn Chu Chí Khôn, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy ở nơi nào thấy qua. Từ Chu Chí Khôn tiến nhập Thiên Hoa Đại học, cùng với giao thiệp đều là Thiết Đảm, hắn từng gặp mấy lần rối bù bẩn thỉu, toàn thân mọi thối Chu Chí Khôn. Nhưng lúc này Chu Chí Khôn thoát thai hoán cốt hình dáng đổi mới hoàn toàn, quả nhiên biến thành một người khác, vậy mà không có nhận ra. Dù sao trước đó Chu Chí Khôn là cái người què, mà trước mắt Chu Chí Khôn hoàn hảo vô khuyết. Hai người khí độ cũng dứt khoát khác biệt. Sư phụ, người này nhìn lên tới khá quen. Thiết Đảm ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Kim Lăng cứ như vậy lớn, mọi người đều lăn lộn một cái vòng, ngẫu nhiên có chút quen mắt, ngược lại cũng rất bình thường. Công Tôn Long xem thường, người đi tiến lên đem hai người bọn họ bắt được. Vâng. Thiết Đảm nói một câu, từ từ vén tay áo lên, sắc mặt hung lệ nhìn chằm chằm hai người. Hiền đệ, ngươi có thể biết như thế nào đánh thần bát thước? Không để ý đến khí thế hung hăng Thiết Đảm, Chu Chí Khôn bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai. Không biết. Chỉ nghe người truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng chưa từng thấy qua. Tô Đông Lai nói, ta nhưng là không tin. Trên đời có công pháp gì có thể cách ba thước đánh người? Truyền đi không khỏi quá tà dị. Chương 150, thần kinh. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Chu Chí Khôn nở nụ cười, kỳ thực truyền thuyết không có chút nào tà dị. Ừm. Tô Đông Lai sửng sốt, quả thật có như vậy tà môn công pháp. Nhìn kỹ. Chu Chí Khôn xuất thủ, trong tay gậy gộc phá không mà đi, một đạo xé rách không khí âm thanh ầm vang lên, sau đó Tô Đông Lai ngẩn người tại đó. Hắn cảm nhận được. Hắn cảm nhận được Chu Chí Khôn trong tay gậy gộc, tản mát ra một cỗ ba động, từ trường ba động. Sau đó cái kia từ trường bị gậy gộc mang theo, cách ba thước, liền đánh vào hai người bốn phía. Cái kia Thiết Đảm cùng Công Tôn Long nhìn Chu Chí Khôn đánh tới gậy gộc, lúc đầu chính mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, thế nhưng sau một khắc hai người biến sắc, vậy mà thân thể mềm nhũn than đổ xuống đất. Đánh thần ba thước. Đây là thần kình. Công Tôn Long than đổ xuống đất, một đôi mắt hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử, đây là Chu Chí Khôn tuyệt học, Chu Chí Khôn bị người cướp chạy, lẽ nào chính là ngươi làm? Ngươi học Chu Chí Khôn bản lĩnh? Đánh thần ba thước Chu Chí Khôn. Đánh thần ba thước Chu Chí Khôn. Một bên Thiết Đảm đồng tử co lại nhanh chóng, trong giọng vạch ra phá âm. Sư phụ, hắn chính là Chu Chí Khôn. Hắn chính là Chu Chí Khôn. Không có khả năng, Chu Chí Khôn gân cốt bị đánh gãy, đời này cũng không thể tại được võ. Công Tôn Long nhìn trước mắt trung niên nam tử, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng, gãy mất gân tay, gân chân căn bản là vô pháp nối lại, hắn tại sao có thể là đánh thần ba thước Chu Chí Khôn? Không để ý đến trên đất hai người, Chu Chí Khôn nhìn về phía Tô Đông Lai, xem hiểu sao? Khó tin, khó tin, thật là khó tin. Tô Đông Lai sắc mặt thán phục. Xem ra ngươi là xem hiểu. Chu Chí Khôn nở nụ cười. Tô Đông Lai đương nhiên nhìn hiểu. Điện tử trường có thể mê hoặc người cảm quan, nói đúng ra chính là mê hoặc thần kinh người. Mà Chu Chí Khôn đánh thần ba thước, chính là trực tiếp lấy tâm lực chuyển hóa thành điện tử trường, sau đó xuyên thấu qua da thịt đi đánh người ẩn nấp ở trong máu thịt thần kinh. Thần kinh bị cắt đứt, ngăn cách, tắc, cùng trực tiếp đánh trên người người khác nhau ở chỗ nào. Đây là khó tin diệu pháp. Lớn hơn một chút nói, trực tiếp có thể xuyên thấu qua thân thể, đi đánh nguyên thần của người ta, đánh người ba hồn bảy vía. Ta mặc dù lý giải, nhưng cũng không biết làm thế nào đến. Tô Đông Lai lắc đầu.
ta năm xưa từng tại Thái Sơn ngộ đạo, thu được một kiện đồ cổ, cái này đánh thần ba thước pháp môn, vẫn là từ cái này đồ cổ bên trên lấy được. Chu Chí Khôn nhìn về phía Tô Đông Lai, cái kia đồ cổ liền giấu ở Thái Sơn, có thời gian ta vì ngươi mang tới. Hiện tại chúng ta nên ngẫm lại, làm sao bảo chế hai người kia. Nói lời nói, hai người ánh mắt dường như là dao nhỏ đồng dạng, hướng về trong sân hai người nhìn đi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Văn bối sư thừa đại nội đệ nhất cao thủ Tôn Trung Văn, còn xin tiền bối lượn quanh ta một mạng. Truy Hồn Phiêu vội vã đánh ở trên mặt đất khất tha. Một bên Tiết Đảm cũng là sợ mất mật, không ngừng liên miên xin khoan dung. Đại ca cảm thấy nên xử trí như thế nào người này? Tô Đông Lai hỏi một câu. Ta bây giờ khôi phục, nếu muốn báo thủ, tóm lại là muốn tìm chút chân chạy. Chu Chí Khôn nhìn về phía trên đất hai người ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Sau này làm việc cho ta. Nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Công Tôn Long vội vã nói. Chu Chí Khôn hất cằm lên, lường trước hai người ngươi cũng không dám phản loạn. Sau ba canh giờ, liền có thể khôi phục hành động lực, đến lúc đó lại đến gặp ta. Tô Đông Lai cùng Chu Chí Khôn đi về phía hậu viện. Nhìn Chu Chí Khôn cùng Tô Đông Lai bóng lưng, Thiết Đảm cùng Công Tôn Long đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiết Đảm, hắn thật là Chu Chí Khôn. Công Tôn Long nhìn về phía Thiết Đảm. Là hắn. Chính là hắn. Thiết Đảm nói một câu, chỉ là không biết Chu Chí Khôn như thế nào nối lại gân cốt. Khôi phục thời kỳ tột cùng Chu Chí Khôn, hơn nữa trước đó xuất thủ, Phong Khinh Vân Đạm liền đánh ngươi ta bảy thức ở ngoài, có thể thấy người này thực lực lại tăng trưởng. Về sau nhưng có náo nhiệt, Ma Đô cái vị kia kẻ có thế lực, sợ là ngồi không yên. Công Tôn Long hít sâu một hơi. Sư phụ, chúng ta quả thật muốn với hắn. Thiết Đảm có chút chần chừ, thằng ngãi này nhưng là đắc tội Ma Đô tứ công tử dưới trướng nhưng là có mấy vạn khẩu súng tháo. Coi như hắn là Chu Chí Khôn, đối mặt với đao thương đại pháo, cũng phải bị đánh thành cái sảng, nổ thành bột mịn. Hiện tại cũng không phải là 15 năm trước. 15 năm trước Chu Chí Khôn không phải là đối thủ của tứ công tử, 15 năm sau khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, thì càng thêm không phải đối thủ. Thiết Đảm có chút chần chừ. Chúng ta hiện tại đắc tội Lý gia võ quán, đây chính là ngân hà hợp Trung Quốc 10 đại gia tộc một trong, người ta còn có lựa chọn sao? Công Tôn Long nói, Thiếu Lâm tự 6 cái lao hòa thượng một đường đổi tới, trước dựa vào Chu Chí Khôn đem cái kia 6 cái lao hòa thượng cho giải quyết lại nói. Tô Đông Lai cùng Chu Chí Khôn đi vào viện tử, Tô Đông Lai nói, hiện tại hai cái này thẳng xui xẻo, tựa hồ trên người có không ít phiền phức. Đại ca hiện tại đưa hắn thu nhập dưới trướng, sợ là chống rông tăng không ít khúc chết. Không sao cả, nợ nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn. Chu Chí Khôn cười nói, ngươi có thể nghìn vạn không cắn coi thường cái kia Công Tôn Long, ta mặc dù bị phế 15 năm, nhưng cũng nghe qua người này danh hảo. Người này công phu quyền cước rất cao, càng ẩn giấu có một hạng phải giết kỹ năng, chuyên môn săn giết luyện khí sĩ. Như luyện khí sĩ không có phòng bị, tất nhiên sẽ bị người này đắc thủ. Trong tay hắn cái kia hai viên bi sắt, chính là vì săn giết luyện khí sĩ chuẩn bị. Ồ, Tô Đông Lai trong lòng dùng mình, có thể bị Chu Chí Khôn chuyên môn khen, tất nhiên là rất có môn đạo, quyết không thể khinh thường. Ta trước đó thi triển cái kia thần kình, ngươi xem hiểu mấy phần. Chu Chí Khôn nhìn về phía Tô Đông Lai. Hiểu một chút nguyên lý, nhưng đến tột cùng như thế nào thi triển ra, tiểu đệ nhưng là không biết. Tô Đông Lai nói. Ha ha ha, đây là một loại đặc biệt nội luyện phát kình pháp môn, cái này pháp môn được từ tại một kiện gỗ mục. Cái kia gỗ mục quá mức xa đoạn, ta không dám mang theo người, rất sợ trong lúc vô tình hư hao, gãy tiền nhân tâm huyết, thế là liền đem nó giấu kín tại Thái Sơn bên trên một tòa tuyệt bích bên trên trong thạch động. Chu Chí Khôn nói, ta trước truyền cho ngươi pháp quyết, ngươi lại nghe cẩn thận. Chu Chí Khôn đứng tại Tô Đông Lai bên hai, thấp giọng đọc thầm khẩu quyết. Khẩu quyết không dài, chỉ có 18 câu nói, Tô Đông Lai một lần liền nhớ kỹ, sau đó đứng ở nơi đó cân nhắc. Khẩu quyết này nói đến cùng luyện khí thuật khẩu quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể xúc tiến lẫn nhau tăng trưởng, nhưng hoàn toàn khác biệt. Luyện khí sĩ là dựa vào lòng cường đại niệm đi lừa dối đối phương, gọi đối phương tin là thật, mà khẩu quyết này nhưng là trực tiếp can thiệp đối phương tinh khí thần. Luyện khí sĩ đạo hạnh càng sâu, khẩu quyết này thần thông cũng liền càng cường đại. Chu Chí Khôn nói, về sau ngươi như đi Thái Sơn, liền đi đem cái kia gỗ mục tìm tới tìm hiểu, tất nhiên lớn có sở hạch. Chu Chí Khôn chẳng những truyền thụ Tô Đông Lai khẩu quyết, càng là đem cái kia cất giữ gỗ mục địa điểm báo cho biết. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, nương theo lấy khẩu quyết tìm hiểu, tinh khí trong cơ thể thần lúc này tựa hồ xảy ra một loại biến hóa vi diệu, thanh trọc chi khí va chạm, một cỗ kỳ diệu khí cơ ở trong người sản sinh. Tô Đông Lai đứng trong phòng nội đạo, ước chừng qua 6 canh giờ, sau đó mới mở mắt. Hiểu được. Chu Chí Khôn tọa tại trước án kỷ, uống rượu nước. Ở bên cạnh Công Tôn Long cùng Thiết Đảm mặt mang lấy lòng nụ cười bồi ngồi. Tiểu gia, ngài tìm hiểu mệt không? Chúng ta đã sớm vì ngài chuẩn bị xong rượu và thức ăn, mau tới ăn một điểm đi. Công Tôn Long vội vã tiến tới góp mặt hóa giải lúng túng. Tô Đông Lai nhìn Công Tôn Long liếc mắt, sau đó đi ra phía trước tọa tại Chu Chí Khôn đối diện, cái kia Công Tôn Long vội vã đem ngọn nến chọn phát sáng, "Tiểu gia, ngài cũng là một xa hoa, làm sao không lắp đèn điện?" Tô Đông Lai uống một ngụm rượu, mới nhìn hướng Công Tôn Long, "Các ngươi trốn ta trong viện, là cái gì chuyện? Cũng đừng nói chính là vì trả thù ta." Nhìn thấy Công Tôn Long chớp mắt, liền muốn há mồm liền ra, Tô Đông Lai cầm lên cụ lạc can một ngụm, nghĩ rõ lại nói, "Công Tôn Long miệng giật giật, giống như là hít thở không thông cá, chỗ có lời nói đều nuốt trở vào." Một lúc sau mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại hạ nghe người ta nói, trong nhà này ẩn giấu ra các võ hầu truyền thừa, lập tức động tâm tư. Trước đó đem cái kia chủ hộ bước đi, vốn định trực tiếp đem nhà cửa mua lại,
ai có thể biết lại bị tiểu gia cho chặn ngang một ca hỏng chuyện tốt. Trong nhà này có gia cắt võ hầu truyền thừa. Tô Đông Lai sửng sốt. Phải có đi. Công Tôn Long nói. Ngày mai đem viện này tử đào ba thước đất, cũng phải cho ta tìm ra. Tô Đông Lai lập tức hứng thú. Đuổi rồi hai người, Tô Đông Lai cùng Chu Chí Khôn nói một hồi lời nói, sau đó liền đã toàn ngủ. Ngày thứ hai, Tô Đông Lai cùng Chu Chí Khôn đi vào trong sân, Chu Chí Khôn bắt đầu dạy bảo Tô Đông Lai luyện kính pháp môn. Thời đại này, mặc dù súng pháo thành là chủ lưu, luyện võ 10 năm không kẻ địch ra luyện thương một tháng, nhưng là võ giả 10 bước bên trong có ta vô địch, tay súng căn bản là vô pháp phản ứng kịp. Chu Chí Khôn nhìn về phía Tô Đông Lai, lại phối hợp lên hiền đệ luyện khí thuật bản lĩnh, thiên hạ lớn, lớn có thể đi được. Còn mời đại ca truyền cho ta diệu pháp. Tô Đông Lai vội va nói, luyện kính pháp môn, kỳ thực chỉ có một môn, đó chính là cương kình, chỉnh kính pháp môn. Chu Chí Khôn nói, những người còn lại nhu kình, bất quá là mới vừa bên trong sinh lưu, không có luyện tập pháp môn, chỉ có thể đi dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Chu Chí Khôn nói, kinh đạo nắm giữ là không nói được, chỉ có thể tự đi thể ngộ.